Hải Vô Nhai thân hình hơi động, ôm Diễm Linh Cơ, phi thân rơi xuống, Kim Ngạo Thiên phía sau lưng. Cô cô. Kim Ngạo Thiên nghe được, Hải Vô Nhai nói, nhất thời phát ra, một trận vui mừng tiếng kêu. Hải Vô Nhai đem Diễm Linh Cơ, ôm vào trong ngực, đưa tay vỗ vỗ, Kim Ngạo Thiên sau lưng, nói, Ngạo Thiên, chúng ta trở về Vân Hải Sơn Trang. Cô cô. Kim Ngạo Thiên nghe vậy, gật gật đầu, hai cánh vung lên, nhấc lên một trận cơn lốc, mang theo Hải Vô Nhai cùng Diễm Linh Cơ, trong nháy mắt bay đến, vài trăm thước trên cao, tiếp đó hướng Vân Hải Sơn Trang phương hướng, nhanh chóng bay đi. Lấy Kim Ngạo Thiên tốc độ, không bao lâu, Vân Hải Sơn Trang liền xuất hiện ở Hải Vô Nhai trong tầm mắt. Ngạo Thiên, rơi xuống phía sau núi đi. Hải Vô Nhai vì phòng ngừa, Ngạo Thiên ở trong Vân Hải Sơn Trang, gây nên rối loạn, cho nên để nó, rơi xuống phía sau núi. Tuy nhiên Kim Ngạo Thiên, căn cứ Hải Vô Nhai mệnh lệnh, rơi xuống phía sau núi, thế nhưng nó thân hình to lớn, còn là gây nên, Nô Thừa Phong bọn hắn chú ý. Nô Thừa Phong để Lý Khai, tiếp tục dẫn người, hộ vệ Sơn Trang, còn hắn thì dẫn theo, 10 tên Vân Hải thân vệ, hướng phía sau núi phương hướng, chạy tới. Trang chủ, ngài rốt cục trở về. Nô Thừa Phong bọn hắn, nhìn thấy Hải Vô Nhai, theo Kim Ngạo Thiên phía sau lưng, nhảy xuống sau đó, vội vã cung kính, tiến lên đón. Thừa Phong, ngươi tới thật đúng lúc. Nó gọi Kim Ngạo Thiên, sau này sẽ là Vân Hải Sơn Trang thủ hộ thú, ngươi cùng nó lên tiếng chào hỏi, nhận thức một chút. Hải Vô Nhai nhìn về phía Ngô Thừa Phong, trong mắt lóe lên một tia vẻ hài hước, tiếp đó cười nói. Là, Trang chủ. Ngô Thừa Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Kim Ngạo Thiên, nhếch mép, lộ ra một bộ khó coi nụ cười, đối Ngạo Thiên hô, ngươi tốt. Ta gọi Ngô Thừa Phong, phụ trách thống lĩnh Vân Hải thân vệ, sau đó còn xin ngươi chiếu cố nhiều hơn a. Cô cô cô. Kim Ngạo Thiên nhìn thấy, đi hướng chính mình Ngô Thừa Phong, cánh phải vung lên, dường như một khối to lớn màu vàng kim ván cửa, mang theo một cổ cự lực, hướng Ngô Thừa Phong quất tới. Đối mặt Kim Ngạo Thiên, đột nhiên xuất hiện công kích, Ngô Thừa Phong sắc mặt đại biến, căn bản phản ứng không kịp, chỉ có thể vội vã dùng hai tay, ngăn ở trước người. Phanh. Tuy nhiên Ngô Thừa Phong tu vi, đã đạt đến, nửa bước tiên thiên, thế nhưng đối mặt Kim Ngạo Thiên công kích, giống như bị xe ngựa đụng vào thông thường, trong nháy mắt bị quất bay, ngoài mấy chục thước. Phúc. Ngô Thừa Phong thân thể, dường như đống cắt giống nhau rơi xuống đất, đem dưới người hòn đá, đập thành mảnh nhỏ. Chật vật lấy tay chống lên, nửa người, lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Cô cô cô. Kim Ngạo Thiên nhìn thấy, Ngô Thừa Phong bộ này chật vật răng rấp, lại không nhịn được phát ra một trận vui vẻ tiếng kêu. Hiện tại hết giận đi. Lòng dạ hẹp hòi ra hỏa. Hải Vô Nhai nhìn đến, Kim Ngạo Thiên bộ này vui vẻ hình dạng, vung tay phải lên, một đoàn kim quang hiện ra, rơi tại Ngô Thừa Phong trên người, đem trên người của hắn thương, trong nháy mắt khôi phục lại. Đa tạ trang chủ. Ngô Thừa Phong khôi phục sau, vội vã cung kính, hướng Hải Vô Nhai thi lễ. Không sao. Thừa Phong, Kim Ngạo Thiên chính là các ngươi trước đó, bắt dị chủng kim điêu. Nó mới vừa rồi là ở, cho mình báo thù hết giận, sau đó sẽ không lại công kích ngươi. Hải Vô Nhai bất đắc dĩ, trừng Kim Ngạo Thiên, tiếp đó đối Ngô Thừa Phong bọn hắn, giải thích nói. Ngô Thừa Phong nghe được, Hải Vô Nhai nói, trong lòng đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức lại không nhịn được, một trận cười khổ. Bởi vì Kim Ngạo Thiên hình thể, so với trước đó, lớn đâu chỉ gấp 10 lần, cho nên Ngô Thừa Phong bọn hắn, cũng không có trước tiên, liền nhận ra Kim Ngạo Thiên thân phận. Ngô Thừa Phong còn tưởng rằng Kim Ngạo Thiên, là trước đó con kia dị chủng kim điêu, phụ mẫu các loại đầu. Bất quá làm Ngô Thừa Phong, biết được Kim Ngạo Thiên, chính là trước đó dị chủng kim điêu, trong lòng trừ khiếp sợ, nó to lớn biến hóa, đồng dạng cũng là có chút không nói gì, nó lòng dạ hẹp hòi. Hải Vô Nhai đưa tay sờ sờ, Kim Ngạo Thiên đầu, cười nói, tốt, đã mọi người đã nhận biết qua, Ngạo Thiên, ngươi liền chính mình đi chơi đi. Nhớ kỹ đừng bay quá xa. Hải Vô Nhai sở dĩ, hướng Ngô Thừa Phong bọn hắn, giới thiệu một chút Kim Ngạo Thiên, chủ yếu vẫn là vì, phòng ngừa chính mình không ở thời gian. Kim Ngạo Thiên cùng Ngô Thừa Phong bọn hắn, gây ra hiểu lầm không cần thiết. Hải Vô Nhai ngược lại không lo lắng, Kim Ngạo Thiên an nguy, lấy thực lực của nó bây giờ, coi như một ít tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng đừng nghĩ làm gì được nó. Hải Vô Nhai là lo lắng, Ngô Thừa Phong bọn hắn, ở không biết chuyện dưới tình huống, chọc giận Kim Ngạo Thiên, kích phát nó hung tính, đến lúc đó bị nó tiêu diệt, mấy cái Vân Hải thân vệ, đó chính là Đại Ô Long. Cô cô cô. Kim Ngạo Thiên nghe vậy, lắc lắc thân thể. Đem Diễm Linh Cơ, theo phía sau lưng bước xuống, tiếp đó phát ra một trận vui sướng tiếng kêu, hai cánh vung lên, phóng lên cao, chớp mắt biến mất ở, trời cao bên trong. Con này đại đần chim, cũng không biết, ôn nhu một ít sao. Ổn định thân hình Diễm Linh Cơ, nhìn Kim Ngạo Thiên biến mất phương hướng, không nhịn được chu miệng nhỏ, tả hoán nói. Lúc này Diễm Linh Cơ đổi lại một thân màu đỏ váy dài, so với trước kia thiếu một phần mê hoặc, nhiều một phần quyến rũ. Hải Vô Nhai đưa tay kéo lại Diễm Linh Cơ tay nhỏ, quay đầu đối Ngô Thừa Phong bọn hắn giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này đại mỹ nữ tên là làm Diễm Linh Cơ, sau đó chính là Vân Hải Sơn trang chủ phu nhân. Diễm Linh Cơ một phát vứt đi Hải Vô Nhai tay, không nhịn được thở phì phì, chất vấn nói: Hải Vô Nhai, ngươi có thể hay không, không muốn tự tiện chủ trương, ta lúc nào đáp ứng làm ngươi trang chủ phu nhân. Chương 82, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Chương 82, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hải Vô Nhai không để ý đến Diễm Linh Cơ chất vấn, mà là đối Ngô Thừa Phong bọn hắn ném đi một cái ý bảo ánh mắt. Ngô Thừa Phong bọn hắn chú ý tới Hải Vô Nhai ánh mắt, trong nháy mắt liền rõ ràng Hải Vô Nhai ý tứ, vội vàng hướng Diễm Linh Cơ khom lưng hành lễ nói: Chúng ta bái kiến trang chủ phu nhân. Diễm Linh Cơ thấy thế, một đôi màu xanh thẳm mắt đẹp hung hăng trừng Hải Vô Nhai, thở phì phì kêu lên: Thật là có dạng gì chủ nhân, sẽ có cái đó thuộc hạ. Diễm Linh Cơ dứt lời, không lại để ý tới cấu kết với nhau làm việc xấu Hải Vô Nhai đoàn người, bước gót sen hướng Vân Hải Sơn trang phương hướng đi tới. Hải Vô Nhai nhìn Diễm Linh Cơ mê người bóng lưng, khẽ cười một tiếng, vội vã đi theo sát. Nô Thừa Phong nhìn thấy những cái kia còn sững sờ tại chỗ 10 tên Vân Hải thân vệ, không nhịn được lên tiếng kêu lên: Nhìn cái gì mà nhìn, đều không có chuyện gì làm sao còn không đi tuần tra. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta lập tức đi tuần tra. 10 tên Vân Hải thân vệ nghe được Ngô Thừa Phong nói, vội vã cười mỉa một tiếng, nhanh đi tuần tra. Phu nhân, những cái này đều là công tử vì ngài tỉ mỉ chuẩn bị y phục, đồ trang sức, còn có một chút dụng cụ thường ngày, nếu như phu nhân còn có gì cần, cứ việc cùng đám nô tỉ phân phó. Vân Hải Sơn trang trong hậu viện, một nơi tinh xảo xa hoa trong biệt viện, Vân Thư cùng Vân Họa chính vẻ mặt cung kính đứng ở Diễm Linh Cơ bên người. Hải Vô Nhai vì để cho Diễm Linh Cơ càng tốt dung nhập vào Vân Hải Sơn trang bên trong, cố ý đem 4 đại thiếp thân thị nữ trong Vân Thư cùng Vân Họa phái cho Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ nghe được Vân Thư các nàng nói tuyệt mỹ trên dung nhan, không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ở Hải Vô Nhai tuyên dương dưới, toàn bộ trong Vân Hải Sơn trang người đều biết Diễm Linh Cơ chính là trang chủ phu nhân. Một lúc mới bắt đầu, Diễm Linh Cơ còn có thể mở miệng giải thích vài câu, thế nhưng là thời gian dài, nàng cũng lười giải thích. Ngược lại nàng trừ nhiều, một cái trang chủ phu nhân tên tuổi, dường như cũng không có cái gì khác tổn thất. Mấu chốt nhất chính là, lúc này Thiên Trạch còn không có bị Cơ Vô Dạ bọn hắn thả ra ngoài. Diễm Linh Cơ trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên đi nơi nào, cho nên thẳng thắn đem Vân Hải Sơn Trang trở thành tạm thời điểm dừng chân. Sáng sớm hôm sau, Vân Hải Sơn Trang nên đón 2 vị khách nhân, chính là Lộng Ngọc cùng Hồ Phu Nhân. Kỳ thực chủ yếu vẫn là, Hồ Phu Nhân muốn gặp Lý Khai, cho nên mới phải như thế không kịp chờ đợi, mang theo Lộng Ngọc đến Vân Hải Sơn Trang làm khách. Làm Hồ Phu Nhân nhìn thấy thương thế khôi phục Lý Khai sau, tự nhiên là khiếp sợ không thôi, khiếp sợ qua đi, nhưng lại là vui mừng không ngừng. Hải Vô Nhai rất là thông tình đạt lý, để Lý Khai cùng Hồ Phu Nhân, 2 người một chỗ đi, còn hắn thì mang theo Lộng Ngọc, ở trong Vân Hải Sơn Trang, chung quanh đi du ngoạn. Vô Nhai, Vân Hải Sơn Trang thật đúng là một chỗ thế ngoại đảo nguyên. Đợi ở chỗ này thật giống như đến một cái thế giới khác, cách xa thế tục các loại phân tranh cùng phiền não. Lộng Ngọc đi lại ở Vân Hải Sơn Trang trong bách hoa viên, cảm thụ chung quanh điểu ngự hoa hương, không nhịn được một trận cảm khái. Hải Vô Nhai đưa tay khẽ vuốt Lộng Ngọc mái tóc, cưng chịu cười nói: Nếu như ngươi ưa thích mà nói, có thể một mực ở nơi này, tin tưởng Hồ Phu Nhân cùng Lão Lý, nên cũng sẽ đồng ý. Lộng Ngọc cảm thụ được Hải Vô Nhai trong giọng nói cưng chịu, một đôi linh hoạt kỳ ảo sáng ngời mắt đẹp, trong nháy mắt cong thành nguyệt nha, lộ ra một vẻ động nhân mỉm cười. Không nghĩ tới chúng ta trang chủ đại nhân, nhìn qua tuổi không lớn lắm, nhưng vẫn là một tên tình trưởng cao thủ đâu. Không biết lại lừa gạt, nhà ai tiểu cô nương đâu. Một đạo trêu tức bên trong, xen lẫn yêu mị thanh âm, đột nhiên trống rỗng vang lên, hấp dẫn Hải Vô Nhai cùng Lộng Ngọc chú ý. Diễm Linh Cơ nhìn thấy Hải Vô Nhai cùng Lộng Ngọc, hai người cùng một chỗ, như thế hài hòa mỹ hảo hình ảnh. Chỉ cảm thấy trong lòng một trận khó chịu, cũng không biết có phải hay không làm ớn, cho Hải Vô Nhai tìm chút phiền phức, cho nên mới phải lên tiếng quấy rối. Lộng Ngọc nhìn đến Diễm Linh Cơ một khắc kia, không biết tại sao, luôn cảm giác nàng đối với mình, ôm một tia địch ý. Không biết vị tỷ tỷ này, nên xưng hô như thế nào. Tuy nhiên Lộng Ngọc trong lòng có chút không vui, thế nhưng biểu hiện ra, còn là không lộ dấu vết hỏi. Diễm Linh Cơ nghe được Lộng Ngọc nói, có chút khiêu khích nhìn xem Hải Vô Nhai, tràn đầy nghiền ngâm nói: Dì tỷ ta tên, gọi Diễm Linh Cơ, đến nỗi thân phận của ta sao? Chính là Vân Hải Sơn Trang trang chủ phu nhân. Diễm Linh Cơ vừa mới nhìn đến, Hải Vô Nhai cùng Lộng Ngọc ở giữa thân mật động tác, còn tưởng rằng Hải Vô Nhai cùng Lộng Ngọc giữa hai người là tình lữ quan hệ. Cho nên Diễm Linh Cơ mới có thể cố ý chỉ ra chính mình trang chủ phu nhân thân phận, muốn để Lộng Ngọc ghen ghét, cho Hải Vô Nhai tìm chút phiền phức. Lộng Ngọc nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai, đầy mặt nghi ngờ hỏi, Vô Nhai, nàng thật sự là thê tử của ngươi sao? Ta làm sao một điểm tin tức đều không có nghe được đâu. Lộng Ngọc, ngươi đây liền có chỗ không biết. Ngày hôm qua ta trong lúc vô tình, cứu Diễm Linh Cơ một mạng. Nàng liền chết sống muốn lấy thân báo đáp, nói phải báo đáp ta ân cứu mạng, vì vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem nàng mang về. Hải Vô Nhai nghe vậy, nghiêm trang lắc lư nói. Diễm Linh Cơ nghe được Hải Vô Nhai nói, khỏe miệng nhưng là hơi giật giật, đối với Hải Vô Nhai vô sỉ, nàng coi như là có tiến một bước hiểu rõ. Rõ ràng chính là Hải Vô Nhai hàng này, hiệp ân đồ báo, buộc Diễm Linh Cơ lấy thân báo đáp, kết quả đến trong miệng của hắn, lại trở thành Diễm Linh Cơ chết triền loạn đánh. Nếu như không phải là Diễm Linh Cơ, biết mình không phải là đối thủ của Hải Vô Nhai, nhất định sẽ nhịn không được ra tay, đem cái này vô sỉ ra hỏa hành hung một trận. Nguyên lai là như vậy a. Ta nói Vô Nhai, ngươi làm sao sẽ đột nhiên nhiều hơn một tên thê tử đâu? Lộng Ngọc nghe vậy, gật gật đầu, nhìn về phía Diễm Linh Cơ trong mắt, nhiều một phần khinh bỉ. Diễm Linh Cơ chú ý tới, Lộng Ngọc trong mắt khinh bỉ, cao vóc thánh nữ phong, không nhịn được khí một trận nhấp nhô bất định. Hải Vô Nhai đi tới Diễm Linh Cơ bên người, kéo lại nàng tay nhỏ, ôn nhu an ủi, phu nhân, ngươi yên tâm đi. Ta Hải Vô Nhai đã làm chuyện, nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Đã ta cứu ngươi, ta đây nhất định sẽ cưới ngươi làm vợ. Diễm Linh Cơ nghe được, Hải Vô Nhai vô sỉ như vậy nói, không nhịn được đưa tay ở Hải Vô Nhai bên hông, hung hăng bấm một cái. Diễm Linh Cơ không phải là không có gặp qua người vô sỉ, thế nhưng như Hải Vô Nhai loại này, có thể nghiêm trang đổi trắng thay đen ra hỏa, nàng lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vô sỉ. Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng, một phát vứt đi Hải Vô Nhai tay, thở phì phì quay đầu bước đi. Nếu như không đi nữa, Diễm Linh Cơ sẽ sợ hãi không khống chế được chính mình, sau đó cùng Hải Vô Nhai, cái này người vô sỉ liều mạng. Lộng Ngọc, cho ngươi chê cười. Diễm Linh Cơ tuy nhiên tùy hứng một ít, thế nhưng bản tính không xấu. Hải Vô Nhai nhìn Diễm Linh Cơ thẹn quá thành giận bóng lưng, trong mắt lóe lên ý cười, tiếp đó quay đầu nhìn về phía Lộng Ngọc, có chút ấy này nói. Chương 83, Bách Việt dân chạy nạn. Chương 83, Bách Việt dân chạy nạn. Lộng Ngọc nhìn thẳng Hải Vô Nhai ánh mắt, lắc lắc đầu, vẻ mặt đồng tình nói, không có quan hệ, bất quá để như thế một cái nữ nhân, Vô Nhai ngươi sau đó, nhưng có chịu. Hải Vô Nhai nhìn đến Lộng Ngọc, bộ này đầy mặt đồng tình răng rấp, trong lòng không nhịn được nói thầm, ta đúng hay không lắc lư quá mức quá phận. Bên kia bị Hải Vô Nhai, tức đến không nhẹ Diễm Linh Cơ, không nhịn được một cước đá vỡ ven đường hòn đá, tức giận kêu lên, ghê tởm Hải Vô Nhai, ngươi cái này không biết xấu hổ hỗn đản. Chán ghét quỷ. Đại hỗn đản. Sau đó ngươi đừng rơi xuống trong tay của lão nương, bằng không ta nhất định muốn ngươi chờ coi. Hô. Trong lúc Diễm Linh Cơ đầy mình nộ khí, không địa phương phát tiết thời gian, xa xa trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đoàn nhàn nhạt xà hình hắc khí. Là chủ nhân. Diễm Linh Cơ chú ý tới đoàn này xà hình hắc khí sau, mặt cười bên trên không nhịn được lộ ra vui sướng thần sắc, vội vã dùng ra khinh công, dường như một con nhanh nhẹn mèo hướng xà hình hắc khí phương hướng chạy tới. Trong bách hoa viên, Hải Vô Nhai cũng đồng dạng chú ý tới bầu trời xa xa bên trong đoàn này xà hình hắc khí. Hải Vô Nhai nhìn đoàn này xà hình hắc khí, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, nhìn đến thiên trạch cái tên kia còn là bị cơ vô dạ bọn hắn cho thả ra rồi. Bất quá vừa lúc, nếu như thiên trạch cái tên kia một mực không hiện ra, ta thật đúng là không tốt thu phục Diễm Linh Cơ đâu. Thiên trạch đã bị cơ vô dạ bọn hắn bí mật nhốt 10 năm. Thế nhưng khi thiên trạch lúc đi ra, Diễm Linh Cơ các nàng còn là trước tiên chạy tới thiên trạch bên người, có thể thấy các nàng đối thiên trạch trung tâm. Hải Vô Nhai muốn thu phục Diễm Linh Cơ, trước hết muốn cho Diễm Linh Cơ đối thiên trạch triệt để hết hy vọng, bằng không căn bản không có khả năng thành công thu phục nàng. Trong tướng quân phủ, Dạ Mạc tứ hung tướng một trong huyết y thì hầu Bạch Diệp Phi, nhìn trong tân trình thành, đốt lên hừng hực đại hỏa, tà mị trên khuôn mặt, không khỏi lộ ra một tia thị huyết mỉm cười. Tuy nhiên Dạ Mạc tứ hung tướng, trên mặt nổi là cơ vô dạ thủ hạ, thế nhưng Bạch Diệp Phi trong tay, nắm giữ 10 vạn bạch giáp quân, hắn cũng sẽ không thật sự nghe lệnh của cơ vô dạ. Hơn nữa tứ hung tướng bên trong triều nữ yêu, đồng dạng còn là Bạch Diệp Phi biểu muội, giữa hai người quan hệ, so với cùng cơ vô dạ quan hệ, muốn càng thêm thân mật. Nếu như không phải là bởi vì cơ vô dạ phía sau có La Vong cái bóng, sợ rằng Bạch Diệp Phi sớm liền cùng cơ vô dạ trở mặt. Hôm nay ở dưới sự đề nghị của Bạch Diệp Phi, cơ vô dạ đem thiên trạch phóng thích ra ngoài, ở chuyện này bên trong, Bạch Diệp Phi chưa hẳn không có chính mình tiểu tâm tư. trong nháy mắt, khoảng cách Diễm Linh Cơ rời đi Vân Hải Sơn Trang, đã qua 3 ngày thời gian. Ở cái này trong 3 ngày, Thiên Trạch đem chính mình dưới trướng, cường đại nhất 4 tên thủ hạ, Diễm Linh Cơ, Khu Thi Ma, Bách Độc Vương cùng Vô Song Quỷ, toàn bộ triệu tập đến bên người. Cùng lúc đó, Vân Hải Sơn Trang bên trong, Hải Vô Nhai chính đang thưởng thức, Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ 2 tỷ muội vừa học được Cực Lạc Tịnh Thổ Vũ Đạo. Cái này Cực Lạc Tịnh Thổ Vũ Đạo, là Hoa Tưởng Dung 2 tỷ muội theo trên laptop học được. Không thể không nói, đôi này song sinh Hoa tỷ muội nhảy lên Cực Lạc Tịnh Thổ Vũ Đạo, quả thực khác có một phen tư vị. Trong lúc Hoa Tưởng Dung 2 tỷ muội nhảy chính hăng say thời gian, Vân Cầm vội vàng chạy vào, hướng Hải Vô Nhai báo cáo, công tử, căn cứ mới nhất nhận được tin tức, Hàn Vương hạ lệnh, thu nhận Bách Việt dân chạy nạn, đồng thời đem Tân Trịnh thành vùng ngoại thành một mảnh thổ địa, dùng để chuyên môn an trí Bách Việt dân chạy nạn. Hải Vô Nhai nghe vậy, không khỏi khẽ cười nói, xem ra hôm nay buổi tối, muốn có trò hay diễn ra. Lúc đầu Hàn Vương một tay câu lên Bách Việt phản loạn, tiếp đó lại mượn dẹp loạn phản loạn mượn cớ, diệt Bách Việt vương tộc. Thiên Trạch thân là Bách Việt phế thái tử, cùng Hàn Vương có không đội trời chung cứu hận. Mà hôm nay Bách Việt dân chạy nạn bị Hàn Vương thu lưu, đối với Thiên Trạch đến nói, lại là một loại phản bội. Thiên Trạch bị giam giữ 10 năm. Tính tình từ lâu đại biến, hắn trong lòng chỉ có vô tận cứu hận, đối mặt phản bội hắn Bách Việt dân chạy nạn, chỉ có giết cho thông khoái ý nghĩ. Nếu như Hải Vô Nhai đoán không sai, sợ rằng tối hôm nay, Thiên Trạch liền sẽ đối những cái này Bách Việt dân chạy nạn ra tay. Làm màn đêm buông xuống, lạnh lạnh ánh trăng rơi xuống đại địa, để lộ ra một tia túc sát chi ý. Tân Trịnh thành vùng ngoại ô, Bách Việt dân chạy nạn tụ tập địa, mọi người chân chính cao hứng bừng bừng vây ngồi ở bên đống lửa, một bên uống canh cá, một bên hưởng thụ, được không dễ bình tĩnh sinh hoạt. Từ Bách Việt bị diệt sau, may mắn còn sống sót Bách Việt người, liền ở trong đất sở, nhận hết khi dễ, mỗi ngày đều sống trong sợ hãi. Hôm nay Hàn Vương hạ lệnh, thu nạp Bách Việt dân chạy nạn, đối với bọn hắn đến nói, Hàn Vương quả thực chính là cứu mạng đại ân nhân. Tuy nhiên Hàn Vương ban thưởng cho bọn hắn thổ địa, chỉ là một khối rất cằn cỗi thổ địa, thế nhưng đối với những cái này Bách Việt dân chạy nạn đến nói, chỉ cần có một khối sống yên ổn chỗ, liền đã là vạn hạnh. Ha ha ha, cảm tạ trời đất, rốt cuộc tìm được. Một tên mặc cũ nát quần áo, tóc trắng xóa lao giả, chống quải trượng, xuất hiện ở Bách Việt dân chạy nạn tụ tập địa. Các ngươi đều là Bách Việt người đi. Tên này tóc trắng xóa lao giả, chính là Thiên Trạch thủ hạ Bách Độc Vương, hắn nhìn những cái kia Bách Việt dân chạy nạn, đầy mặt hạnh phúc nụ cười, trong mắt lóe lên một tia mịt mờ sắc ý. Vị này lao huynh, ngươi cũng là Bách Việt người đi. Nói vậy ngươi dọc theo con đường này, chịu không ít khổ đi. Bách Việt dân chạy nạn bên trong, cầm đầu Bách Việt lao giả, nhìn đến Bách Độc Vương sau, vẻ mặt hiền hòa nghênh đón. Tại những cái này Bách Việt dân chạy nạn trong lòng, chỉ cần là Bách Việt người, vậy đều là bọn hắn đồng hương. Có thể là bọn hắn lại sẽ không nghĩ tới, trước mặt vị này Bách Độc Vương, đến chỗ này, lại là vì giết bọn hắn. Nói vậy ngươi cũng là, nghe được Hàn Vương, thu nạp chúng ta Bách Việt dân chạy nạn tin tức, cái này mới đặc biệt chạy tới đi. Nơi này người, đại bộ phận cũng đều là vừa tới, ngươi liền an tâm ở lại đi. Bách Việt lão giả lôi kéo Bách Độc Vương tay, đi tới một khối ụ đất bên cạnh ngồi xuống, cười nói. Một tên Bách Việt phụ nhân, nhìn thấy mới tới Bách Độc Vương sau, nhiệt tình bưng lên một chén canh cá, đưa cho Bách Độc Vương. Bách Độc Vương nhìn thoáng qua, trong tay nhạt như nước trong canh cá, cười lạnh nói, nơi này cũng không phải là chỗ của người ở. Cái gì? Người nói gì thế? Nếu như không phải là Hàn Vương nhân đức, ban thưởng mảnh đất này cho chúng ta bây giờ còn đang sợ quốc, ăn khổ chịu khổ, màn trời chiếu đất đâu. Bách Việt lão giả nghe được Bách Độc Vương nói, không nhịn được lên tiếng phản bác. Tuy nhiên Hàn Vương ban thưởng cho Bách Việt dân chạy nạn môn thổ địa, quả thực vô cùng cằn cỗi. Thế nhưng đối với ăn bữa hôm lo bữa mai Bách Việt dân chạy nạn đến nói, nhưng là một chỗ sống yên ổn chỗ, đã coi như là thiên đại ân đức, người không thể lòng quá tham. Há hả a ta là nói, nơi này cũng không phải là người sống chỗ ở. Bách Độc Vương dứt lời, trong tay dường như nước trong canh cá, biến thành màu xanh lục, một đầu tản ra độc khí lục xà, chậm rãi theo canh cá bên trong ngẩng đầu lên. Chương 84, giao dịch. Chương 84, giao dịch. Xà. Thật là nhiều xà a. Ở Bách Độc Vương thả ra độc khí bên dưới, chung quanh Bách Việt dân chạy nạn, trước mắt tất cả đều xuất hiện, vô số điều độc xà huyết ảnh. Đây là vì sao? Bách Việt lao giả bị độc ngã trên đất, vẻ mặt không hiểu đối Bách Độc Vương chất vấn nói. Rõ ràng bọn họ đều là Bách Việt dân chạy nạn, Bách Việt lao giả thực sự không nghĩ ra, vì sao Bách Độc Vương muốn đối bọn hắn hạ sát thủ. Ăn nhờ ở đậu cảm giác, thật sự liền tốt như vậy sao? Một đạo tràn đầy oán hận thanh âm, theo tụ tập địa cửa chính phương hướng truyền đến. Ngay sau đó Thiên Trạch thân ảnh, chậm rãi xuất hiện ở Bách Việt dân chạy nạn trước mặt. Là ngươi? Bách Việt lão giả ngẩng đầu nhìn Thanh Thiên Trạch tướng mạo sau, nhất thời sắc mặt kỳ biến. 10 năm trước, Bách Việt thái tử Thiên Trạch thần bí mất tích, bọn hắn những cái này Bách Việt dân chạy nạn, đều cho là Thiên Trạch đã chết, không nghĩ tới lần nữa gặp mặt, vị này đã từng Bách Việt thái tử, dĩ nhiên là vì giết bọn hắn những cái này Bách Việt dân chạy nạn. Một đàn chó nhà có tang, lại còn ở nơi này nói cái gì gia viên. Nô lệ là không xứng có gia viên, mà các ngươi cũng không xứng làm tiếp Bách Việt con dân. Thiên Trạch cư cao lâm hạ, nhìn đầy đất bị độc ngã Bách Việt dân chạy nạn, trong mắt tràn đầy thấm người hàn ý. Chanh chanh chanh. Trong lúc Thiên Trạch chuẩn bị mệnh lệnh Bách Độc Vương, triệt để độc chết những cái này Bách Việt dân chạy nạn thời gian, một trận cấp bách đàn tranh tiếng, đột nhiên ở trên không trung vang lên. Siêu siêu siêu. Mấy chục đạo hóa hình kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, dường như cuồng phong mưa lớn thông thường, hướng Thiên Trạch bao phủ đi qua. Đương đương đương. Thiên Trạch khẽ nhíu mày lại, phía sau đầu rắn xiển xích, trong nháy mắt bạo bắn ra, hóa làm 6 đầu hắc khí cự mãng, đem bạo xạ đến kiếm khí, toàn bộ đánh nát. Người nào? Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, cao giọng quát hỏi. Ha ha ha, ta còn tưởng rằng có thể bị Diễm Linh Cơ, nhớ mãi không quên chủ nhân, là cái gì đỉnh thiên lập địa cái thế anh hùng, không nghĩ tới dĩ nhiên là đầu. Chó nhà có tang. Hắc ám trên trời cao, vang lên một trận khinh thường tiếng cười nhạo, ngay sau đó một con núi nhỏ vậy đại điểu, từ trên trời giáng xuống, rơi tại Thiên Trạch trước mặt. Ngạo Thiên. Cách đó không xa Diễm Linh Cơ, thấy rõ đại điểu giáng dấp, trong nháy mắt liền nhận ra nó thân phận. Thiên Trạch song quyền nắm chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm, Ngạo Thiên phía sau lưng cái kia 3 đạo thân ảnh, lạnh giọng nói, các ngươi đến tột cùng là người nào. Lúc này Hải Vô Nhai, mặc hắc kim sắc trường bào, trên mặt tuấn tú, vàng thêm một phần tà mị chi khí. Hắn trước người, lại là bài biện một chiếc đàn tranh, vừa rồi tập kích Thiên Trạch kiếm khí, chính là Hải Vô Nhai sử dụng lục thức cổ tranh pháp, phát ra hóa hình kiếm khí. Mà Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ, lại là ăn mặc màu tím đen váy dài, quỳ ngồi ở Hải Vô Nhai bên người. Nhu thuận hầu hạ Hải Vô Nhai. Thiên Trạch ánh mắt, tuy nhiên tại nhìn chằm chằm Hải Vô Nhai, thế nhưng hắn trong lòng lại đang cảnh giác Kim Ngạo Thiên. Nếu như không phải là Kim Ngạo Thiên mang cho Thiên Trạch một loại to lớn uy hiếp cảm giác, chỉ sợ hắn đã không nhịn được ra tay với Hải Vô Nhai. Hải Vô Nhai không để ý đến Thiên Trạch chất vấn, mà là quay đầu nhìn về phía Diễm Linh Cơ, khẽ cười nói, phu nhân, ngươi không từ mà biệt, thế nhưng là để vi phu một hồi khó tìm a, còn không mau theo ta về nhà. Khu Thi Ma cùng Bách Độc Vương bọn hắn, nghe được Hải Vô Nhai đối Diễm Linh Cơ xưng hô, nhìn về phía Diễm Linh Cơ ánh mắt, không khỏi biến đến quái dị lên. Diễm Linh Cơ chú ý tới, Khu Thi Ma bọn hắn ánh mắt, khỏe miệng hơi giật giật, mắt đẹp bên trong, tràn đầy xấu hổ thần sắc. Đối với Hải Vô Nhai loại này không mặt không ra, võ công lại cao cường người, Diễm Linh Cơ trừ tuyển chọn không nhìn hắn, cũng không nghĩ ra cái khác biện pháp tốt. Trả lời ta. Thiên Trạch nhìn thấy Hải Vô Nhai, không chỉ có không thấy chính mình, nhưng lại đùa giỡn Diễm Linh Cơ, trong mắt tràn đầy nộ ý. Hắn cũng bất chấp kiêng kỵ Kim Ngạo Thiên thực lực, sau lưng 6 căn đầu rắn xiềng xích, nhất thời hóa làm 6 đầu hắc khí cự mãng, hướng Hải Vô Nhai bạo bàn tới. Cô cô. Kim Ngạo Thiên nhìn đến bạo xạ đến đầu rắn xiềng xích, cánh phải đột nhiên vung lên, dường như một khối to lớn ván cửa, vô về phía đầu rắn xiềng xích. Đương đương đương. Kim Ngạo Thiên cánh phải cùng 6 căn đầu rắn xiềng xích chạm vào nhau, nhất thời phát ra một trận kim trúc giao kích thanh âm, tiên xạ lên từng đạo tia lửa. Ở Kim Ngạo Thiên khủng bố cự lực bên dưới, Thiên Trạch đầu rắn xiềng xích trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Tuy nhiên Kim Ngạo Thiên thể nội cũng không có nội lực, thế nhưng bằng vào nó thân thể lực lượng, coi như là một ít tiên thiên cảnh hậu kỳ cao thủ cũng đều sẽ không phải là đối thủ của nó. Thiên Trạch bị giam giữ 10 năm, vừa mới thoát ra, lại bị Bạch Diệp Phi bọn hắn dùng cổ độc khống chế, một thân thực lực nhiều lắm có thể phát huy ra 8 thành. Coi như Thiên Trạch thời kỳ toàn thịnh, đều sẽ không phải là Kim Ngạo Thiên đối thủ, liền càng đừng nói hiện tại bộ này trạng thái. Hải Vô Nhai nhìn thấy Thiên Trạch bị Kim Ngạo Thiên một kích đánh lui, lộ ra đầy mặt đề phòng thần sắc, khoát tay áo nói, ngươi không cần như thế khẩn trương, bản công tử cũng sẽ không giết ngươi, chẳng qua là muốn tìm ngươi làm một cái giao dịch mà thôi. Giao dịch gì? Thiên Trạch nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, theo bản năng hỏi. Hải Vô Nhai khỏe miệng, nâng lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười, nói, ta biết, ngươi muốn phục quốc. Đáng tiếc ngươi không chỉ có bị người hạ cổ, hơn nữa còn là một người nghèo rất mồng tơi. Ngươi đến tột cùng muốn nói điều gì? Nên không phải chỉ là vì cười nhạo ta đi. Thiên Trạch cảm thụ được, Hải Vô Nhai trong giọng nói khinh thường, không nhịn được nắm chặt nắm tay. Hải Vô Nhai trực tiếp không nhìn, Thiên Trạch cặp kia tràn đầy lửa giận ánh mắt, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch, ta có thể giúp ngươi trừ bỏ, bên trong cơ thể ngươi cổ độc, hơn nữa sẽ cho ngươi 10 vạn lượng hoàng kim, làm ngươi phục quốc tư bản. Thiên Trạch nghe vậy, đầu tiên là cảm giác Hải Vô Nhai đang nói khoác, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Hải Vô Nhai cũng sẽ không như thế buồn chán, vừa nghĩ tới 10 vạn lượng hoàng kim, hắn trong lòng, cũng không khỏi có chút kích động. 10 vạn lượng hoàng kim đủ để xây dựng nổi, một con mấy vạn người quân đội. Nếu như Thiên Trạch trong tay, thật sự có 10 vạn lượng hoàng kim, như vậy đối hắn phục quốc kế hoạch, đem sẽ đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Người muốn cái gì? Thiên Trạch hơi bình phục lại có chút nhấp nhô tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai, lạnh như băng hỏi. Thiên Trạch có thể sẽ không tin tưởng, Hải Vô Nhai sẽ vô duyên vô cố trợ giúp chính mình. Đã Hải Vô Nhai nói, đây là một trận giao dịch, như vậy thì đại biểu Thiên Trạch, cần phải bỏ ra cùng chi đối đẳng đại giới. Hải Vô Nhai khỏe miệng hơi nâng lên, mang tay chỉ vẻ mặt kinh ngạc Diễm Linh Cơ, nói với Thiên Trạch, ta muốn Diễm Linh Cơ. Ngươi đã là Diễm Linh Cơ chủ nhân, như vậy ta muốn ngươi đem Diễm Linh Cơ đưa cho ta. Ngươi muốn Diễm Linh Cơ? Thiên Trạch nghe được Hải Vô Nhai nói, không nhịn được nao nao. Thiên Trạch cũng không phải cảm giác Hải Vô Nhai yêu cầu quá mức quá phận, mà là cảm giác Hải Vô Nhai yêu cầu đúng hay không quá ít một điểm. Nguyên bản Thiên Trạch còn tưởng rằng Hải Vô Nhai sẽ đưa ra để cho mình vì hắn cống hiến yêu cầu, không nghĩ tới dĩ nhiên là như thế đơn giản yêu cầu. Chương 85, Hàn Tâm. Chương 85, Hàn Tâm. Nếu như nói Diễm Linh Cơ là Thiên Trạch nữ nhân, đối mặt Hải Vô Nhai yêu cầu như vậy, Thiên Trạch có lẽ còn có thể do dự một chút. Thế nhưng là Diễm Linh Cơ, lại cũng không phải Thiên Trạch nữ nhân, chỉ là hắn một cái thuộc hạ mà thôi. Dùng một cái Diễm Linh Cơ, để đổi lấy Thiên Trạch tự do, cùng với 10 vạn lượng hoàng kim, đối với Thiên Trạch đến nói, quả thực là một khoản kiếm ổn không lỗ buôn bán. Diễm Linh Cơ sở dĩ, không có trở thành Thiên Trạch nữ nhân, cũng không phải Diễm Linh Cơ mị lực không đủ lớn, mà là bởi vì Thiên Trạch, một mực không có cơ hội hưởng dụng Diễm Linh Cơ. Phải biết, Thiên Trạch bị Cơ Vô Dạ bọn hắn đã bí mật nhốt 10 năm. Mà 10 năm trước Diễm Linh Cơ, bất quá chỉ là một cái hơn 10 tuổi tiểu nha đầu, tự nhiên không có hiện tại như vậy có mị lực. Đợi đến Thiên Trạch được thả ra sau đó, hắn trong lòng chỉ có vô tận cứu hận, một lòng chỉ muốn báo thù cùng Phúc Quốc, chỗ nào còn có cái kia tâm tình, đi hưởng dụng Diễm Linh Cơ. 10 vạn lượng hoàng kim, đầy đủ cho ngươi tổ kiến một con mấy vạn người quân đội. Mấy vạn người quân đội, cộng thêm sự tự do của ngươi, đổi lấy một cái Diễm Linh Cơ, cuộc mua bán này, ta tin tưởng ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Hải Vô Nhai nhìn, sắc mặt có chút âm tình bất định Thiên Trạch, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Chủ nhân, đứng ở một bên Diễm Linh Cơ, chú ý tới khu thi ma bọn hắn động tâm ánh mắt, trong lòng dâng lên một trận bất an, có chút lo lắng nhìn về phía Thiên Trạch. Kỳ thực coi như Diễm Linh Cơ chính mình, nghe được Hải Vô Nhai mở ra điều kiện, đều hiện ra hết sức khiếp sợ, càng đừng nói Thiên Trạch bọn họ. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới, mình bị làm hàng hóa giống nhau tới giao dịch, Diễm Linh Cơ trong lòng, luôn cảm giác có chút khó chịu. Ta có thể đáp ứng ngươi yêu cầu, bất quá ngươi được trước hết để cho ta nhìn thấy thành ý của ngươi. Thiên Trạch không để ý đến Diễm Linh Cơ khẩn cầu ánh mắt, mà là nhìn thẳng Hải Vô Nhai ánh mắt, dùng trầm thấp khàn khàn thanh âm nói ra. Rất hợp lý yêu cầu, ta đây trước hết giúp ngươi giải trừ thể nội gông xiềng. Hải Vô Nhai nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nhàn nhạt ý cười, vung tay phải lên, một đoàn màu xanh lục ánh huỳnh quang hướng Thiên Trạch bay đi. Huyết Y Di Hầu vì khống chế lại Thiên Trạch, cho hắn phục dụng cổ trùng, cho nên coi như Bách Độc Vương tinh thông các loại độc dược, nhưng cũng không có cách nào diệt trừ Thiên Trạch thể nội cổ trùng. Bất quá ở 4 cấp tinh lọc thuật bên dưới, cái này nho nhỏ cổ trùng cũng không coi là phiền phức gì. Theo màu xanh lục ánh huỳnh quang rơi ở trên người, Thiên Trạch chỉ cảm thấy thân thể biến đến cực kỳ dễ dàng. Không chỉ có trong tim cổ trùng bị thanh trừ hết, liền thể nội một ít lưu lại độc tố cũng bị đồng thời thanh trừ sạch sẽ. A. Giải trừ Huyết Y Di Hầu đối với mình khống chế, Thiên Trạch không nhịn được phát ra một trận ngửa mặt lên trời thét dài, dường như tránh thoát gông xiềng mãnh hổ, lần nữa khôi phục tự do. Thiên Trạch phát tiết hết, lộ ra một vệt tà mị nụ cười, quay đầu nói với Hải Vô Nhai, rất tốt. Nhìn đến ngươi không có gạt ta, tiếp xuống chỉ cần ngươi đem 10 vạn hoàng kim giao cho ta, Diễm Linh Cơ chính là ngươi. Cơ Vô Dạ bọn hắn, sở dĩ sẽ đem Thiên Trạch theo trong địa lao, thả ra ngoài, liền là bởi vì bọn hắn có thể khống chế Thiên Trạch. Thế nhưng là hôm nay Thiên Trạch bị Hải Vô Nhai dùng tinh ngọc thuật, trừ bỏ thể nội cổ trùng, như vậy có thể cũng sẽ không lại chịu Cơ Vô Dạ bọn hắn khống chế. Mấu chốt nhất chính là, Cơ Vô Dạ bọn hắn còn không biết, Thiên Trạch đã mất đi khống chế. Nếu như dựa theo, Cơ Vô Dạ bọn hắn nguyên bản kế hoạch hành sự, như vậy Thiên Trạch sẽ mang cho bọn hắn, một cái thiên đại vui mừng ngoài ý muốn. Cái gì? Diễm Linh Cơ nghe được Thiên Trạch nói, mắt đẹp bên trong, không khỏi lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Tuy nhiên Diễm Linh Cơ trong lòng đã có dự cảm, thế nhưng ngay ngày xuống ngòi, thật sự nói ra như thế tuyệt tình nói, trong lòng của nàng, vẫn là không nhịn được một trận thất lạc cùng tuyệt vọng. Rất xin lỗi, trên người của ta, cũng không có 10 vạn lượng hoàng kim. Hải Vô Nhai chú ý tới, Diễm Linh Cơ bộ này tuyệt vọng ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia thương tiếc, quay đầu đối Thiên Trạch nhàn nhạt nói. Thiên Trạch nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi, lạnh giọng kêu lên, ngươi là đang đùa ta sao? Cắt! Bản công tử cùng các ngươi những cái này kẻ nghèo hàn có thể không giống nhau, còn không đến mức vì, chính là 10 vạn lượng hoàng kim lừa các ngươi. Bất quá ngươi cảm thấy ta sẽ không chuyện gì, mang 10 vạn lượng hoàng kim ở trên người sao? Hơn nữa coi như ta thật sự, cho các ngươi 10 vạn lượng hoàng kim, lấy các ngươi hiện tại thân phận, thật có thể mang theo nhiều như vậy hoàng kim, chung quanh tán loạn sao? Hải Vô Nhai khinh bị Thiên Trạch liếc mắt, tiếp đó tay phải khẽ đảo, lấy ra một cái hộp gỗ, ném cho Thiên Trạch. Thiên Trạch theo bản năng tiếp được hộp gỗ, có chút nghi hoặc đem hộp gỗ mở ra, chỉ thấy trong hộp gỗ, thả 10 viên lớn bằng ngón cái dạ Minh Châu. Cái này 10 viên dạ Minh Châu, mỗi một viên đều giá trị ít nhất 1 vạn lượng hoàng kim. So với 10 vạn lượng hoàng kim, chỉ nhiều không ít. Hải Vô Nhai nhìn đến, Thiên Trạch đầy mặt vẻ mặt kinh ngạc, khoe miệng lộ ra một tia khinh thường, nhàn nhạt nói. Thiên Trạch đã từng là Bách Việt Thái tử, cũng đã gặp không ít bảo vật, cho nên hắn cũng rõ ràng, trong tay hắn những cái này dạ Minh Châu, quả thực có thể so với 10 vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa chính như Hải Vô Nhai lời nói, nếu quả như thật cho bọn hắn 10 vạn lượng hoàng kim, bọn hắn trái lại không có phương tiện mang theo. Thiên Trạch đem trong tay hộp gỗ, cẩn thận tiếp thân thu hồi, tiếp đó quay đầu nói với Diễm Linh Cơ, Diễm Linh Cơ, sau đó ngươi liền theo hắn đi. Thế nhưng là, Thiên Trạch trực tiếp lên tiếng, cắt đứt Diễm Linh Cơ nói, hai mắt ngưng tụ, lạnh giọng chất vấn nói, ngươi chẳng lẽ cũng muốn phản bội ta? Diễm Linh Cơ nghe vậy, không khỏi dùng cầu trợ giúp ánh mắt, nhìn về phía khu thi ma bọn hắn. Thế nhưng là đối mặt Diễm Linh Cơ cầu trợ giúp ánh mắt, những cái này ngày trước đồng bạn, lại vẻ mặt chột dạ nghiêng đầu. Tuy nhiên khu thi ma bọn hắn, có chút đồng tình Diễm Linh Cơ tao ngộ, thế nhưng lý trí nói cho bọn hắn biết, Thiên Trạch cách làm cũng không sai. Dùng một cái Diễm Linh Cơ, để đổi lấy 10 vạn lượng hoàng kim, cùng với Thiên Trạch tự do, quả thực là một khoản để người không thể cự tuyệt giao dịch. Diễm Linh Cơ tuân mệnh. Chủ nhân. Diễm Linh Cơ cảm thụ được, Thiên Trạch cùng khu thi ma bọn hắn tuyệt tình, không nhịn được lưu lại hai hàng thanh lệ, hướng Hải Vô Nhai đi tới. Diễm Linh Cơ vừa đi về phía Hải Vô Nhai, một bên ở trong lòng thầm nghĩ, chủ nhân, đây là ta một lần cuối cùng như thế xưng hô ngươi. Từ đây giữa ngươi ta ân oán thanh toán xong, lại không liên quan. Thiên Trạch vừa mới thoát vây, Diễm Linh Cơ liền không chút do dự tới đi theo hắn, có thể nói là trung thành tận tâm. Thế nhưng là Thiên Trạch hiện tại cách làm, lại làm cho Diễm Linh Cơ cảm thấy cực kỳ trái tim băng giá, thậm chí tuyệt vọng. Lúc này Thiên Trạch, lại cũng không phải 10 năm trước, Diễm Linh Cơ trong lòng vị kia uy vũ bất phàm Bách Việt Thái tử, hắn chỉ là một cái vì báo thủ, không từ thủ đoạn kẻ đáng thương mà thôi. Phu nhân, hoan nghênh về nhà. Hải Vô Nhai một tay đem Diễm Linh Cơ, ôm đến trong ngực, tiến đến bên thai của nàng, ôn nhu nói. Diễm Linh Cơ nhìn thoáng qua Thiên Trạch, Lam Thủy Tinh vậy trong mắt đẹp, tràn đầy vẻ thất vọng, có chút thất lạc nói, chúng ta đi thôi. Chương 86, Cương Thi Phó Bản. Chương 86, Cương Thi Phó Bản. Tốt. Nghe phu nhân. Ngạo Thiên, chúng ta đi. Hải Vô Nhai nghe vậy, đưa tay vô vô Kim Ngạo Thiên sau lưng, hạ lệnh nói. Lệ. Kim Ngạo Thiên nghe được Hải Vô Nhai nói, hai cánh đột nhiên vung lên, cuốn lên một trận cơn lốc, gió lốc mà trên vài trăm thước, hướng Vân Hải Sơn Trang phương hướng bay đi. Thiên Trạch nhìn Kim Ngạo Thiên biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia gợn sóng, bất quá rất nhanh lại biến thành vẻ kiên định. Chúng ta đi. Thiên Trạch nhìn thoáng qua, những cái kia còn chưa chết ánh sáng Bách Việt dân chạy nạn, hừ lạnh một tiếng, mang theo khu thi ma bọn hắn, biến mất ở trong bóng tối. Hôm nay Thiên Trạch đã thoát khỏi huyết y thì hầu không chế, lại có Hải Vô Nhai cho hắn 10 viên dạ Minh Châu. Cho nên hắn cần đem tiếp xuống kế hoạch, một lần nữa kế hoạch một phen, tiếp đó đưa Hàn Quốc một phần đại lễ. Vân Hải Sơn Trang, Diễm Linh Cơ trong biệt viện, Hải Vô Nhai đem mặt tiến đến Diễm Linh Cơ trước mặt, tiện hề hề cười hỏi, ai chọc phu nhân nhà ta mất hứng? Nói ra, vi phu giúp ngươi hả giận. Diễm Linh Cơ lườm Hải Vô Nhai, dùng Thiên Thiên Ngọc Thủ, đem Hải Vô Nhai mặt đẩy sang một bên, không vui nói, trừ chính ngươi cái này bại hoại, còn có ai sẽ chọc cho ta tức giận? Hải Vô Nhai nghe vậy, vội vã làm ra một bộ vô tội biểu tình, lắc đầu nói, không có khả năng. Vi phu thương ngươi còn không kịp đâu. Làm sao có thể sẽ khi dễ ngươi đâu? Nếu như không phải là ngươi, chủ Thiên Trạch, lại làm sao có thể đem ta bán cho ngươi đâu? Diễm Linh Cơ nâng lên trán, nhìn phía xa hắc ám bầu trời, không nhịn được than thở. Tuy nhiên tại Diễm Linh Cơ trong lòng, đã đối Thiên Trạch triệt để thất vọng rồi, thế nhưng chuyện này vừa mới vừa phát sinh, nhớ tới trước đó phát sinh chuyện, Diễm Linh Cơ trong lòng, bao nhiêu còn sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Hải Vô Nhai đưa tay cầu lên, Diễm Linh Cơ trắng non như ngọc cảm, nhìn thẳng nàng cặp kia lam thủy tinh vậy mắt đẹp, cười nói, ta chỉ là muốn dùng 10 vạn lượng hoàng kim, để phu nhân nhận rõ thiên trạch mặt mũi thực. Phu nhân ngươi phải hiểu được một cái đạo lý, một cái có thể vì tiền tài, đem ngươi vứt bỏ người, cũng không đáng ngươi đi theo. Diễm Linh Cơ cảm thụ được, Hải Vô Nhai trong ánh mắt chăm chú cùng thành khẩn, có chút không dám nhìn thẳng Hải Vô Nhai ánh mắt, đem mặt cười nụ đến một bên, tiểu mị hừ nhẹ nói, ngược lại ngươi cùng thiên trạch, cũng không có gì khác biệt. Các ngươi chẳng qua là đem ta làm thành, có thể tùy ý mua bán hàng hóa mà thôi. Không. Phu nhân ngươi sai. Ở trong lòng của vi phu, ngươi thế nhưng là vô giá bảo vật. Người khác coi như đưa ra lại tốt điều kiện, vi phu cũng sẽ không đem ngươi nhường ra. Hải Vô Nhai dùng hai tay, nâng Diễm Linh Cơ tuyệt mỹ khuôn mặt, nhìn nàng mắt đẹp, nói thật. Diễm Linh Cơ nhìn đến Hải Vô Nhai, đầy mặt chăm chú hình dạng, trong lòng không nhịn được nói thầm, cái này vô sỉ ra hỏa, nhìn kỹ mà nói, kỳ thực cũng không có như vậy chán ghét sao. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua, ngoài cửa sổ treo cao chân trời trăng sáng, đột nhiên lộ ra một bộ xấu xa biểu tình, cười nói, phu nhân, ngươi nhìn trời sắc cũng không còn sớm, nếu không vi phu đêm nay, liền lưu tại ngươi nơi này qua đêm đi. Diễm Linh Cơ. Quả nhiên tiện nhân chính là tiện nhân, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Thẹn quá thành giận Diễm Linh Cơ, đem Hải Vô Nhai đẩy tới cửa phòng, tiếp đó một cước đem hắn đạp đi ra, dùng sức đóng lại đại môn. Phanh. Hải Vô Nhai vô vô trên mông bụi bặm, quay đầu nhìn thoáng qua, bị Diễm Linh Cơ đóng lại cửa phòng, mặt dày kêu lên, phu nhân, tục ngữ nói đánh là thân mắng là yêu, yêu đến chỗ sâu dùng chân đạp, ngươi tình ý, ta đã khắc sâu cảm nhận được. Lan. Trong phòng Diễm Linh Cơ, nghe được Hải Vô Nhai nói, không nhịn được yêu kiều quát một tiếng. Phu nhân, nữ hải tử gia bạo thô tục, quá không thục nữ. Ngươi lần sau muốn, để ta cút đi thời gian, muốn nói lăn con bê, hoặc là nói lăn lộn đi. Ngưu bà bảo. Sắc trời không còn sớm, vi phu liền đi trước, sáng mai trở lại thăm ngươi a. Yêu yêu đát. Hải Vô Nhai dứt lời. Mang theo đầy mặt ý cười, xoay người rời đi Diễm Linh Cơ biệt viện. Vô sỉ đại hỗn đản. Diễm Linh Cơ dựa lưng vào cửa phòng, nhớ lại Hải Vô Nhai lời mới vừa nói, xinh đẹp khỏe miệng, không khỏi hơi nâng lên. Đinh đông. Hệ thống nhiệm vụ, thu phục Diễm Linh Cơ. Đã hoàn thành. Nhiệm vụ khen thưởng, 80 điểm bản nguyên điểm. Đã phát cho. Bên kia trở về, gian phòng của mình Hải Vô Nhai, bên hai đột nhiên vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Hải Vô Nhai trong mắt, hiện lên một tia hiểu rõ ý cười, khẽ cười tự nói, nhìn đến ta vị phu nhân này, thật đúng là khẩu thị tâm phi a. Hôm nay hoàn thành, thu phục Diễm Linh Cơ nhiệm vụ, Hải Vô Nhai trong tay bản nguyên điểm, đã đạt đến 140 điểm, có thể mở ra 3 sao phó bản. Hải Vô Nhai suy nghĩ một chút, ý niệm hơi động, trực tiếp tiến vào hệ thống cung điện bên trong. Cà ca. Từ Nguyệt nhìn đến Hải Vô Nhai xuất hiện, trước tiên nhào tới Hải Vô Nhai trong ngực. Hải Vô Nhai thấy thế, đưa tay xoa xoa Tử Nguyệt đầu nhỏ, tiếp đó một bên ôm Tử Nguyệt, một bên điều ra phó bản mặt bản. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua, chính mình trong tay 140 điểm bản nguyên điểm, không khỏi bắt đầu trầm tư. Nếu như tốn hao bản nguyên điểm, mở ra Chư Lung Trại đến tiếp sau phó bản. Như vậy mở ra 3 sao phó bản, so với 2 sao Tả Thần phó bản. Nhiều lắm chính là nhiều, một cái học được Như Lai Thần Trưởng, tu vi đạt đến tiên thiên cảnh A Tinh, cái khác sẽ không có bao nhiêu khác biệt. Như thế 3 sao phó bản, thuộc về tương đối thấp cấp 3 sao phó bản, tương đương với dùng bản nguyên điểm, đổi lấy Như Lai Thần Trưởng sách kỹ năng mua quyền hạn. Từ Nguyệt, ngươi cảm thấy ta là, mở ra Chư Lung Trại phó bản đến tiếp sau phó bản, còn là theo cơ mở ra, một cái mới 3 sao phó bản tương đối khá. Hải Vô Nhai suy nghĩ một chút, quay đầu đối Từ Nguyệt hỏi. Ca ca trong lòng, cũng đã có quyết định đi. Bất quá dựa theo ý nghĩ của ta, ca ca hiện tại sức chiến đấu, càng nhiều hơn thể hiện ở niệm lực cùng ma pháp phương diện. Coi như sử dụng Như Lai Thần Trưởng sách kỹ năng, đem tu vi để thăng đến tiên thiên cảnh sơ kỳ. Đối ca ca thực lực cũng sẽ không có quá lớn để thăng. Cùng hắn nói như vậy, còn không bằng mở ra một cái ngẫu nhiên 3 sao phó bản, nói không chừng có thể sáng tạo một cái tương đối cao cấp 3 sao phó bản đâu. Từ Nguyệt nghe được Hải Vô Nhai nói, liếm liếm trong tay kem, chu miệng nhỏ trả lời. Có đạo lý, vậy thử thời vận đi. Hải Vô Nhai nghe vậy, gật gật đầu, ý niệm hơi động. Hướng ngẫu nhiên phó bản ô trống trong, rót vào bản nguyên điểm. Theo bản nguyên điểm rót vào, ngẫu nhiên phó bản ô trống trong, hiện lên cương thi phó bản 4 cái chữ lớn. Hải Vô Nhai hơi ngây người, quay đầu đối Tử Nguyệt hỏi, cương thi phó bản. Tử Nguyệt, cái này phó bản là cái dạng gì tình huống? Liên quan tới cương thi phim truyền hình, điện ảnh hoặc là tiểu thuyết, thật sự là quá nhiều. Hải Vô Nhai trong khoảng thời gian ngắn, cũng không thể xác định, cái này cương thi phó bản, tới cùng là cái gì dạng phó bản. Từ Nguyệt nghe vậy, nhắm mắt nhận biết một lần, nâng lên khuôn mặt nhỏ, đối Hải Vô Nhai cười nói, hì hì, ca ca, cái này phó bản, là căn cứ điện ảnh Cương Thi Tiên Sinh cố sự, xây dựng phó bản. Chương 87, trong rừng phòng nhỏ. Chương 87, trong rừng phòng nhỏ. Hải Vô Nhai nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ nói, nguyên lai là anh thúc điện ảnh. Mặc dù nói liên quan tới Cương Thi điện ảnh, số lượng nhiều vô số, thế nhưng đối với Hải Vô Nhai đến nói, chỉ có anh thúc vai chính phim Cương Thi, mới là chính tông nhất phim Cương Thi. Hải Vô Nhai còn nhớ rõ, hắn lúc nhỏ, luôn luôn ưa thích ở ban đêm, cùng trong cô nhi viện những hải tử kia, lén lút nhìn anh thúc phim Cương Thi. Mỗi một lần Cương Thi xuất hiện thời gian, tất cả mọi người sẽ sợ đến nhét chung một chỗ, thẳng đến anh thúc sắm vai đạo sĩ, xuất hiện thời gian, mọi người mới có thể thở phào một cái. Nếu như nói tinh ra, là Hải Vô Nhai thế hệ kia, trong lòng hài kịch minh tinh, như vậy anh thúc, chính là Hải Vô Nhai trong lòng bọn họ bắt quỷ thiên sư. Đáng tiếc chính là, anh thúc tráng niên mất sớm, mà phổ biến một thời phim Cương Thi, theo anh thúc qua đời, cũng cùng đi hướng xuống dốc. Cương Thi Tiên Sinh bộ phim này, càng là kinh điển nhất một bộ phim Cương Thi, anh thúc cũng là ở quay trụ Cương Thi Tiên Sinh sau đó, mới dần dần trở thành mọi người trong lòng bắt quỷ thiên sư. Ca ca, ta phải nhắc nhở ngươi một lần. Ba sao phó bản không gian, so với hai sao phó bản muốn càng thêm to lớn. Cái này Cương Thi phó bản, mặc dù là lấy Cương Thi Tiên Sinh, điện ảnh nội dung vợ kịch xây dựng mà thành, thế nhưng ở trong phó bản, không chỉ có riêng chỉ sẽ xuất hiện, Cương Thi Tiên Sinh điện ảnh nội dung vợ kịch. Rất có thể sẽ xuất hiện, cái khác yêu ma quỷ quái Nga. Từ Nguyệt suy nghĩ một chút, nâng lên đầu nhỏ, đối Hải Vô Nhai nhắc nhở nói. Hải Vô Nhai ý niệm hơi động, đem Cương Thi phó bản tiến hành phó bản tập trung, tiếp đó đưa tay xoa xoa Từ Nguyệt đầu nhỏ, cười nói, yên tâm đi. Ta sẽ chú ý. Bản nguyên điểm toàn xưng, gọi là thế giới bản nguyên điểm, nếu như có đầy đủ nhiều bản nguyên điểm, như vậy thì có thể sáng tạo ra một cái chân chính thế giới. Một sao phó bản không gian, chỉ có một cái chấn nhỏ lớn nhỏ, hai sao phó bản không gian, lại là khuyết trương lớn đến mấy tòa thành thị lớn nhỏ. Ba sao phó bản không gian, tuy nhiên Hải Vô Nhai còn không có đi vào, thế nhưng càng thêm Hải Vô Nhai suy đoán, sợ rằng có thể đạt đến một quốc gia lớn nhỏ. Theo phó bản đẳng cấp đề thăng, tốn hao bản nguyên điểm, cũng càng ngày càng nhiều. Nói không chừng một ngày kia, hệ thống khai sáng phó bản, thậm chí sẽ biến thành chân chính thế giới. Từ Nguyệt biến thành lớn chừng bàn tay, ngồi vào Hải Vô Nhai trên vai, hưng phấn kêu lên, đã ca ca, trong lòng nắm chắc, vậy chúng ta liền lên đường đi. Tốt, chúng ta đi. Hải Vô Nhai dứt lời, ý niệm hơi động, mở ra Cương Thi phó bản. Siêu. Một đoàn bạch mang, theo phó bản ô trống bên trong phát ra, bao vây lấy Hải Vô Nhai cùng Từ Nguyệt, biến mất ở hệ thống cung điện bên trong. Rát rát rát. Trắng bệnh ánh trăng, rơi xuống ở bãi tha ma trên, hỗn độn bóng cây bắn ra trên mặt đất, càng giống như là yêu ma loạn vũ. Xa xa rừng rậm bên trong, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng ô nha tiếng tê, càng là bằng thêm mấy phần âm trầm khủng bố khí tức. Một đạo màu trắng thân ảnh, đột nhiên xuất hiện, rơi tại bãi tha ma trong, hù chạy một con chuẩn bị đào mộ phần chó hoang. Hải Vô Nhai mở ra hai mắt, nhìn đến chung quanh những cái kia cao thấp không đều đất phần, không nhịn được nhổ nước bọt nói, ta dựa vào, liền không thể đem ta đưa đến, một cái tốt một vài chỗ sao. Đinh đông. Thông quan nhiệm vụ, sống sót 3 tháng. Hệ thống có thể sẽ không để ý, Hải Vô Nhai nhổ nước bọt, như thường ban bố lần này thông quan nhiệm vụ. Tuy nhiên thông quan nhiệm vụ, chỉ cần sống sót 3 tháng, nhìn qua rất đơn giản, thế nhưng hao tốn 100 bản nguyên điểm, mới mở ra 3 sao phó bản, Hải Vô Nhai không có khả năng, chỉ là đơn giản hoàn thành thông quan nhiệm vụ. Nếu như không nhiều chém giết một ít quái vật, nhiều soát chút kim tệ đi ra, như vậy thì tính mở ra 3 sao phó bản cửa hàng. Hải Vô Nhai cũng chỉ có thể nhìn bên trong thứ tốt, dương mắt nhìn. Kaka, đã tới Chi Tắc Can Chi, ngươi còn là nhanh lên một chút tìm cái thành trấn ở lại đi. Bằng không còn không biết, sẽ đụng phải cái gì yêu ma quỷ quái đâu. Từ Nguyệt nghe được Hải Vô Nhai oán giận. Vô vô Hải Vô Nhai vai, an ủi. Hải Vô Nhai nghe vậy, tán đồng gật gật đầu, xoay người rời đi bãi tha ma. Cương Thi Tiên Sinh cố sự nội dung vở kịch, phát sinh ở Minh Quốc sơ kỳ, mà lúc này, các đại quân phiệt thế lực lẫn nhau chính phạt, bởi vì chiến loạn chết bách tính, càng là đếm không hết. Ở như thế hỗn loạn thời đại, trong thiên địa tràn ngập oán khí cùng nộ khí, yêu ma quỷ quái mọc lan tràn, cũng sẽ không kỳ quái. Có chút thôn trang, nếu như bị yêu ma quỷ quái theo dõi, khả năng trong một đêm cũng sẽ bị diệt thôn. Sau khi trời tối, người thường cũng không dám ở trong rừng rậm xông loạn, bằng không đụng tới cái gì yêu ma quỷ quái, sợ rằng ngay cả cái toàn thây cũng không thể lưu lại. Tuy nhiên Hải Vô Nhai tài cao mật lớn, thế nhưng cũng không muốn ở bãi tha ma trong ở lâu. Hải Vô Nhai ở trong rừng rậm, đi lại hơn 10 phút sau, một gian thắp sáng đèn dầu hàng rào sân nhỏ, xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Hải Vô Nhai nhìn cách đó không xa sân nhỏ, có chút nghiền ngẫm cười nói, Tử Nguyệt, nhìn đến có thứ gì để mắt tới ta. Tuy nhiên Hải Vô Nhai không nhìn ra, tòa kia hàng rào sân nhỏ tới cùng thứ gì biến đến, thế nhưng Hải Vô Nhai lại không đốc, cái kia người bình thường, sẽ tại loại này chim không thèm bị địa phương, xây nhà đâu. Tử Nguyệt liếm liếm trong tay kẹo que, khẽ cười nói, không biết là cái nào quỷ xui xẻo. Dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới, ca ca trên người. Phải biết, Hải Vô Nhai tuy nhiên sẽ không đạo thuật, thế nhưng hắn biết ma pháp cùng nhập lực. Cái này hai loại năng lực, đều có thể xúc phạm tới quỷ quái. Hơn nữa cương thi phó bản, chỉ là một cái ba sao phó bản, sẽ không xuất hiện ngàn năm lão yêu cấp bậc quái vật, chống chết cũng chỉ có, một ít mấy trăm năm đạo hạnh quỷ quái. Lấy Hải Vô Nhai thực lực, coi như đụng tới trăm năm lão quỷ, cũng đủ để tự bảo vệ mình, thậm chí có thể đem hắn giết ngược. Phía trước tòa kia hàng rào sân nhỏ, tuy nhiên không biết là vật gì làm ra, thế nhưng đã nó dám có ý đồ với Hải Vô Nhai, như vậy thì đã định trước nó muốn bi kịch. Hải Vô Nhai biểu hiện ra giả bộ làm như không chuyện lạ, trong lòng lại âm thầm đề phòng lên, tiếp đó hướng phía trước tòa kia hàng rào sân nhỏ, bước nhanh tới. Đông đông đông. Hải Vô Nhai đi tới tòa kia hàng rào sân nhỏ trước, đưa tay gõ gõ sân nhỏ đại môn. Két. Không bao lâu, một trận tiếng mở cửa vang lên, một cái tóc trắng xóa, giữ lại râu dê lão đầu, mở cửa đi ra. Lão đầu nhìn đến Hải Vô Nhai một khắc kia, trong mắt lóe lên một tia mịt mở vẻ tham lam, tiếp đó làm ra một bộ tò mò hình dạng hỏi, thanh niên, ngươi trễ như thế, làm sao một người ở bên ngoài loạn đi dạo a? Vị này lao trượng, tại hạ Hải Vô Nhai. Nguyên bản ta là theo mấy vị bằng hữu, tới trong núi du ngoạn, kết quả không cẩn thận đi tán, lại mất phương hướng. Trong lúc vô tình, phát hiện lao trượng nơi này đèn đuốc, cái này mới chạy tới, muốn ở ngài nơi này mượn ở một đêm. Hải Vô Nhai trong mắt, hiện lên một tia không dễ phát giác vẻ hài hước, biểu hiện ra lại làm ra, một bộ ngượng ngùng biểu tình trả lời. Chương 88, khác biệt đi thanh lâu. Chương 88, khác biệt đi thanh lâu. Nguyên lai là như vậy, vậy ngươi mau vào đi. Lão giả nghe được Hải Vô Nhai nói, vội vã mở ra cửa chính của sân, đem Hải Vô Nhai nên vào sân nhỏ bên trong. Hải Vô Nhai vào sân nhỏ sau đó, có chút tò mò hỏi, đúng, ta còn không có thỉnh giáo lão trượng đại danh đâu. Tất cả mọi người gọi ta Vương lão đầu, ngươi gọi ta Vương lão liền có thể. Lão giả nghe vậy, sờ sờ chính mình râu dê, nhìn Hải Vô Nhai ra thịt trắng nõn, theo bản năng nuốt nước bọt. Hải Vô Nhai dường như không có chú ý tới, lão giả mờ ám, hỏi tiếp, cái kia Vương lão, chỉ có một người ở nơi này sao? Sẽ không có phương tiện sao? Ai? Ta bạn già chết sớm, hai đứa con trai lại đi làm lính. Từ nơi này đi về phía nam, đi không sai biệt lắm 10 dặm lộ trình, chính là Nhậm gia trấn. Thế nhưng là ta còn phải ở chỗ này, các loại hai đứa con trai trở về, cho nên chỉ có một người canh giữ ở nơi này. Lão giả lộ ra một bộ bi thương hình dạng, lắc lắc đầu thở dài nói. Nguyên lai từ nơi này, đi về phía nam đi 10 dặm, liền có thể đến Nhậm gia trấn, thật đúng là đa tạ lao trượng chỉ điểm. Vì báo đáp lao trượng chỉ đường tri ân, ta liền đưa ngươi đi gặp ngươi bạn già đi. Hải Vô Nhai dứt lời, tay phải khẽ đảo, lấy ra ngân hồ thủy tiên kiếm, nhanh như tật phong thông thường, dùng sức hướng lão giả chém đi qua. Lão giả thấy thế, sắc mặt đại biến, hai chân đột nhiên đạp mặt đất, hướng chợt lui lại phía sau. Hải Vô Nhai quay đầu nhìn về phía, sắc mặt có chút khó coi lão giả, đầy mặt hài hước nói, lao trượng thân thủ không tệ a. Hảo tiểu tử, nhìn đến ngươi quả nhiên không phải là người thường, thảo nào khí huyết trên người như vậy tràn đầy. Nguyên bản lão phu là chuẩn bị cho ngươi, trong giấc mộng chết đi. Đã bị ngươi phát hiện, vậy không trách được lão phu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Dâu dê lao đầu hú lên quái dị, trong tay trống rỗng nhiều hơn một thanh dương giác lượng tiêm xoa, hướng Hải Vô Nhai ngực chợt đâm tới. Yêu ma quỷ quái đại thể ưa thích, lấy người làm huyết thực, như Hải Vô Nhai loại này người tập võ, trên người huyết khí tràn đầy, càng là dễ dàng chiêu tới, các loại yêu ma quỷ quái mơ ước. Nói nhảm thật nhiều. Hải Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, trong tay trọng kiếm mang theo nghìn cân lực lượng, một chiêu lực phách hoa sơn, hướng dâu dê lão đầu đầu bổ xuống. Dâu dê lão đầu cảm thụ được, ngân hồ thủy tiên kiếm trên mang theo khủng bố cự lực, vội vàng biến chiêu, giơ lên trong tay dương giác lượng tiêm xoa, vội vàng ngăn lại bổ tới trọng kiếm. Phanh! Kiếm xoa tương giao, nhất thời phát ra một trận nổ vang, tại cổ này cự lực bên dưới, dâu dê lão đầu trực tiếp bị đẩy lui 5 bước, mới ổn định bước chân. Dâu dê lão đầu ổn định thân hình sau, liếc mắt run lên hai tay, phát hiện ngay cả tay trong dương giác lượng tiêm xoa đều thiếu chút cầm không vững, sợ đến sắc mặt kịch biến, thầm nghĩ trong lòng, không tốt. Không nghĩ tới tiểu tử này lại có một thân quái lực, lão phu không phải là đối thủ của hắn, hay là trước rút lui tốt hơn. Tuy nhiên người tập võ, trên người huyết khí tràn đầy, dễ dàng chiêu tới yêu ma quỷ quái mơ ước, thế nhưng một ít thực lực cường đại võ giả, lại có thể giết ngược những cái kia không có hảo ý yêu ma quỷ quái. Hải Vô Nhai một tay lực lượng, có thể giơ lên một tấn vật nặng, trong tay ngân hồ thủy tiên kiếm, một kiếm vỗ xuống, thiếu nói cũng có thể bộc phát ra mấy nghìn cân lực lượng. Một ít đạo hạnh không đủ yêu quái, đối mặt Hải Vô Nhai như thế quái lực, thật lòng không đỡ được. Tiểu tử, ngày hôm nay coi như ngươi vận khí tốt. Lao phu tha cho ngươi một mạng. Dâu dê lao đầu thả hết ngoan thoại, hóa làm một đầu toàn thân màu trắng sân dương, hướng phương xa rừng rậm, cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Nguyên lai là chỉ sơn dương tinh, bất quá ở bản công tử trước mặt, ngươi cho là ngươi vẫn có thể chạy thoát sao. Hải Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, dùng ra thuấn di, trong nháy mắt vượt qua trăm thước khoảng cách, xuất hiện ở sơn dương tinh bên người, trong tay ngân hồ thủy tiên kiếm, mang theo một đạo hàn quang chói mắt, chém về phía sơn dương tinh cái cổ. Phốc suy. Chiếu cố trốn chạy sơn dương tinh, không nghĩ tới Hải Vô Nhai, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở chính mình bên người, đối mặt Hải Vô Nhai tất sát nhất kích. Căn bản không phản ứng kịp, trực tiếp một kiếm bị chém đứt cái cổ. Phanh. Bởi vì Hải Vô Nhai tốc độ xuất thủ quá nhanh, sơn dương tinh thi thể không đầu, về phía trước tiếp tục chạy trốn 5-6 thước khoảng cách, cái này mới ầm ầm ngã xuống. Hải Vô Nhai vung tay phải lên, vứt đi ngân hồ thủy tiên kiếm trên máu tươi, tiếp đó có chút ngạc nhiên, đi đến sơn dương tinh bên cạnh thi thể. Hải Vô Nhai vẫn là lần đầu tiên chém giết yêu quái, cho nên có chút ngạc nhiên, con này sơn dương tinh sẽ tuôn ra cái dạng gì đồ vật. Hải Vô Nhai một cước đá văng ra, sơn dương tinh thi thể không đầu sau, nhất thời ba dạng vật phẩm, xuất hiện ở Hải Vô Nhai trước mặt. Ba dạng vật phẩm bên trong, một phần là kim tệ, tổng cộng có hơn 1.000 mai kim tệ. Còn dư lại hai kiện vật phẩm, phân biệt là một thanh dương giác lưỡng tiêm xoa, cùng với một viên màu tím nhạt hạt châu. Thanh này dương giác lưỡng tiêm xoa, chính là sơn dương tinh vừa rồi sử dụng vũ khí. Tuy nhiên thanh này dương giác lưỡng tiêm xoa, nhìn qua diện mạo xấu xí, nhưng là có thể ở ngân hồ thủy tiên kiếm trọng kích bên dưới, nhưng không có nhận đến tổn thương gì, cũng coi là một kiện không sai vũ khí. Màu tím nhạt hạt châu, chỉ có lớn chừng ngón cái, tên là cấp thấp yêu đan. Nếu như yêu quái phục dụng, loại này cấp thấp yêu đan sau, có thể gia tăng 1 năm phần tinh thuần yêu lực. Hy vọng hàng này, mới vừa rồi không có nói dối đi. Hải Vô Nhai cất xong sơn dương tinh tuân ra vật phẩm sau, hướng Nam Vương Nhậm gia trấn chạy tới. Hải Vô Nhai đi khoảng chừng 10 dặm tả hữu lộ trình, một tòa quy mô trung đẳng thành trấn xuất hiện ở Hải Vô Nhai trước mặt. Bất quá lúc này sắc trời đã tối, thành trấn bên trong, đại đa số cư dân đều đã tắt đèn nghỉ ngơi, chỉ có tương tự với thanh lâu cùng sòng bạc những chỗ này mới có thể hiện ra so sánh náo nhiệt. Ở Nhậm gia trấn, loại này trấn nhỏ bên trong, chỉ có một tòa gọi là Di Hồng Viện thanh lâu. Vị đại gia này vào tới nhìn xem sao. Hải Vô Nhai mới vừa đi tới Di Hồng Viện cửa, liền bị đầy mặt nhiệt tình tú bà kéo vào. Vị đại gia này, ngài xem lạ mắt, chắc là lần đầu tiên tới đi. Chúng ta nơi này cô nương, mỗi người tinh thông thổi kéo đàn hát, một cái so với một cái thủy linh, bảo chứng đem ngài hầu hạ thư thái. Tiểu Thúy, Tiểu Hồng, còn không tới hầu hạ. Chấm đã. Ta không cần cô nương, ngươi cho ta an bài một gian thượng hạng gian phòng, ta thật tốt ngủ một giấc, đừng làm cho người tới quấy rầy ta. Hải Vô Nhai nghe vậy, vội vã lên tiếng cắt đứt tú bà nói, tiếp đó lấy ra một thỏi ngân nguyên bảo, ném cho tú bà. Nếu như nói, cái này Di Hồng Viện trong cô nương, có thể cùng trong Tử Lan Hiên cô nương so sánh, như vậy Hải Vô Nhai ngược lại cũng không ngại, gọi lên mấy cái cô nương buông lòng một chút. Bất quá rất rõ ràng, cũng không phải mỗi một cái thanh lâu cô nương, đều có thể cùng Tử Lan Hiên so sánh. Cái này Di Hồng Viện trong các cô nương, còn không có Vân Hải Sơn trang trong, những cái kia tỷ nữ xinh đẹp đâu. Hải Vô Nhai cũng không muốn đem tinh lực, không công lãng phí ở đám này dòng chi tục phấn trên người. Tú bà nghe được Hải Vô Nhai nói, đầu tiên là hơi ngây người, tiếp đó vẻ mặt quái dị, để quy công mang theo Hải Vô Nhai, đi mở một gian phòng hảo hạng. Chương 89, Nghĩa Trang. Chương 89, Nghĩa Trang. Tú bà nhìn Hải Vô Nhai rời đi bóng lưng, không nhịn được thầm nghĩ trong lòng, đầu năm nay, thật đúng là loại người gì cũng có a. Tới Di Hồng Viện dĩ nhiên không gọi cô nương, liền chỉ ngủ. Lão nương coi như là tăng kiến thức. Bất quá khi thấy trong tay nặng trịch ngân nguyên bảo lúc, tú bà gương mặt già nua kia nhất thời cười thành một đóa sán lạn cúc hoa. Nếu như mỗi một cái khách nhân đều hào phóng như vậy, lão nương có thể liền phát tài. Tú bà đem trong tay ngân nguyên bảo thiếp thân cất xong, tiếp đó lộ ra sáng lạn nụ cười, tiếp tục đi nghênh đón dưới một vị khách nhân. Sáng sớm hôm sau, Hải Vô Nhai liền rời đi Di Hồng Viện, ở trên Nhậm gia trấn chung quanh đi dạo lên, thuận tiện hỏi thăm một ít hữu dụng tin tức. Bởi vì lần này cần trong phó bản không gian, đợi đầy 3 tháng, cho nên Hải Vô Nhai cố ý đi cửa hiệu cắt tóc trong, cắt một đầu toái phát. Tuy nhiên tại dân quốc thời kỳ, nam nhân lưu tóc dài, cũng không coi vào đâu, thế nhưng cuối cùng hiện ra có chút chói mắt. Ngược lại Hải Vô Nhai, có siêu tốc tái sinh năng lực, coi như đầu tóc bị cắt bỏ, tốn hao một ít năng lượng, liền có thể trong nháy mắt khôi phục lại. Hải Vô Nhai để ý hết phát sau, lại đi tiền trang một chuyến, dùng vàng đổi 10000 đại dương. Một khối đại dương giá trị, kỳ thực cũng không có, Hải Vô Nhai vừa bắt đầu cho rằng như vậy đáng giá. Ở Cương Thi Tiên Sinh điện ảnh nội dung vợ kịch bên trong, Thu Sinh mua 50 cân gạo nếp, tổng cộng hoa 5 khối đại dương, bình quân tính xuống, một khối đại dương cũng liền tương đương với 30-40 khối nhân dân tệ. Dĩ nhiên, Hải Vô Nhai trong tay có 10000 khối đại dương, ở thời đại này bên trong, cũng coi là một khoản tiền lớn, cũng đầy đủ hắn tốn hao một đoạn thời gian. Ở trên Nhậm Gia Trấn, đi dạo một vòng sau đó, Hải Vô Nhai nghe được không ít tin tức. Đầu tiên ở trên Nhậm Gia Trấn, có cái gọi là Cửu Thúc Mao Sơn đạo sĩ, mở ra nghĩa trang. Cửu Thúc ở dân chúng bên trong rất có hy vọng, mọi người nếu như đụng tới, một ít không sạch sẽ đồ vật, đều sẽ đi mời hắn hỗ trợ. Mặt khác Hải Vô Nhai còn nghe được, Nhậm Gia Trấn thủ phủ, Nhậm Lao Gia trước đó không lâu vừa mới theo tỉnh thành trở về, chuẩn bị mời Cửu Thúc, giúp hắn chết đi phụ thân nâng quan rời chỗ chôn. Hơn nữa sáng sớm hôm nay, Hải Vô Nhai theo Di Hồng Viện lúc đi ra, đối diện son phấn cửa hàng son phấn, phụ trách nhìn cửa hàng thanh niên nhân, tên đã bảo làm Thu Sinh. Kết hợp mấy tin tức này, Hải Vô Nhai liền xác định, đây chính là Cương Thi Tiên Sinh điện ảnh nội dung vợ kịch, phát sinh Nhậm Gia Trấn. Hải Vô Nhai quay đầu nhìn về phía Tử Nguyệt, nhíu nhíu chân mày lại hỏi, Tử Nguyệt, trong phó bản không gian, thật không có biện pháp, học được kỹ năng sao? Ở Cương Thi phó bản bên trong, có rất nhiều yêu ma quỷ quái. Hải Vô Nhai nắm giữ võ công, nghiệp lực cùng ma pháp, tuy nhiên cũng có thể đối phó một ít yêu ma quỷ quái, thế nhưng so với đạo thuật, hiệu quả lại phải kém trên rất nhiều. Nếu như trong phó bản không gian, có thể học được một chút đạo thuật, như vậy Hải Vô Nhai liền có thể chém giết, càng nhiều hơn yêu ma quỷ quái, thu hoạch cũng sẽ biến đến càng lớn. Nhất là lần đầu tiên thông quan phó bản, còn có bạo suất thêm được, nếu như bỏ lỡ lần đầu tiên nói, lần sau lại tiến vào Cương Thi phó bản, thu hoạch cũng sẽ thật to ngầm nước. Từ Nguyệt nghe vậy, hít một hơi trong tay sữa lắc, chu miệng nhỏ nói, kỳ thực trong phó bản không gian, cũng không phải là không thể học tập kỹ năng, chỉ bất quá sẽ so sánh phiền phức. Có điều kiện gì sao? Hải Vô Nhai nghe được Từ Nguyệt nói, nhất thời mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Muốn trong phó bản không gian, học tập kỹ năng, cần phải có hai cái điều kiện tiên quyết. Đệ nhất, muốn đối phương cam tâm tình nguyện truyền thụ ngươi kỹ năng. Thứ hai, chỉ có đối phương chân chính nắm giữ kỹ năng, mới có thể truyền thụ cho ngươi. Hơn nữa coi như hai cái này điều kiện tiên quyết, đều đã đạt đến. Ca ca nghĩ muốn học được những cái này kỹ năng, như cũ cần phải hao phí đối ứng số lượng kim tệ. Chỉ là tương đương với bất đi, theo phó bản cửa hàng bên trong, dùng kim tệ mua sắm sách kỹ năng trình tự mà thôi. Từ Nguyệt lắc lắc chân nhỏ nha. Nghèo đầu nhỏ trả lời. Hải Vô Nhai nghe xong Tử Nguyệt trả lời, cũng không nhịn được nhíu lại chân mày. So với trực tiếp ở phó bản cửa hàng bên trong, tốn hao kim tệ mua sắm sách kỹ năng, muốn ở phó bản trong không gian học tập kỹ năng, quả thực hiện ra vô cùng phiền phức. Phải biết, muốn để phó bản trong không gian nhân vật, cam tâm tình nguyện truyền thụ Hải Vô Nhai kỹ năng, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nhất là như Cửu Thúc loại này, chú trọng môn phái truyền thừa người tu đạo, trừ phi Hải Vô Nhai có thể bái vào môn hạ của hắn, bằng không căn bản đừng nghĩ học được Mao Sơn đạo thuật. Đến nỗi cái thứ nhì học tập điều kiện, cũng vô cùng dễ hiểu. Thật giống như công phu trong phim ảnh A Tinh, hắn tuy nhiên học được Như Lai thần trưởng, thế nhưng chỉ có chờ đến hắn, đã thông hai mạch nhâm đốc, mới chính thức nắm giữ Như Lai thần trưởng. Ở A Tinh chân chính nắm giữ Như Lai thần trưởng trước đó, coi như hắn muốn dạy Hải Vô Nhai, hắn cũng không biết nên dạy thế nào a. Tối hô cha chính là, coi như có thể trong phó bản không gian, thành công học được kỹ năng, thế nhưng là đồng dạng còn cần tốn hao, đem đối ứng kim tệ mới có thể học được. Cũng khó trách Tử Nguyệt một mực không có nói cho Hải Vô Nhai, có thể trong phó bản không gian, học tập kỹ năng sự tình. Bất quá chuyện liên quan đến Hải Vô Nhai lần này phó bản thu hoạch, cho nên coi như vô cùng phiền phức, Hải Vô Nhai cũng phải nghĩ biện pháp thử một lần. Hải Vô Nhai đầu tiên là tốn hao 100 đại dương, mua một ít lễ bái sư sau, tiếp đó căn cứ nghe được tin tức, một đường chạy tới Nghĩa Trang. Bởi vì Nghĩa Trang là dùng để đặt người chết địa phương, cho nên Nghĩa Trang ngồi xuống ở, Nhậm Gia Trấn vắng vẻ trong góc trên. Hải Vô Nhai chạy tới Nghĩa Trang sau đó, vừa lúc vào buổi trưa. Rất ít sẽ có người, vào lúc này đem thi thể đưa đến Nghĩa Trang, cho nên toàn bộ Nghĩa Trang đại môn, đều là đóng chặt. Đông đông đông. Hải Vô Nhai đi tới trước đại môn, đưa tay gõ cửa một cái, không bao lâu, bên trong liền vang lên một loạt tiếng bước chân. Một người dáng dấp lệch già nam nhân, mở ra cửa lớn, vẻ mặt nghi hoặc đối Hải Vô Nhai hỏi, ngươi có chuyện gì không? Xin hỏi Cửu Thúc ở sao? Tướng mạo lệch già nam nhân nghe vậy, theo bản năng hỏi, ngươi tìm sư phụ ta có chuyện gì sao? Là trong nhà người chết, còn là đụng tới quỷ. Hải Vô Nhai khỏe miệng hơi giật giật, nếu như không phải là hắn biết, Văn Tài tên này so sánh thiếu tâm nhãn, hắn thật sự sẽ cho là, hàng này là cố ý. Tuy nhiên Hải Vô Nhai là lần đầu tiên nhìn thấy Văn Tài, thế nhưng đã hắn gọi cựu thúc sư phụ, lại thêm hắn lệch già tướng mạo, cái kia hắn liền nhất định là, Văn Tài cái kia thiếu tâm nhãn người. Đến nỗi Thu Sinh, bây giờ đang giúp hắn bác nhìn cửa hàng, tự nhiên sẽ không xuất hiện ở nghĩa trang bên trong. Hải Vô Nhai hơi bình phục lại, muốn đánh người xung động, nỗ lực làm ra một bộ hiền hòa hình dạng, đối Văn Tài cười nói, vị huynh đài này, ngươi hiểu lầm. Tại hạ Hải Vô Nhai, nghe thấy cửu thúc chính là cao nhân đắc đạo, cho nên cố ý tới bái sư học nghệ. Ngươi là tới bái sư. Văn mới nghe được Hải Vô Nhai nói, đầu tiên là hơi ngây người, đón lấy trực tiếp ném xuống Hải Vô Nhai một người, xoay người chạy vào trong sân nhỏ, một bên chạy một la lớn, sư phụ. Sư phụ. Có người muốn tới bái sư. Chương 90, Thượng Thanh Kinh. Chương 90, Thượng Thanh Kinh. Hải Vô Nhai thấy thế, khoe miệng hơi giật giật, hắn hiện tại đột nhiên có chút có thể lý giải, vệ trang lúc đối mặt với mình tâm tình. Hai người không đồng dạng là, Hải Vô Nhai đối mặt vệ trang thời gian, hắn là đang giả ngu, mà Văn Tài hàng này, dường như là thật ngốc. Bất quá Văn Tài sở dĩ, hiện ra như thế kích động, đó cũng là có nguyên nhân. Theo mạt pháp thời đại phủ xuống, cửu thúc những cái này người tu đạo sinh hoạt, cũng là càng ngày càng không dễ dàng. Tuy nhiên cửu thúc là một cái có đạo chi sĩ, thế nhưng hắn lại chỉ có thể coi chừng một tòa nghĩa trang, một bên duy trì sinh hoạt, một bên thủ hộ một phương Thái Bình. Ở thời đại này, chỉ có những cái kia trong tà đạo người, lợi dụng đạo thuật làm một ít tiền tài bất nghĩa, mới có thể sinh hoạt vô cùng thoải mái. Mà như cửu thúc những cái này chính đạo chi sĩ, cũng chỉ có thể dựa vào làm một ít cúng bái hành lễ, bang nhân nhà nhìn xem phong thủy, tới kiếm chút thu nhập thêm. Huống chi, theo thời đại phát triển, không thờ phụng quỷ thần người cũng càng ngày càng nhiều. Người đời trước còn dễ nói, thế nhưng là thanh niên thế hệ người, trừ phi thật sự đụng phải yêu ma quỷ quái, bằng không bọn hắn đại đa số đối với quỷ thần chuyện, đều hiện ra khinh thường nhìn đến. Cựu thúc môn hạ, chỉ lấy Văn Tài cùng Thu Sinh hai cái đồ đệ, thứ nhất là bởi vì, loại chuyện này cần duyên phận, thứ hai cũng là bởi vì, người tuổi trẻ bây giờ rất ít sẽ chịu học tập đạo pháp. Hiện tại Hải Vô Nhai, như thế một cái hơn 10 tuổi thanh niên nhân, đột nhiên nói muốn tới bái cửu thúc vi sư, cũng khó trách Văn Tài sẽ hiện ra kích động như vậy. Cũng không lâu lắm, một tên mặc màu xám trường sam, đầy mặt chính khí, cùng anh thúc có 8 phần tương tự trung niên nhân, ở Văn Tài dẫn dắt dưới đi ra. Bởi vì cửu thúc có pháp lực ở thân, cho nên so với điện ảnh bên trong, hắn hiện ra muốn càng thêm tuổi trẻ, đầu tóc vẫn là lấy đen làm chủ, trung gian xen lẫn vài tia tóc bạc, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sung mãn. Cửu thúc đi ra sau, một đôi lấp lánh có thần ánh mắt, tràn đầy uy nghiêm, ở trên người Hải Vô Nhai quan sát một phen, trong lòng âm thầm gật gật đầu. Theo Hải Vô Nhai mặt hướng đến xem, hắn cũng không phải đại gian đại ác chi đồ, hơn nữa một thân khí huyết tràn đầy, trên người càng lộ ra một cổ chí cương chí dương chi khí, quả thực là cái tu đạo tốt mầm. Cửu thúc nhìn thẳng Hải Vô Nhai ánh mắt, hỏi, nghe Văn Tài nói, ngươi muốn bái ta làm thầy. Đệ tử Hải Vô Nhai, đã từng học qua một ít võ công. Thế nhưng là bằng vào võ công, đối phó một ít bình thường kẻ gian tạm được, đụng phải yêu ma quỷ quái, nhưng là có chút lực bất tòng tâm. Đệ tử nghe nói, Nhậm gia trấn cửu thúc là vị cao nhân đắc đạo, cho nên mộ danh đến, hy vọng có thể bái vào sư phụ môn hạ. Hải Vô Nhai nhìn cửu thúc ánh mắt, không kiêu ngạo không xiểm định trả lời. Cửu thúc nghe vậy, khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn nói, không dám nhận, không dám nhận. Ta chính là một cái bình thường đạo sĩ, không tính là cao nhân đắc đạo. Tuy nhiên cửu thúc biểu hiện ra, nhìn qua vô cùng khiêm tốn hình dạng, nhưng nhìn khỏe miệng hắn vệt kia nhàn nhạt ý cười, vẫn có thể nhìn ra, Hải Vô Nhai nói chuyện, hắn còn là rất hưởng thụ. Ở cương thi tiên sinh điện ảnh bên trong, kỳ thật cũng không khó nhìn ra, cửu thúc là một cái sĩ diện hảo người. Chỉ bất quá Văn Tài cùng Thu Sinh, hai cái này hố sư phụ đồ đệ, luôn luôn ưa thích cho cửu thúc phá đám, để hắn thể diện mất hết. Vô Nhai, nhà ngươi ở phương nào? Trong nhà có thể còn có những người khác ca. Cửu thúc trong lòng, đã động nhận lấy Hải Vô Nhai tâm tư, cho nên đối với Hải Vô Nhai xưng hô, cũng trở nên thân thiết không ít. Đệ tử tuổi nhỏ, liền phụ mẫu đều mất, từ nhỏ cùng gia gia lớn lên. Sau này gia gia qua đời sau, đệ tử lại ở nước ngoài đợi 2 năm, lúc này vừa mới về nước cũng không lâu lắm. Hải Vô Nhai nghe vậy, liền vội vàng đem trước đó hư cấu tốt thân thế, nói cho cửu thúc. Cửu thúc nghe xong Hải Vô Nhai trả lời, gật đầu một cái nói, như thế cũng tốt, không có nỗi lo về sau. Ngươi liền theo ta vào đi. Chờ ta báo cáo tổ sư, được hết lễ bái sư sau, ngươi liền là ta tam đồ đệ. Đa tạ sư phụ. Những thứ này là đệ tử chuẩn bị lễ bái sư, còn mời sư phụ vui vẻ nhận. Hải Vô Nhai đầy mặt ngạc nhiên, hướng Cửu Thúc thi lễ, tiếp đó đem trước đó chuẩn bị xong lễ bái sư giao cho một bên Văn Tài. Cửu Thúc nhìn thoáng qua Văn Tài trong tay hai túi lớn lễ bái sư, nhìn về phía Hải Vô Nhai ánh mắt càng thêm hài lòng lên. Tuy nhiên dù cho Hải Vô Nhai tay không đến, Cửu Thúc cũng sẽ không tức giận, thế nhưng lễ người nhiều không trách sao. Hải Vô Nhai có thể trước đó chuẩn bị xong lễ bái sư, nói rõ hắn hiểu chuyện, so với không đáng tin cậy Văn Tài cùng Thu Sinh, cần phải thật tốt hơn nhiều. Đối với Cửu Thúc bọn họ tới nói, thu đồ đệ thế nhưng là một kiện vô cùng trịnh trọng sự tình. Tuy nhiên không cần, làm cho cỡ nào long trọng, thế nhưng có chút lưu trình, vẫn không thể thiếu. Cửu Thúc đầu tiên là đi tắm một phen, tiếp đó thay đổi mới tinh đạo bảo, điểm hương thông báo tổ sư ra sau, lại mang Hải Vô Nhai, hoàn thành một loạt lưu trình. Sau cùng Hải Vô Nhai ba bái chín khấu sau đó, Cửu Thúc uống xong Hải Vô Nhai, đưa tới bái sư trà, Hải Vô Nhai cái này mới coi như là, chính thức trở thành Cửu Thúc nhập môn đệ tử. Vô Nhai, hắn gọi Văn Tài, là vi sư đại đồ đệ, cũng là ngươi đại sư huynh. Ngươi còn có một cái nhị sư huynh, tên gọi Thu Sinh, bất quá hắn bây giờ không có ở Nghĩa Trang, chờ hắn lại đây thời gian, vi sư lại giới thiệu cho người nhận biết. Hải Vô Nhai bái sư xong sau, Cửu Thúc chỉ Văn Tài, giới thiệu với hắn nói. Hải Vô Nhai nghe vậy, hướng Văn Tài chắp tay nói, Vô Nhai, gặp qua đại sư huynh. Văn Tài vô vô bộ ngực, đầy mặt nhiệt tình cười nói, không cần khách khí như vậy, ngươi sau đó gọi ta Văn Tài là được. Sau đó có chuyện gì không hiểu, cứ tới tìm ta. Mặc dù nói Văn Tài người này có chút thiếu tâm nhãn, thế nhưng bản tính của hắn thiện lương, đối với Hải Vô Nhai cái này mới nhập môn tiểu sư đệ, hắn vẫn là vô cùng hoan nghênh. Hải Vô Nhai nghe vậy, khẽ cười nói, vậy sau này liền muốn, nhiều phiền phức sư huynh. Không, là Văn Tài. Văn Tài, ngươi đem nơi này thu thập một chút. Vô Nhai, ngươi theo ta lại đây. Cửu Thúc cùng Văn Tài phân phó một tiếng sau, liền mang Hải Vô Nhai, đi tới trong phòng ngủ của mình, tiếp đó lấy ra một bản đạo thuật bí tịch. Cửu Thúc đem trong tay Thượng Thanh Kinh, đưa cho Hải Vô Nhai, phân phó nói, Vô Nhai, này bản Thượng Thanh Kinh, là chúng ta Mao Sơn đạo giáo chủ tu công pháp. Ngươi trước lấy về học thuộc lòng, chờ ngươi học thuộc lòng sau đó, vi sư lại dạy ngươi làm sao tu luyện. Là, sư phụ. Đệ tử rõ ràng. Hải Vô Nhai nghe vậy, vội vã nhận lấy Cửu Thúc trong tay Thượng Thanh Kinh. Đinh Đông. Phát hiện có thể học tập đạo pháp kỹ năng Thượng Thanh Kinh, có hay không tốn hao một vạn mai kim tệ, tiến hành học tập. Hải Vô Nhai tiếp nhận Thượng Thanh Kinh trong nháy mắt, bên tai liền vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở. Tạm thời không học tập. Hải Vô Nhai sắc mặt hơi thay đổi, vội vã ở trong lòng mặc niệm nói. Phải biết, lúc này Hải Vô Nhai, đều còn không có mở ra Thượng Thanh Kinh, xem một chút đâu. Nếu như liền trực tiếp học được Thượng Thanh Kinh, chỉ cần Cửu Thúc không là người ngu, liền sẽ phát hiện có vấn đề. Đến lúc đó gây nên hiểu lầm không cần thiết, cái kia có thể sẽ không tốt. Hải Vô Nhai chuẩn bị đi về trước học thuộc lòng Thượng Thanh Kinh, tiếp đó lại hướng Cửu Thúc thỉnh giáo một phen, sau cùng lại tốn hao một vạn mai kim tệ, học được Thượng Thanh Kinh. Như vậy, mới sẽ không gây nên, Cửu Thúc không cần thiết hoài nghi. Chương 91, Luyện Khí Kỳ. Chương 91, Luyện Khí Kỳ. Cửu Thúc nhìn đến Hải Vô Nhai sắc mặt hơi thay đổi, rồi lại rất nhanh khôi phục bình thường, nhìn về phía Hải Vô Nhai ánh mắt, biến đến càng thêm thưởng thức lên. Lúc đầu Văn Tài cùng Thu Sinh, lần đầu tiên tiếp xúc đến Thượng Thanh Kinh thời gian, thế nhưng là hiện ra vô cùng hưng phấn, xa không có Hải Vô Nhai bình tĩnh như vậy. Hải Vô Nhai cất xong Thượng Thanh Kinh, đối Cửu Thúc thi lễ nói, sư phụ, đệ tử liền cáo lui trước. Đi đi. Cửu Thúc có thể thể hội, Hải Vô Nhai tâm tình bây giờ, cười gật đầu một cái nói. Hải Vô Nhai nghe vậy, không kịp chờ đợi xoay người đi ra ngoài, tiếp đó ở Văn Tài dẫn dắt dưới, tiến vào vừa mới thu thập xong phòng trọ bên trong. Thượng Thanh Kinh thông thiên toàn văn, tổng cộng có hơn 5.000 chữ, Hải Vô Nhai tốn hao một khắc đồng hồ thời gian, đem nó toàn bộ ghi nhớ. Hải Vô Nhai học thuộc lòng Thượng Thanh Kinh sau, lại đi về phía Cửu Thúc, hỏi thăm một ít trong vấn đề tu luyện, tiếp đó liền trở về gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện lên Thượng Thanh Kinh. Cửu Thúc giao cho Hải Vô Nhai Thượng Thanh Kinh, kỳ thực chỉ là Thượng Thanh Kinh một bộ phận, chỉ có luyện khí kỳ nội dung, mà toàn bản Thượng Thanh Kinh, có thể là có thể trực tiếp tu luyện tới tiên nhân cấp bậc. Luyện khí kỳ tổng cộng chia làm 9 trọng, thuộc về tu đạo cảnh giới bên trong, cấp bậc thấp nhất. Bất quá ở loại này mạt pháp thời đại bên trong, tuyệt đại bao nhiêu người tu đạo đều là luyện khí kỳ, ngay cả cái trúc cơ kỳ cao thủ đều không có. Cửu Thúc tu vi, cũng mới bất quá luyện khí kỳ 5 trọng mà thôi. Cũng không phải Cửu Thúc thiên phú kém, mà là trong thiên địa linh khí, càng thêm thưa thớt, tu luyện cũng liền càng thêm chắc trở. Luyện khí kỳ người tu đạo, tương đương với tiên thiên cảnh võ giả, hai người tuy nhiên tu luyện phương pháp khác nhau, thế nhưng ở có nhiều chỗ, còn là vô cùng tương tự. Luyện khí kỳ người tu đạo, là trực tiếp luyện hóa linh khí trong trời đất, tiếp đó đem hắn chuyển hóa tự thân pháp lực. Mà tiên thiên cảnh võ giả, cũng đồng dạng sẽ hấp thu luyện hóa linh khí trong trời đất, tiếp đó chuyển hóa thành tự thân tiên thiên chân khí. Chính là, đại đạo 3000, mà tu luyện tới sau cùng, thường thường là trăm sông đổ về một biển. Bất quá luyện khí kỳ cùng tiên thiên cảnh, tuy nhiên lẫn nhau đối ứng, thế nhưng người tu đạo cùng giữa các võ giả sức chiến đấu, lại cũng không phải lẫn nhau đối ứng. Luyện khí kỳ sơ kỳ người tu đạo, tuy nhiên có một ít pháp lực, nhưng là lại chỉ có thể thi triển một ít tiểu pháp thuật. Chân chính chiến đấu lên nói, luyện khí kỳ sơ kỳ người tu đạo, khả năng ngay cả hậu thiên cảnh võ giả đều đánh không lại. Thật giống như Văn Tài cùng Thu Sinh, hai người bọn họ tu vi, mới bất quá là luyện khí kỳ nhị trọng thiên, chỉ biết vận dụng một ít chỉnh người tiểu pháp thuật. Tùy tiện tới một cái hậu thiên cảnh võ giả, đều có thể treo lên đánh hai người bọn họ. Chỉ có đạt đến luyện khí kỳ trung kỳ, cũng chính là luyện khí kỳ tứ trọng thiên sau này, người tu đạo mới có thể dần dần sử dụng ra cường đại đạo thuật. Luyện khí kỳ trung kỳ người tu đạo liền có thể có được ngự vật năng lực, đồng thời cũng có thể sử dụng một ít uy lực không tầm thường pháp thuật. Nếu như là chính diện đối kháng nói, cựu thúc thân là luyện khí kỳ ngũ trọng thiên người tu đạo, khẳng định đánh không lại một tên tiên thiên cảnh ngũ trọng thiên võ giả. Thế nhưng là nếu để cho cựu thúc sớm chuẩn bị kỹ càng, sử dụng một ít nham hiểm pháp thuật nói, như vậy thì tính tông sư cảnh võ giả đều có khả năng thua ở trên tay hắn. Hải Vô Nhai đầu tiên là tốn hao 10000 kim tệ, học được Thượng Thanh Kinh. Làm học được Thượng Thanh Kinh sau đó, hắn đạo pháp tu vi cũng thành công đột phá luyện khí kỳ nhất trọng thiên. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua, chính mình còn dư lại 25000 mai kim tệ. Suy nghĩ một chút sau, lại tốn hao 10000 kim tệ, đem Thượng Thanh Kinh kỹ năng một hơi tăng lên tới 2 cấp. Theo Thượng Thanh Kinh đẳng cấp đề thăng, một đoàn thiên địa linh khí chui vào Hải Vô Nhai thể nội, nhanh chóng chuyển hóa thành tinh thuần pháp lực, hắn tu vi cũng theo đó biến thành luyện khí kỳ nhị trọng thiên. Còn dư lại 10000 hơn 5000 kim tệ, Hải Vô Nhai chuẩn bị tạm thời giữ lại, dùng để học tập một ít pháp thuật. Dù sao thân là người tu đạo, nếu như không có pháp lực, lại sẽ không bất kỳ pháp thuật, vậy quá lung túng. Bất quá nói trở lại, Thượng Thanh Kinh không hổ là tu đạo công pháp, có thể luyện hóa thiên địa linh khí cho mình sử dụng, luyện khí kỳ nhị trọng thiên pháp lực, trải qua hệ thống chuyển hóa sau, dĩ nhiên chuyển hóa thành 20000 điểm năng lượng. Có những pháp lực này chuyển hóa mà thành năng lượng, Hải Vô Nhai thể nội năng lượng đã đạt đến 20000 hơn 7000 điểm, tạm thời cũng sẽ không cần muốn lo lắng năng lượng không đủ dùng vấn đề. Sáng sớm hôm sau, làm luồng thứ nhất ánh nắng rơi xuống ở đỉnh trong viện thời gian, Hải Vô Nhai liền thật sớm rửa mặt hoàn tất, đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Hải Vô Nhai đi tới giữa sân, hít sâu một hơi không khí mới mẻ, tiếp đó trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hai chân đột nhiên đá ra, bắt đầu luyện tập 12 đường đàm thối. Tuy nhiên 12 đường đàm thối chỉ là ngoại gia võ công, thế nhưng lấy Hải Vô Nhai hiện tại thân thể tố chất, coi như không sử dụng nội lực, mỗi một chân đá ra cũng chừng hơn 1000 cân lực lượng, cứng mãnh cực kỳ. Hô hô hô. Theo Hải Vô Nhai đá chân tốc độ, càng lúc càng nhanh, cả viện bên trong, đều xuất hiện vô số cước ảnh. Chỉ là dùng mắt thường đi xem, căn bản phân không rõ ràng cái nào, mới là Hải Vô Nhai chân chính chân, chỉ có thể nghe được từng đợt chói tai tiếng xé gió. Ba ba ba. Làm Hải Vô Nhai, dùng hết sau cùng một đường đàm thối sau, một trận tiếng vỗ tay theo Hải Vô Nhai phía sau truyền đến. Hải Vô Nhai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vỗ tay người, là một cái nam nhân trẻ tuổi, chính là cựu thúc nhị đồ đệ Thu Sinh. Bởi vì Thu Sinh, còn cần giúp hắn bác nhìn cửa hàng, cho nên hắn cùng Văn Tài không giống nhau, không cần cả ngày đều đợi ở trong nghĩa trang. Tặc thiên lúc xế chiều, Thu Sinh tới qua nghĩa trang, bất quá lúc đó Hải Vô Nhai đang tu luyện Thượng Thanh Kinh, cựu thúc liền không để cho Thu Sinh đi quấy rối Hải Vô Nhai. Sáng sớm hôm nay, Thu Sinh vừa tới đến nghĩa trang, liền nghe được từng đợt chói tai tiếng xé gió, vì vậy theo tiếng tìm tới, liền thấy Hải Vô Nhai luyện tập 12 đường đàm thối một màn. Ta gọi Thu Sinh, là sư phụ nhị đệ tử. Ngày hôm qua liền nghe Văn Tài nói, sư phụ thu một cái mới đồ đệ, ngày hôm nay vừa gặp, sư đệ quả nhiên bất phàm. Nếu như ta không có nhìn lầm, sư đệ làm cho nên là Thiếu Lâm Bắt Chân đi. Thu Sinh đầu tiên là tự giới thiệu mình một phen, tiếp đó đối Hải Vô Nhai cười hỏi. Hải Vô Nhai nghe vậy, gật một cái nói, nhị sư huynh nhãn lực thật tốt, Vô Nhai vừa rồi làm cho, chính là có Bắt Chân chi xương Thiếu Lâm 12 đường đàm thối. Ai? Không cần khách khí như vậy, ngươi gọi ta Thu Sinh thì tốt rồi. Vô Nhai, muốn hay không tới đáp cái tay? Thu Sinh cùng Văn Tài không giống nhau, bản thân hắn liền ưa thích tập võ, cho nên hắn hướng cựu thúc học một ít công phu quyền cước. Tuy nhiên những cái này công phu quyền cước, đều là ngoại gia công phu, thế nhưng Thu Sinh bằng vào, luyện khí kỳ nhị trọng thiên pháp lực, mỗi một chiêu đánh ra đồng dạng uy lực không tầm thường. Đáng tiếc Văn Tài cái tên kia, bình thường so sánh lười, không thích tập võ, mà Thu Sinh lại không tốt đi tìm Cửu Thúc luận bàn. Cho nên Thu Sinh, nhìn thấy Hải Vô Nhai vừa rồi dùng ra 12 đường đàm thối, tự nhiên muốn thử, không nhịn được nghĩ muốn luận bàn một phen. Chương 92, Phúc Duyên Thâm Hậu. Chương 92, Phúc Duyên Thâm Hậu. Hải Vô Nhai cũng vừa lúc muốn, thử một lần Thu Sinh thực lực, gật đầu một cái nói, tốt đi. Bất quá khí lực của ta so sánh lớn, còn mời sư huynh cẩn thận rồi. Vô Nhai, người ra tay trước đi. Thu Sinh ngay vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, hướng Hải Vô Nhai vẫy vây tay. Dù sao Thu Sinh, là Hải Vô Nhai sư huynh, cho nên hắn cũng không có ý tứ ra tay trước, mà là để Hải Vô Nhai trước ra chiêu. Hải Vô Nhai trong mắt, hiện lên một tia nghiền ngẫm thần sắc, cười nói, ta đây liền không khách khí, ngươi phải cẩn thận. Hô! Hải Vô Nhai dứt lời, đùi phải đột nhiên đá ra, dường như một cây roi thép, mang theo một trận chói tai tiếng xé gió, hướng Thu Sinh đá tới. Thu Sinh thấy thế, hai mắt hơi ngưng tụ, nhanh chóng đá ra đùi phải chính diện nên đón. Phanh! Hai chân tương giao, nhất thời phát ra một tiếng trầm đục vang lên, Thu Sinh trực tiếp bị đẩy lui ba bước. Hải Vô Nhai thấy đến một màn này, thầm nghĩ trong lòng, tuy nhiên ta đã khống chế lại chính mình lực lượng, thế nhưng một kích kia lực đạo cũng đạt tới 1000 cân. Mặt đối như vậy trọng kích, hắn chỉ là bị đẩy lui nhưng không có bị thương. Nhìn đến trong hiện thực Thu Sinh, so với điện ảnh bên trong Thu Sinh, muốn mạnh hơn không ít ta. Úc! T! Vô Nhai, khí lực của ngươi cũng quá lớn đi. Thu Sinh ổn định thân hình sau, đột nhiên một trận nhe răng trợn mắt, ngồi xổm người xuống xoa xoa chính mình tê dại đùi phải. Kỳ thực Thu Sinh, cũng không nhịn được một trận nghĩ mà sợ, vừa rồi nếu như không phải là, hắn bên phải chân bên trong quán chú pháp lực. Đối mặt Hải Vô Nhai cái kia một kích, chỉ sợ cũng không phải là tê dại đơn giản như vậy, chí ít cũng phải gãy xương. Hải Vô Nhai nhìn đến Thu Sinh, bộ này nhe răng trợn mắt hình dạng, không nhịn được lo lắng hỏi, Thu Sinh, ngươi không sao chứ? Thu Sinh nghe vậy, vội vã khoát tay nào nói, không sao, không sao, chỉ là có chút tê, ta xoa xoa thì tốt rồi. Vừa rồi Hải Vô Nhai, thế nhưng là đã nhắc nhở qua Thu Sinh, hơn nữa cũng là Thu Sinh chủ động tìm Hải Vô Nhai so tài, cho nên coi như thật sự bị thương, Thu Sinh cũng không có ý tứ đi trách cứ Hải Vô Nhai. Vô Nhai, thu vi của ngươi. Cửu Thúc đi tới trong sân nhỏ, nhìn đến Hải Vô Nhai cùng Thu Sinh sau, đầu tiên là hơi ngây người, tiếp đó đi tới Hải Vô Nhai bên người, bắt lại Hải Vô Nhai cánh tay, cách dùng lực nhận biết một lần sau, đầy mặt cả kinh nói, Vô Nhai, tu vi của ngươi đột phá đến luyện khí 2 trọng. Cái gì? Thu Sinh nghe được Cửu Thúc nói, cũng bất chấp tê dại đùi phải, không nhịn được thất thanh kêu lên. Thu Sinh cùng Văn Tài, bọn hắn đi theo Cửu Thúc bên người học tập hơn 10 năm, cũng mới bất quá là luyện khí kỳ nhị trọng thiên. Bây giờ nghe, Cửu Thúc nói Hải Vô Nhai tu vi, dĩ nhiên đạt đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên. Thu Sinh còn tưởng rằng là lỗ thai của mình xảy ra vấn đề. Thu Sinh không nhịn được đối Cửu Thúc kêu lên, sư phụ, ngươi không phải là đang nói đùa chứ? Nếu như Hải Vô Nhai thật sự chỉ dùng một đêm, liền đem Thượng Thanh Kinh tu luyện đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên, như vậy Thu Sinh liền thật sự muốn hoài nghi, chính mình những năm này đúng hay không sống đến cầu trên người. Hải Vô Nhai nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bất chi bất giác liền đột phá. Thu Sinh nhìn thấy Hải Vô Nhai bộ dáng này, trong lòng nhất thời một hồi không nói gì, cái gì gọi là bất chi bất giác liền đột phá a? Cửu Thúc cau mày, nghĩ một hồi sau, đối Hải Vô Nhai hỏi, Vô Nhai, trước ngươi có hay không ăn qua, cái gì đặc biệt đổ vật? Nếu như nói Hải Vô Nhai tu vi, chỉ là đạt đến luyện khí kỳ nhất trọng thiên, Cửu Thúc khả năng còn sẽ tin tưởng, là bởi vì Hải Vô Nhai thiên tư cực cao. Thế nhưng là Hải Vô Nhai trong một đêm, liền đem tu vi để thăng đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên, đây cũng không phải là thiên tư có thể nói thông. Coi như Hải Vô Nhai thật sự thiên tư kỳ cao, thế nhưng là trong thiên địa linh khí thưa thớt, cũng không đủ lấy chống đỡ hắn, một hơi đột phá đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên A. Sư phụ, ta ở trước đây không lâu. Ngược lại là dùng qua một trụ toàn thân màu đỏ linh chi. Phục dụng sau đó, ta không chỉ có khí lực đại tăng, hơn nữa võ công cũng là tinh tiến không ít. Hải Vô Nhai đầu tiên là lộ ra suy tính thần sắc, làm bộ suy tư một hồi, tiếp đó đem trước đó nghĩ tốt lý do nói ra. Màu đỏ linh chi. Thì ra là thế, vậy không kỳ quái. Cửu Thúc nghe vậy, đầu tiên là hơi ngây người, lập tức dường như nghĩ tới điều gì giống nhau, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt. Thu Sinh thấy thế, không nhịn được tò mò hỏi, sư phụ, tới cùng là chuyện gì xảy ra a? Nếu vi sư không có đoán sai, Vô Nhai lời nói màu đỏ linh chi, chính là trong truyền thuyết hỏa linh chi, hơn nữa niên đại nên không thấp. Cái này hỏa linh chi không chỉ có là thánh dược chữa thương, hơn nữa người tu đạo cùng người tập võ, phục dụng sau đó, càng là có thể tăng tiến tự thân tu vi. Vô Nhai có thể trong một đêm, một hơi đột phá đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên, nên là thể nội còn có một chút hỏa linh chi tàn dư dược lực. Cửu thúc dứt lời, nhìn về phía Hải Vô Nhai ánh mắt, cũng không khỏi hiện lên vẻ hâm mộ. Ở mạt pháp thời đại bên trong, thiên tài địa bảo số lượng, cũng trở nên cực kỳ thưa thớt, Hải Vô Nhai có thể được đến một viên hỏa linh chi, nói rõ hắn thật sự là phúc duyên thâm hậu. Đối với người tu đạo đến nói, thực lực cố nhiên trọng yếu, thế nhưng vận khí đồng dạng không thể bỏ qua. Thật giống như Thu Sinh cùng Văn Tài, bọn hắn tu luyện mười mấy năm, tu vi mới đạt tới luyện khí kỳ nhị trọng thiên, mà Hải Vô Nhai phục dụng một gốc hỏa linh chi, một đêm đã đột phá đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên. Thu Sinh nghe xong Cửu Thúc giải thích, không nhịn được đối Hải Vô Nhai hỏi, Vô Nhai, trong tay ngươi còn có còn dư lại hỏa linh chi sao? Hải Vô Nhai nghe vậy, lắc đầu nói, không có, sớm liền ăn xong. Cái này hỏa linh chi, chính mình chính là Hải Vô Nhai hư cấu ra, làm sao có thể có còn dư lại đâu. Thu Sinh nghe nói như thế, cũng không có quá thất vọng, hắn vừa rồi chỉ là theo bản năng theo miệng một hỏi. Dù sao đổi thành Thu Sinh chính mình, nếu như đạt được hỏa linh chi sau, khẳng định cũng sẽ ở trước tiên, đem nó dùng rơi, dùng để thăng tu vi của mình. Vô Nhai, đã tu vi của ngươi, đã đạt đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên, như vậy ngươi liền đi theo vi sư phía sau, học tập một ít đạo pháp đi. Cửu Thúc nhìn về phía Hải Vô Nhai ánh mắt, biến đến càng thêm hài lòng, đầy mặt mỉm cười nói ra. Nguyên bản Cửu Thúc liền chuẩn bị, các loại Hải Vô Nhai tu luyện ra pháp lực sau đó, lại truyền thụ hắn Mao Sơn đạo thuật, chỉ là không có nghĩ đến sẽ nhanh như thế. Hải Vô Nhai nghe vậy, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn, có chút kích động nói, là đa tạ sư phụ. Một bên Thu Sinh thấy thế, không nhịn được lắc lắc đầu, thật là người so người muốn chết, hàng so với hàng phải ném. Nhớ lúc trước hắn cùng Văn Tài, thế nhưng là tu luyện hơn nửa năm, mới luyện được luồng thứ nhất pháp lực, tiếp đó mới có tư cách học tập Mao Sơn đạo thuật. Sư phụ, các ngươi sáng sớm lên, đều vây tại đây làm gì a? Điểm tâm đã làm xong, mau đi ăn đi. Văn Tài làm xong bữa sáng sau, không nhìn thấy Cửu Thúc cùng Hải Vô Nhai, vì vậy liền một đường tìm được trong sân nhỏ. Chương 93, Phù Chú Chi Thuật. Chương 93, Phù Chú Chi Thuật. Tốt, trước tiên đi ăn điểm tâm đi. Cửu Thúc tâm tình thật tốt, vỗ vỗ Hải Vô Nhai vai, cười hướng phòng khách đi tới. Phải biết, đối với người tu đạo đến nói, thu đồ đệ cũng không phải là một kiện tùy tiện sự tình. Nhất là như, Cửu Thúc loại này dưới gối không con người tu đạo, đồ đệ đối với hắn mà nói liền tương đương với nửa con trai. Bất quá Văn Tài cùng Thu Sinh, hai người đồ đệ này, đôi khi thực sự quá hô cha, không ít để Cửu Thúc quan tâm. Thế nhưng là chính mình thu đồ đệ, coi như lại bấy người, Cửu Thúc cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hôm nay Cửu Thúc nhìn thấy chính mình mới thu đồ đệ, không chỉ có thiên tư hơn người, hơn nữa lại phúc duyên thâm hậu. So với Văn Tài cùng Thu Sinh, không biết muốn tốt nhiều ít lần, trong lòng tự nhiên trấn an không ngừng. Văn mới nhìn đến Cửu Thúc, cái kia đầy mặt không ức chế được ý cười, không nhịn được lấy tuổi trỏ cùng Thu Sinh, vẻ mặt tò mò hỏi, Thu Sinh, đã xảy ra chuyện gì? Sư phụ, làm sao vui vẻ như vậy a? Thu Sinh nghe vậy, đem chuyện mới vừa rồi, nhất ngũ nhất thập nói cho Văn Tài. Làm Văn mới biết được Hải Vô Nhai ăn qua hỏa linh chi, hơn nữa trong một đêm, dĩ nhiên đột phá đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên sau, nhìn về phía Hải Vô Nhai ánh mắt, lại là một trận ước ao. Tuy nhiên Văn Tài cùng Thu Sinh, đôi khi không quá đáng tin, nhưng là bản tính của bọn họ không xấu, cho nên đối với Hải Vô Nhai vận khí tốt, bọn hắn cũng chỉ là ước ao, mà không có đấu kỵ. Ăn xong điểm tâm sau, Hải Vô Nhai liền không kịp chờ đợi, cùng Cửu Thúc học lên Mao Sơn đạo thuật. Mao Sơn đạo thuật chủng loại có rất nhiều, cho mời thần đuổi quỷ thuật, kỳ môn độn giáp chi thuật, phù chú chi thuật, luyện đàn chi thuật, cùng với một ít cái khác đạo thuật. Bởi vì Cửu Thúc nắm giữ đạo thuật, còn là càng thêm thiên hướng ở phù chú chi thuật, cho nên hắn truyền thụ cho Hải Vô Nhai đạo thuật, cũng là lấy phù chú chi thuật làm chủ. Hải Vô Nhai đi theo Cửu Thúc bên người, một bên nghe hắn giảng giải, một bên hỏi thăm một ít chính mình chỗ không hiểu, tiếp đó mới cầm Cửu Thúc cho Mao Sơn phù lục đại toàn, trở về gian phòng của mình. Hải Vô Nhai trong tay Mao Sơn phù lục đại toàn, chỉ có thể coi như là cơ sở bản, bên trong chỉ ghi lại mấy chục loại phù lục phép vẽ, đều là một ít trụ cột phù lục, thích hợp luyện khí kỳ Mao Sơn đệ tử sử dụng. Tuy nhiên Mao Sơn đạo giáo bên trong, cũng có một chút cao cấp phù lục, nhưng là muốn vẽ ra những cái kia cao cấp phù lục, cần tiêu hao đại lượng pháp lực, chí ít cũng phải là trúc cơ kỳ, thậm chí kim đan kỳ người tu đạo, mới có thể vẽ ra tới. Đinh Đông phát hiện có thể học tập kỹ năng Mao Sơn phù lục đại toàn, có hay không tốn hao một vạn mai kim tệ tiến hành học tập. Làm Hải Vô Nhai mở ra Mao Sơn phù lục đại toàn trong nháy mắt, hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo sát vang lên. Hải Vô Nhai nghe vậy, không có chút do dự nào, trực tiếp ý niệm hơi động, tốn hao một vạn mai kim tệ học tập Mao Sơn phù lục đại toàn. Học được Mao Sơn phù lục đại toàn sau, Hải Vô Nhai trong đầu nhất thời xuất hiện mấy chục loại phù lục cặn kẽ phép vẽ. bất quá bởi vì chỉ là một cấp Mao Sơn phù lục đại toàn, cho nên vẽ bùa xác suất thành công chỉ có 10%. Nhìn đến được tìm thời gian, nhiều chém giết một ít yêu ma quỷ quái, nhiều bạo một ít kim tệ đi ra. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua, chính mình còn dư lại 5.000 mai kim tệ, có chút bất đắc dĩ lắc lắc. Loại này không có cường đại kỹ năng, nhưng không có tiền lại học được tư vị, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Hải Vô Nhai học được Mao Sơn phù lục đại toàn sau, tự nhiên là không kịp chờ đợi, tìm tới Chu Sa, bút lông cùng hoàng phù, bắt đầu chính mình vẽ bùa sơ thể nghiệm. Như an thần phù, linh mắt phù, những cái này tương đối thấp cấp phù lục, mỗi vẽ một tấm cần tiêu hao năng lượng, mà như trưởng tâm lôi phù, loại này lực công kích cao phù lục, vẽ một tấm cần tiêu hao 1.000 điểm năng lượng. Tối hô cha chính là, dùng một cấp Mao Sơn phù lục đại toàn vẽ bùa, chỉ có 1/10 xác suất thành công. Nói cách khác, Hải Vô Nhai thể nội hơn 2 vạn điểm năng lượng, toàn bộ tiêu hao hoàn tất, cũng chỉ có thể thành công vẽ ra 2 tấm trưởng tâm lôi phù. Khá tốt Hải Vô Nhai chuyển chức thành băng kết sư sau, có thâm nguyên chi tâm bị động kỹ năng, chỉ cần Hải Vô Nhai thể nội năng lượng thấp hơn 1/10, hắn năng lượng tốc độ khôi phục liền sẽ tăng lên gấp 10 lần. Hải Vô Nhai hiện tại năng lượng tốc độ khôi phục, mỗi giây có thể khôi phục 20 điểm năng lượng. Đề thăng gấp 10 lần sau đó, mỗi giây có thể khôi phục 200 điểm năng lượng. Bởi vậy Hải Vô Nhai chỉ cần tính toán tốt năng lượng tốc độ khôi phục, liền có thể không gián đoạn vẽ bừa. Hải Vô Nhai từ học được Mao Sơn phù lục đại toàn sau, cả ngày đều ngồi ở trong phòng, chuyên tâm vẽ bừa, tổng cộng vẽ hơn 1.000 tấm hoàng phù. Bất quá phần lớn hoàng phù, cũng chỉ là thất bại phẩm, chỉ có hơn 100 tấm, mới coi như là thành công linh phù. Hải Vô Nhai bức tranh thành công hơn 100 tờ linh phù, trong đó lấy trưởng tâm lôi phù, kim cương hộ thể phù, định thân phù làm chủ, cùng với một ít cái khác hiệu quả phù lục. Trong đó trưởng tâm lôi phù, sử dụng thời gian, có thể thả ra một đạo uy lực không tầm thường xét đánh, có chừng hơn 30 tấm. Kim cương hộ thể phù, lại là có thể gia tăng người sử dụng phòng ngự lực, tổng cộng có hơn 20 tấm. Mà định thân phù, có thể định trụ trúc cơ kỳ trở xuống tồn tại. Bị định trụ mục tiêu thực lực càng mạnh, định trụ thời gian cũng liền càng ngắn, tổng cộng có hơn 30 tấm. Trừ cái này ba loại thiên hướng ở chiến đấu, phòng ngự cùng khống chế linh phù, còn dư lại linh phù đều là một ít phụ trợ tính linh phù. Khi sắc trời dần dần tối xuống thời gian, Cửu Thúc đi tới Hải Vô Nhai bên người, gật đầu một cái nói, "Vô Nhai, nghỉ ngơi một chút đi. Vẽ bùa loại chuyện này, cũng không phải một lần là xong." Cửu Thúc đối với Hải Vô Nhai nỗ lực, một mực nhìn trong mắt. Nhìn Hải Vô Nhai vẽ cả ngày phù, tuy nhiên Cửu Thúc ngoài miệng không nói gì, thế nhưng trong lòng lại phi thường hài lòng. Tục ngữ nói tốt, không sợ người khác so với ngươi thông minh, chỉ sợ so với ngươi thông minh người, còn so với ngươi càng thêm nỗ lực. Có Hải Vô Nhai cái này tiểu đồ đệ làm đối lập, Cửu Thúc lại vừa nghĩ tới, luôn luôn trộm gian dùng mánh lưới đại đồ đệ cùng nhị đồ đệ, sẽ có loại muốn dùng dép, một cái tát quất chết bọn hắn xung động. Tốt, sư phụ. Ừ. Đều đi qua lâu như vậy. Trời đã tối rồi. Hải Vô Nhai nghe vậy, vô ý thức gật gật đầu, duỗi người, hoạt động một lần có chút người cứng ngắc, cái này mới kinh ngạc phát hiện, ngoài cửa sổ thiên đều đã đen. Người A. Quá chuyên tâm vẽ bùa, tự nhiên chú ý không đến thời gian. Cửu Thúc đầu tiên là buồn cười lắc lắc đầu, tiếp đó có chút kinh ngạc nói, bất quá vi sư không nghĩ tới, ngươi đang vẽ phủ phương diện này, lại có cao như vậy thiên phú. Mặc dù nói Hải Vô Nhai vẽ những cái này linh phủ, chỉ có 1/10 xác suất thành công, thế nhưng đối với một cái vừa mới tiếp xúc vẽ bùa người đến nói, liền hiện ra phi thường lợi hại. Nhất là trưởng tâm lôi phủ, ở Mao Sơn phủ lục đại toàn bên trong, cũng coi là uy lực to lớn linh phủ. Coi như Cửu Thúc tự mình bức tranh trưởng tâm lôi phủ, xác suất thành công cũng mới bất quá 1/3 tả hữu. Sư phụ, ngươi quá khen. Hải Vô Nhai nghe vậy, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Chương 94, bốn mắt đạo trưởng. Chương 94, bốn mắt đạo trưởng. Hải Vô Nhai trong lòng rõ ràng, hắn là dùng 1 vạn kim tệ, trực tiếp học được Mao Sơn phủ lục đại toàn kỹ năng, cho nên mới có thể vẽ ra những cái này linh phủ. Bằng không muốn Hải Vô Nhai, chính mình đi chậm rãi học nói, còn không biết phải tới lúc nào, mới có thể vẽ ra tờ thứ nhất linh phủ đâu. Nhanh chóng thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm chiều đi. Cửu Thúc dứt lời, mang theo đầy mặt ý cười, xoay người rời đi Hải Vô Nhai gian phòng. Hải Vô Nhai nhìn thấy Cửu Thúc rời đi sau, liền vội vàng đem vẽ xong linh phù thu vào, tiếp đó lại đem những cái kia vẽ phế hoàng phù, ném vào sọt rác, cái này mới hướng phòng khách đi tới. Văn mới nhìn đến Hải Vô Nhai sau, vội vã nhiệt tình 10 phần hô, Vô Nhai, mau tới đây ngồi à. Sẽ chờ ngươi. Hải Vô Nhai trước kia thế nhưng là cố ý cho Văn Tài 200 khối đại dương, nói là làm sau này phí thức ăn. Vừa mới bắt đầu Văn Tài tự nhiên là không có ý tứ thu, hơn nữa Cửu Thúc cũng không cho phép hắn thu. Bất quá làm Hải Vô Nhai, tiện tay lấy ra một sấp, mặt giá trị 1.000 khối tiền giấy sau, cựu thúc bọn hắn liền rõ ràng, Hải Vô Nhai căn bản không thiếu tiền. Vì vậy ở Hải Vô Nhai cực lực dưới sự yêu cầu, Văn Tài còn là nhận lấy những cái này phí thức ăn. Có những cái này phí thức ăn, bình thường trong nghĩa trang, hai xào một canh thức ăn, nhất thời biến thành ba mặn hai xào một canh. Hải Vô Nhai từ trong lòng lấy ra một bình nước Nga vừa cạ, đưa tới cựu thúc trước mặt, khẽ cười nói, sư phụ, đây là ta theo nước Nga mang về Dương Tiểu, gọi là vừa cạ, ngài tới nếm thử nhìn. Trong phó bản không gian, có rất nhiều cao nhân thâm tàng bất lộ, đều là phi thường thích uống rượu. Cho nên Hải Vô Nhai, cố ý ở phó bản cửa hàng bên trong, cố ý mua đủ loại rượu ngon, để phòng bất cứ tình huống nào. Cựu thúc nghe vậy, trước mắt hơi sáng lên, tiếp nhận Hải Vô Nhai trong tay vừa cạ, cười nói, nếu là ngươi cố ý mang về Dương Tiểu, vậy vi sư phải thật tốt nếm thử. Đông đông đông. Trong lúc cựu thúc chuẩn bị, tốt nếm thử vodka mùi vị lúc, một chàng tiếng gõ cửa đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến. Cựu thúc nghe được tiếng đập cửa, không nhịn được khẽ to mày, đối Văn Tài hô, Văn Tài, ngươi đi xem. Nga. Văn Tài nghe vậy, thành thật lên tiếng, vội vã thả xuống trong tay chén đũa, đứng dậy đi mở cửa. Tuy nhiên Văn Tài là cựu thúc đại đồ đệ, nhưng là bởi vì thu sinh. Trời vừa tối sẽ trở về hắn nhà cô ở cho nên chỉ có Văn Tài, quanh năm đợi ở trong nghĩa trang. Cựu thúc có chuyện để cho Văn Tài đi làm, đã biến thành một trận thói quen, cho nên coi như Thu Hải Vô Nhai cái này tiểu đồ đệ, một ngày có chuyện gì, còn là theo thói quen để Văn Tài đi làm. Đến nỗi Văn Tài bản nhân, tuy nhiên đỉnh đại sư huynh tên tuổi, thế nhưng hắn ở trước mặt Hải Vô Nhai, nhưng căn bản không dám bày đại sư huynh phổ. Dù sao ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm. Hải Vô Nhai thế nhưng là trong bóng tối. Cho Văn Tài 100 đại dương sinh hoạt phí. Bởi vậy nghĩa trang bên trong, những cái kia nấu cơm, nấu nước cùng trẻ tuổi, các loại sinh hoạt việc vặt. Văn Tài căn bản không có ý tứ, làm phiền Hải Vô Nhai vị này thổ hào sư đệ. Hắn tất cả đều là chủ động, đem tất cả công việc, tất cả đều cho ôm xuống đi. Đối với Hải Vô Nhai đến nói, có thể dùng chính là mấy trăm khối đại dương, đổi lấy nhiều thời gian hơn, tới tu luyện Mao Sơn đạo thuật, đồng dạng cũng là một chuyện phi thường có lời. Hải Vô Nhai cho cựu thúc rót một chén vodka, cười nói, sư phụ, cái này vodka có chút liệt, ngài trước nếm một ngụm, nhìn xem có hay không hợp ngài khẩu vị. Nếu như ưa thích, ta nơi đó còn có mấy bình. Tốt tốt tốt. Cựu thúc nhìn thấy Hải Vô Nhai như thế hiểu chuyện, đầy mặt không ức chế được ý cười, thầm nghĩ trong lòng, so với Văn Tài cùng Thu Sinh, cái kia hai cái không nên thân ra hỏa, còn là cái này tiểu đồ đệ đáng tin. Ừ. T. Đủ sức lực. Cựu thúc bưng ly rượu lên. Chậm rãi uống một hớp nhỏ vừa cả, cảm thụ được trong khoang miệng, cổ này thanh đạm sướng miệng cùng liệt diễm vậy kích thích, nhất thời mắt sáng lên, không nhịn được ca ngợi nói. Hải Vô Nhai cho cựu thúc vừa cả. Mặc dù là trải qua nước cất pha loan qua, thế nhưng cũng có 60 độ, cũng thuộc về hiếm thấy rượu mạnh. Loại này rượu mạnh rất đúng cựu thúc khẩu vị, hơn nữa vừa cả rượu, lấy ngũ cốc hoặc khoai tây làm nguyên liệu, cùng nước rét rượu đế, ở khẩu vị trên vẫn có khác biệt rất lớn. Đối với cựu thúc đến nói, lần đầu tiên uống vừa cả. Cũng coi là một lần rất không sai thể nghiệm. Hoa! Sư huynh, hôm nay là ngày gì a? Nhiều món ăn như vậy. Ừ thơm quá, có rượu ngon. Cũng không lâu lắm, một tên mặc màu vàng đạo bào, mang theo kính mắt trung niên đạo sĩ, liền cười đi đến. Cựu thúc nhìn thấy người tới sau, quay đầu đối Hải Vô Nhai giới thiệu, Vô Nhai, vị này chính là vi sư sư đệ, bốn mắt đạo trưởng. Vô Nhai, gặp qua sư thúc. Hải Vô Nhai nghe vậy, đứng dậy hướng bốn mắt đạo trưởng thi lễ. Không cần đa lễ. Bốn mắt đạo trưởng hướng Hải Vô Nhai, khoát tay, tiếp đó vẻ mặt tò mò đối cựu thúc hỏi, sư huynh, ngươi lúc nào thì, mới thu đồ đệ a? Ta làm sao một điểm tin tức cũng không biết. Cựu thúc nghe vậy, cười trả lời, Vô Nhai, là ta ngày hôm qua vừa nhận lấy đồ đệ, cái này không còn chưa kịp thông chi các ngươi sao. Cựu thúc nhìn thấy Văn Tài chưa có trở về, lo nghĩ, đối Hải Vô Nhai phân phó nói, Vô Nhai, ngươi đi giúp một lần Văn Tài, đem ngươi sư thúc các khách nhân cho an trí xong. Là, sư phụ. Hải Vô Nhai nghe vậy đầu tiên là hơi ngây người, lập tức liền hiểu rõ ra, đứng dậy đi giúp Văn Tài vận chuyển thi thể đi. So với cựu thúc am hiểu phù chú chi thuật, bốn mắt đạo trưởng càng thêm am hiểu mời thần đuổi quỷ thuật, hắn hiện tại công việc chủ yếu, chính là đem những cái kia chết tha hương người thi thể, xuất hiện trở về bọn hắn ra hương. Mỗi một lần bốn mắt đạo trưởng đi ngang qua cựu thúc nơi này, đều sẽ mang theo một ít hành thi, cho nên cựu thúc nhìn thấy Văn Tài chưa có trở về. Liền biết hắn nhất định là đang giúp bốn mắt đạo trưởng, an trí những cái kia hành thi. Bốn mắt đạo trưởng nhìn Hải Vô Nhai rời đi bóng lưng, vẻ mặt có chút ngưng trọng nói ra, sư huynh, ngươi mới thu cái này tiểu đồ đệ không đơn giản a. Hắn thu vị trí ít cũng đạt tới luyện khí kỳ nhị trọng tiên, chẳng lẽ là mang nghệ bái sư. Cửu Thúc nghe vậy, trong mắt có chút tự hào trả lời, không sai. Vô Nhai tu vi bây giờ, quả thực đã đạt đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên. Bất quá hắn cũng không có mang nghệ bái sư, mà là bởi vì trước đó, hắn ăn qua một gốc trên niên đại hỏa linh chi. Cho nên mới có thể trong một đêm, đột phá đến luyện khí kỳ nhị trọng thiên. Bốn mắt đạo trưởng nghe nói như thế, không nhịn được kinh ngạc kêu lên, tiểu tử này vận khí như thế tốt. Phải biết, bốn mắt đạo trưởng tu luyện mấy chục năm, hiện tại cũng mới bất quá là luyện khí kỳ tứ trọng thiên, nghe được Hải Vô Nhai có thể có như thế phúc duyên, trong lòng tự nhiên cũng là không ngừng hâm mộ. Cửu Thúc chú ý tới bốn mắt đạo trưởng kinh ngạc răng rấp, không khỏi có chút cười đắc ý nói, Vô Nhai đứa nhỏ này, không chỉ là phúc duyên thâm hậu, hơn nữa thiên tư bất phàm, làm người lại chịu dụng công. So với văn tài cùng thu sinh, ngược lại là để ta thiếu cầm rất nhiều tâm a. Ta đây liền muốn chúc mừng sư huynh, thu một vị giai đồ. Bốn mắt đạo trưởng hướng Cửu Thúc chắp tay, tiếp đó đưa mắt rơi tại vột cả trên, vẻ mặt cười làm lành nói, sư huynh, ngươi bình này rượu ngon, là theo nơi nào lấy được a? Chương 95, nội dung vở kịch bắt đầu. Chương 95, nội dung vở kịch bắt đầu. Cửu Thúc nghe được bốn mắt đạo trưởng nói, vẻ mặt tự hào cười nói, ha ha, bình này rượu gọi là vừa cả, là Vô Nhai từ nước ngoài mang về rượu nước ngoài. Rượu nước ngoài. Vậy phải thật tốt nếm thử. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy, nhất thời mắt sáng lên, cũng không cùng Cửu Thúc khách khí, chính mình cầm rượu lên bình rót cho mình một ly, mị tư tư uống. T. Tốt liệt rượu, không so rượu sái kém, đủ sức lực. So với Cửu Thúc, bốn mắt đạo trưởng có thể nói là một cái nói tự quỷ, đối với rượu ngon càng là yêu rượu như mạng. Cửu Thúc thấy thế, không nhịn được cười nói, sư đệ, ta biết ngươi thích uống loại này rượu mạnh. Vô Nhai nơi đó còn có mấy bình vừa cả, chờ ngươi trước khi đi, ta để hắn đưa ngươi hai bình. Ha ha, còn là sư huynh hiểu ta. Sư huynh, ta mời ngươi một chén. Bốn mắt đạo trưởng nghe vậy, sắc mặt đại hỉ, vội vã giơ lên, chén rượu trong tay, đối Cửu Thúc kính nói. Theo bốn mắt đạo trưởng đến, Hải Vô Nhai liền biết khoảng cách cương thi tiên sinh nội dung vở kịch chính thức bắt đầu, hẳn không có mấy ngày. Sư phụ! Cứu mạng A! Ngày thứ nhì buổi tối, Hải Vô Nhai vừa ăn cơm tối xong, cũng không lâu lắm, liền nghe được đỉnh thi phòng trong, truyền đến văn tài tiếng kêu thảm thiết. Nhìn đến nội dung vở kịch đã bắt đầu. Hải Vô Nhai thả xuống trong tay phù bút, thân hình hơi động, hướng đỉnh thi phòng nhanh chóng chạy tới. Hải Vô Nhai vừa mới đến đỉnh thi phòng cửa. Liền thấy hóa trang thành cương thi thu sinh, bị Cửu Thúc nghĩ lầm thật sự cương thi, đè xuống đất một trận hành hung. Ai ú này? Đừng đánh, sư phụ. Là ta a. Thu sinh bị Cửu Thúc một cước đạp ở trên mặt, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, nhìn thấy Cửu Thúc không có dừng tay dự định, vội vã cao giọng cầu xin tha thứ. Cửu Thúc nghe vậy, dừng lại động tác trong tay định thần nhìn lại, phát hiện quả nhiên là thu sinh, sắc mặt không khỏi biến đến càng thêm khó coi. Lấy Cửu Thúc đối thu sinh cùng văn tài rõ ràng. Lại thêm thu sinh bộ này trang phục, làm sao không biết tới cùng phát sinh chuyện gì. Bất quá nhìn đến đỉnh thi phòng trong, khắp nơi tán loạn tám con cương thi. Cửu Thúc cũng bất chấp giáo huấn thu sinh, vội vã mang theo bốn mắt đạo trưởng, vọt vào đỉnh thi phòng. Hải Vô Nhai nhìn đến thu sinh cùng văn tài, vẻ mặt xấu hổ hình dạng, buồn cười lắc lắc đầu, lấy ra bốn tấm chấn thi phủ, theo sát Cửu Thúc bọn hắn, vọt vào đỉnh thi phòng. Tuy nhiên đỉnh thi phòng trong, tổng cộng có tám con cương thi, thế nhưng những cái này cương thi đều thuộc về cương thi bên trong, đẳng cấp tương đối thấp hành thi. Loại này hành thi, chẳng qua là bốn mắt đạo trưởng để cho tiện vận chuyển thi thể, cho nên mới đem thi thể luyện chế thành, loại này có thể nhảy đi hành thi. Thượng cổ cương thi tổng cộng chia làm bốn đại loại, do bốn đại cương thi thủy tổ, hậu khanh, doanh câu, hạn bạn cùng tướng thần, phân biệt chuyển thừa bốn loại khác nhau loại hình cương thi. Mà như loại này thi thể chuyển biến thành cương thi, lại lớn thể chia làm sáu cái đẳng cấp, phân biệt là bạch cương, hắc cương, nhảy cương, phi cương, bạch, hống. Bạch cương, thi thể vào dưỡng thi địa sau, một tháng sau cả người bắt đầu dài mượt mà bạch mao. Loại này cương thi hành động chậm chạp, phi thường dễ dàng đối phó, nó cực sợ ánh nắng, cũng sợ hỏa, sợ nước, sợ gà, sợ chó, càng sợ người. Hắc cương, bạch cương như ăn chán chê dê bỏ tinh huyết, mấy năm sau cả người bỏ đi bạch mao, thay vào đó là một thân mấy tấc dài lông đen. Lúc này nhưng sợ ánh nắng cùng liệt hỏa, hành động cũng so thong thả. Nhưng bắt đầu không sợ gà cẩu. Nói như vậy hắc cương gặp người sẽ lảng tránh, cũng không dám trực tiếp cùng người tư đánh, thường thường ở người trong giấc ngộng mới hút người máu. Nhảy cương, hắc cương nạp âm hút máu lại mấy chục năm, lông đen bỏ đi, hành động bắt đầu lấy nhảy làm chủ, nhảy bước tương đối nhanh mà xa, sợ ánh nắng, nhưng không sợ người, cũng không sợ bất kỳ gia súc. Phi cương, do nhảy cương nạp thú âm nguyệt hoa mà diễn biến, phi cương thường thường là trăm năm trở lên, thậm chí mấy trăm năm cương thi, hành động nhanh nhẹn. Nhảy phòng lên, cây dọc nhảy như bay, hút phách mà không để lại ngoại thương. Bạt, lại xưng hạn bạt, hỏa bạt, kiền bạt. Phi cương thu nạp tinh phách, mấy trăm năm sau. Tướng mạo càng thêm dữ tợn, có thể nói mặt xanh nanh vàng, ăn người la sát, còn có thể biến ảo thân hình tướng mạo, mê hoặc chúng sinh, trên có thể đổ long hạn thiên hạ, dưới có thể dẫn độ ôn thần, trời hạn ôn dịch như vậy mà phát. Hống, đáng sợ nhất cương thi, phải nói nó đã không còn là thi, mà là ma vương. Tên là Hống, có cùng thần khiêu chiến khủng bố lực lượng, có mấy nghìn năm, thậm chí vạn năm đạo hạnh. Hống chính là thượng cổ thần thú, sau đó Khanh, Doanh Câu, Hạn Bạt cùng tướng thần, cái này bốn đại cương thi thủy tổ, cũng tất cả đều là bởi vì, phân biệt dung hợp một phần bốn Hống hồn phách, cho nên mới phải hóa thân làm cương thi. Cũng chính bởi vì vậy, cương thi một ngày tu luyện đến cực hạn, sẽ một lần nữa phản tổ biến thành Hống. Bốn mắt đạo trưởng nơi đuổi những cái này hành thi, tuy nhiên cũng có thể nhảy đi, thế nhưng cùng chân chính nhảy cương, vẫn còn có khác biệt rất lớn. Cái này tám con hành thi, nhiều lắm cũng liền có thể cùng hắc cương đánh một trận, coi như cùng một chỗ hợp lực, cũng đánh không lại một cái chân chính nhảy cương. Lấy Thu Sinh cùng Văn Tài, hai người luyện khí kỳ nhị trọng thiên tu vi, kỳ thực đối phó cái này tám con hành thi, nên vẫn là dư giả. Thế nhưng là Thu Sinh cùng Văn Tài, bình thường đối những cái này đối phó cương thi đạo thuật không có hứng thú gì. Trái lại đối một ít chỉ người đạo thuật càng thêm đệ bụng. Bởi vì không có chuyên môn luyện tập, đối phó cương thi đạo thuật, cho nên Thu Sinh cùng Văn Tài, đối mặt tám con hành thi vây công, lại cũng chỉ có trốn chạy phần, không công lãng phí một thân pháp lực. 333. Những cái này hành thi động tác cũng không tính nhanh nhẹn, so với người thường đều phải chậm hơn rất nhiều. Lấy Hải Vô Nhai tốc độ phản ứng, rất dễ dàng liền tránh được sự công kích của bọn họ, dùng trong tay chấn thi phủ, dễ dàng định trụ bốn con hành thi. Đến nỗi còn dư lại bốn con hành thi, đã bị Cửu Thúc cùng bốn mắt đạo trưởng, dùng đầu ngón tay máu tạm thời bị định trụ. Cửu Thúc nhìn đến tất cả hành thi, toàn bộ bị định trụ sau, hung hăng trừng Thu Sinh cùng Văn Tài liếc mắt, hư lạnh nói, hai người các ngươi tiểu tử thối, còn không qua đây hỗ trợ. Nga! Văn Tài cùng Thu Sinh tự biết đối lý, cũng không dám nói thêm cái gì, vội vã xám xịt chạy tới hỗ trợ, đem tám con hành thi một lần nữa mang bỏ vào cùng một chỗ. Hai người các ngươi thằng nhóc làm cái gì? Chơi cái gì không tốt? Dĩ nhiên cầm ta hộ khách tới chơi. Bốn mắt đạo trưởng cho tất cả hành thi, một lần nữa dán tốt chấn thi phù sau, không nhịn được chỉ Thu Sinh bọn hắn cở trách nói. Những cái này hành thi, tuy nhiên chính mình cũng không tính lợi hại, thế nhưng đối phó người thường vẫn là dư giả. Nếu như bị những cái này hành thi chạy mất, bốn mắt đạo trưởng phải thưởng tiền là việc nhỏ, vạn nhất có người bị những cái này hành thi thương tổn tới, thậm chí giết chết, vậy coi như là thiên đại phiền toái. Sư thúc, kỳ thực ta. Bốn mắt đạo trưởng trực tiếp lên tiếng cắt đứt Văn Tài nói, khoát tay háo nói, mà thôi, không muốn nói, ta đi. Cửu Thúc nghe vậy, có chút ngượng ngùng nói ra, sư đệ, ngươi nếu không nhiều hơn nữa ở thêm hai ngày. Mà thôi, sư minh, chúng ta sau này gặp lại, lần sau gặp lại. Sư Thúc, hai bình này vừa cả, ngươi mang ở trên đường uống đi. Hải Vô Nhai thấy thế, vội vã đi trong phòng cầm hai bình vừa cả, kín đáo đưa cho bốn mắt đạo trưởng. Chương 96, Nhậm Đình Đình. Chương 96. Nhậm Đình Đình. Ha ha ha, còn là Vô Nhai ngươi tối hiểu chuyện. Bốn mắt đạo trưởng tiếp nhận hai bình vừa cả, sắc mặt cũng trở nên dễ nhìn không ít, đối Cửu Thúc cười nói, sư huynh, ta đây liền đi trước. Bốn mắt đạo trưởng dứt lời, lắc lắc trong tay khu thi linh, mang theo tám con hành thi, vừa chạy vừa nhảy rời đi nghĩa trang. Thu Sinh nhìn thấy bốn mắt đạo trưởng rời đi sau, trộm trộm nhìn thoáng qua, Cửu Thúc mặt trầm như nước sắc mặt, có chút trột dạ cười mỉa nói, sư phụ sắc trời không còn sớm, ta liền đi về trước. Cửu Thúc nghe vậy, hung hăng trừng mắt nhìn Thu Sinh, tức giận nói, vậy ngươi còn không mau trở về. Không phải vậy câu ngươi lại muốn tới muốn người. Sư phụ, ta đi đưa tiễn hắn. Văn Tài nhìn thấy Cửu Thúc nhìn mình, sợ đến cả người một cái giật mình, vội vã đánh đưa Thu Sinh mượn cớ, chạy ra khỏi Cửu Thúc phạm vi tầm mắt. Ai? Hai tên tiểu tử thúi này. Cửu Thúc nhìn Văn Tài bóng lưng của bọn họ, không nhịn được thở dài. Cửu Thúc hai người đồ đệ này, luôn luôn sai lầm lớn không phạm, sai lầm nhỏ không ngừng. Để hắn cái này làm sư phụ, lo nát tâm. Thế nhưng là mỗi khi Văn Tài bọn hắn phạm sai lầm, Cửu Thúc muốn động thủ trừng phạt bọn hắn thời gian, nhưng lại không bỏ được thật sự trọng phạt bọn hắn, dù sao ở Cửu Thúc trong lòng, hai người đồ đệ này liền cùng nửa con trai giống nhau. Vô Nhai, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Cửu Thúc quay đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai, trong lòng cuối cùng cũng thư thái một ít, khá tốt cái này mới thu tiểu đồ đệ, không cần hắn quan tâm, cuối cùng là một loại an ủi. Là, sư phụ, vậy ta đi về trước, ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ừ, đi đi. Cửu Thúc sớm A. Sớm như vậy, sinh ý thịnh vượng A. Cửu Thúc sớm. Sáng sớm hôm sau, Cửu Thúc mang theo Hải Vô Nhai cùng Văn Tài, đi lại ở Nhậm gia trấn trên đường đá. Trên đường phố ngựa xe như nước, lui tới người đi đường, làm cho cả trấn nhỏ đều tràn đầy sức sống. Cửu Thúc ở trong Nhậm gia trấn quá mức có hy vọng, bởi vậy hai bên bày sạp tiểu thương, nhìn thấy Cửu Thúc sau đó, đều là vẻ mặt nhiệt tình chủ động chào hỏi. Văn Tài đi tới Hải Vô Nhai bên người, lấy cùi trỏ cùng cánh tay hắn, nhỏ giọng hỏi, Vô Nhai, ngươi có hay không uống qua ngoại quốc trà à? Uống qua, làm sao? Hải Vô Nhai nghe vậy, đầu tiên là hơi ngây người, lập tức chú ý tới đi ở phía trước, lỗ tai lại thật cao dựng thẳng lên Cửu Thúc, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười. Vậy tốt rồi. Ta đây không phải là lần đầu tiên, cùng sư phụ đi uống ngoại quốc trà sao? Vạn nhất làm ra ô long, ném sư phụ mặt mũi, vậy cũng không tốt. Văn mới nghe được Hải Vô Nhai trả lời, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng nói ra. Hải Vô Nhai vô vô Văn Tài vai cười nói, không sao, chờ một hồi có ta ở đây đâu. Sẽ không để cho ngươi cùng sư phụ xấu mặt. Đi ở phía trước Cửu Thúc, nghe trộm hết hai cái đồ đệ thì thầm, thật cao dựng thẳng lên lỗ tai, cũng một lần nữa thu về, trong lòng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm. Cửu Thúc người này, mặc dù là người cao nhân đắc đạo, nhưng là lại phi thường sĩ diện. Cửu Thúc sở dĩ mang lên Hải Vô Nhai cùng Văn Tài, cùng đi cùng Nhậm Phát Đàm luật tình, cũng là bởi vì muốn ở lúc cần thiết, để hai cái đồ đệ ở phía trước ngăn cản. Ba vị, có hay không đặt chỗ a? Hải Vô Nhai ba người đi vào tiệm cà phê sau, bên trong phục vụ viên, trước tiên tiến lên đón. Hải Vô Nhai nghe vậy, đi tiến lên một bước, cướp ở Văn Tài làm hư trước đó trả lời, sư phụ ta là chịu Nhậm Phát, Nhậm lao ra mời tới nói chuyện. Nguyên lai là Nhậm lao ra khách nhân, ba vị mời vào bên trong. Sư phụ, ngài trước kia mời. Ừ. Cửu Thúc hài lòng nhìn xem Hải Vô Nhai, cái này mới không nhanh không chậm cùng đang phục vụ viên phía sau, hướng Nhậm lao ra châu ngồi đi tới. Hải Vô Nhai thấy thế, âm thầm cười một tiếng, lôi kéo có chút sững sờ Văn Tài, cùng một chỗ đi theo. Bên kia chờ đợi rất lâu Nhậm Phát, nhìn thấy Cửu Thúc sau đó, vội vàng đứng dậy, vẻ mặt nhiệt tình hô, Cửu Thúc, ngươi tới rồi. Mau mời ngồi. Nhậm lao ra. Cửu Thúc đầu tiên là cùng cho dù bắt chuyện một tiếng, tiếp đó quay đầu đối Hải Vô Nhai cùng Văn Tài nói, Vô Nhai, Văn Tài, nhanh cho Nhậm lao ra thỉnh an. Nhậm lao ra tốt. Không cần đa lễ, ngồi xuống nói đi. Nhậm Phát khoát tay, tiếp đó nhìn Hải Vô Nhai cùng Văn Tài hai người, có chút tò mò hỏi, Cửu Thúc, bọn hắn là đồ đệ của ngươi đi. Cửu Thúc nghe vậy, cười giới thiệu, không sai. Đây là ta đại đồ đệ, Văn Tài. Hắn là của ta tiểu đồ đệ, gọi là Hải Vô Nhai. Danh sư xuất cao đồ, Cửu Thúc ngươi hai vị này đồ đệ, đều rất không sai a. Nhất là tiểu đồ đệ, càng là tuấn tú lịch sự a. Tuy nhiên Nhậm Phát không biết Hải Vô Nhai lai lịch chân chính, thế nhưng chỉ từ trên người hắn phát ra phần này khí chất, để cho Nhậm Phát không dám kinh thường. Ha ha, Nhậm lao ra quá khen. Vô Nhai ở nước ngoài du lịch qua mấy năm, cái này vừa mới trở về. Cửu Thúc biểu hiện ra vẻ mặt khiêm tốn hình dạng, lại dường như lơ đãng, nhắc lên Hải Vô Nhai đã từng ở nước ngoài du lịch sự tình. Ở thời đại này, xuất ngoại thế nhưng là một kiện rất có mặt mũi sự tình, người thường cũng không có du lịch ngoại quốc qua bản lĩnh. Khó trách ta luôn cảm giác, Vô Nhai trên người có cổ quý khí đâu. Nguyên lai là ở nước ngoài du lịch mấy năm, thật đúng là tuổi trẻ tài cao a. Nhậm Phát nghe vậy, Cửu Thúc ở trong lòng hắn phân lượng, lại tăng lên mấy phần. Trước đó Nhậm Phát, chỉ là nghe nói Cửu Thúc là phương viên trăm dặm nổi danh nhất đạo sĩ, thế nhưng cũng không có gặp qua Cửu Thúc bản lĩnh. Mà hôm nay Hải Vô Nhai, cái này ra qua quốc người, đều chủ động bái Cửu Thúc vi sư, Nhậm Phát liền càng thêm tin tưởng, Cửu Thúc là có bản lĩnh thật sự cao nhân rồi. Nhậm lao ra khách khí. Vô Nhai chẳng qua là nhiều chút kiến thức, còn có rất nhiều chuyện, cần sư phụ giáo dục mới được. Hải Vô Nhai một bên khiêm tốn nói, một bên thuận tay vô vô Cửu Thúc nịnh bợ, cho đủ Cửu Thúc mặt mũi. Đúng, Nhậm lao ra, nghe nói Lệnh Thiên Kim cũng theo tỉnh thành trở về, tại sao không có thấy nàng đâu. Nhậm Phát nghe được Cửu Thúc nói, có chút cười khổ lắc đầu nói, cái nha đầu kia a. Vừa cùng người học được trang điểm, trở lại một cái liền chung quanh đi dạy người khác, cũng không biết hiện tại đã chạy đi đâu. Một bên Văn Tài nghe vậy, lại không nhịn được lật cái bạch nhãn, hắn nhìn đến Nhậm Phát tấm kia bánh bao mặt, có thể không cảm thấy Nhậm Phát con gái, có thể xinh đẹp đến nơi nào đi. Nhậm Phát nhìn thoáng qua cửa tiệm phương hướng, đột nhiên cười nói, Cửu Thúc, cái này vừa mới nói xong, ta nha đầu kia liền tới. Hải Vô Nhai quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái 17-18 tuổi, dung mạo thanh tú đẹp đẽ, mặc màu hồng nhạt dương váy thiếu nữ, hướng bên này đi tới. Nguyên bản khinh thường nhìn đến Văn Tài, nhìn thấy dáng người hiểu điệu, tướng mạo dung mạo xinh đẹp thiếu nữ sau, trong nháy mắt biến thành một bộ trư ca tướng. Ba ba. Thiếu nữ bước gót sen, đi tới Nhậm Phát trước mặt, ngọt ngào kêu một tiếng. Ai? Nhậm Phát gật đầu cười, tiếp đó vẻ mặt tự hào, đối Cửu Thúc giới thiệu, Cửu Thúc, đây là con gái của ta, Nhậm Đình Đình.
Đình Đình, gọi Cửu Thúc.
Cửu Thúc.
Cửu Thúc nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống đi.
Cửu Thúc nhìn thoáng qua, hôm nay đã biến thành thanh xuân thiếu nữ Nhậm Đình Đình sau, không nhịn được cảm thán nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, năm đó tiểu nha đầu đều lớn như vậy. Thật là nữ đại 18 biến A.
Chương 97, thần nữ có ý, thương vương vô tình.
Chương 97, thần nữ có ý, thương vương vô tình.
Văn Tài một bộ chư ca tướng, nhìn chằm chằm Nhậm Đình Đình đôi kia cao vóc thánh nữ phong, vẻ mặt tán đồng gật một cái nói, là thật lớn A.
Hai anh.
Nhậm Đình Đình chú ý tới, Văn Tài bộ này sắc mị mị ánh mắt, không nhịn được bất mãn hừ lạnh một tiếng.
Hải Vô Nhai thấy thế, lại là ở dưới bàn dùng chân đá Văn Tài một lần.
Văn Tài bị Hải Vô Nhai đá một lần, cũng cuối cùng là phục hồi lại tinh thần, nuốt nước bọt, làm ra một bộ nghiêm trang hình dạng, ngồi ngay ngắn.
Bất quá Văn Tài ánh mắt, vẫn như cũ đang lén lút quan sát Nhậm Đình Đình.
Các ngươi muốn uống chút gì không?
Nhậm Phát nhìn thấy người tới đông đủ sau, cầm lên trên bàn menu, đối Hải Vô Nhai bọn hắn hỏi.
Nhậm Đình Đình nghe vậy, đối một bên người phục vụ nói ra, ta muốn một chén coffee.
Cho ta tới ly cà phê.
Nhậm Phát dứt lời, quay đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai bọn hắn thầy trò.
Hải Vô Nhai cầm lên menu, mở ra nhìn thoáng qua, tiếp đó đối một bên người phục vụ nói ra, cho sư phụ ta, tới Bình Tây Hồ Long Tỉnh.
Tiếp đó lại đến hai ly cola đi.
Tuy nhiên đây là một nhà tiệm cà phê, thế nhưng cũng không có như vậy chính quy, trừ cà phê bên ngoài, còn có rất nhiều cái khác đồ uống.
Dù sao ở thời đại này, cũng không có bao nhiêu người Trung Quốc thích uống cà phê, nếu như tiệm cà phê trong chỉ có cà phê nói, căn bản không mở được dài lâu.
Cửu Thúc lén lút liếc nhìn, Hải Vô Nhai trong tay menu, nhìn đến phía trên kia tất cả đều là xem không hiểu tiếng Anh, âm thầm một trận may mắn, khá tốt đem Hải Vô Nhai cho mang tới.
Nhậm Đình Đình lại không nhịn được nhìn nhiều Hải Vô Nhai vài lần, nguyên bản nàng còn tưởng rằng, Hải Vô Nhai sẽ xem không hiểu trên menu tiếng Anh đâu.
Đình Đình, vị này chính là Cửu Thúc đồ đệ Hải Vô Nhai.
Ngươi có thể không thể xem thường người ta thế nhưng là ở nước ngoài du lịch qua đã nhiều năm đâu.
Các ngươi giữa những người tuổi trẻ, nên có cộng đồng trọng tâm câu chuyện có thể nhiều trò chuyện.
Nhậm Phát chú ý tới Nhậm Đình Đình kinh ngạc thần sắc, cười nói.
Nhậm Đình Đình nghe vậy, mắt đẹp hơi sáng lên, nhìn về phía Hải Vô Nhai ánh mắt, nhất thời thân cận không ít.
Ở trong Nhậm gia trấn, mọi người tư tưởng còn so sánh truyền thống, Nhậm Đình Đình cũng không tìm được, có thể cùng chính mình trò chuyện có được bạn cùng lứa tuổi, cho nên nghe được Hải Vô Nhai ra nước ngoài qua, dĩ nhiên là sẽ cảm giác thân thiết một ít.
Nhậm Phát nói xong, liền quay đầu cùng Cửu Thúc nói tới, vì hắn phụ thân nâng quan rời chỗ chôn sự tình.
Nhậm Đình Đình đối những chuyện kia cũng không có hứng thú, mà là có chút ngạc nhiên hướng Hải Vô Nhai, hỏi thăm liên quan tới quốc ngoại sự tình.
Tuy nhiên Hải Vô Nhai, ở kiếp trước thời gian, cũng không có ra nước ngoài mấy lần, thế nhưng sinh hoạt ở thế kỷ 21, coi như không có ra nước ngoài, cũng có thể ở trên mạng hiểu rõ một ít quốc ngoại sự tình.
Lấy Hải Vô Nhai kiến thức, ứng phó một lần Nhậm Đình Đình, cái kia vẫn là dư giả.
Nhậm Đình Đình cùng Hải Vô Nhai trò chuyện quen thuộc một ít sau, có chút ngạc nhiên đối Hải Vô Nhai hỏi, Vô Nhai, ta nghe nói quốc ngoại nữ nhân, đều rất biết trang điểm.
Ngươi biết những cái kia đồ trang điểm tương đối khá sao?
Đối với đồ trang điểm, ta hiểu rõ cũng không nhiều.
Bất quá chỉ cần là đồ trang điểm, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ, đối da rẻ tạo thành một ít thương tổn.
Quốc ngoại những nữ nhân kia qua 20 tuổi sau, sẽ rất dễ dàng biến đến già, rất lớn một bộ phận nguyên nhân, cũng là bởi vì bình thường sử dụng đồ trang điểm nguyên do.
Đình Đình, nếu như ngươi thật sự muốn trang điểm nói, vậy ta còn tiến cử ngươi, dùng quốc nội tinh khiết thiên nhiên son phấn bột nước.
Hải Vô Nhai suy nghĩ một chút, đối Nhậm Đình Đình đề nghị nói.
Nhậm Đình Đình nghe xong Hải Vô Nhai nói, đầu tiên là một trận kinh ngạc, lập tức mỉm cười ngọt ngào nói, nguyên lai là như vậy, ta đây đợi sẽ đi mua một ít son phấn bột nước.
Một bên Văn Tài, nhìn thấy Hải Vô Nhai cùng Nhậm Đình Đình vừa nói vừa cười hình dạng, nhưng trong lòng thì buồn bực không thôi.
Không có đối lập liền không có thương tổn, Văn Tài vẫn còn có chút tự biết rõ, hắn các phương diện đều so ra kém Hải Vô Nhai.
Nếu như Hải Vô Nhai thật sự ưa thích Nhậm Đình Đình nói, Văn Tài cũng không có lòng tin tranh nổi Hải Vô Nhai.
Có Hải Vô Nhai ở,
Cửu Thúc bọn hắn tự nhiên sẽ không, lại giống điện ảnh nội dung vở kịch bên trong, gây ra nhiều như vậy chuyện cười.
Uống xong trà sau, Nhậm Đình Đình tiến đến Hải Vô Nhai bên người, có chút mong đợi hỏi, Vô Nhai, ngươi có hay không biết nơi nào có son phấn bột nước mua à?
Nếu không ngươi theo ta đi, chọn một ít son phấn bột nước bái.
Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua bên cạnh Văn Tài, từ chối nói, ta cũng vậy vừa tới Nhậm gia trấn không lâu, còn không thế nào quen thuộc nơi này, nếu không để Văn Tài bồi ngươi đi đi.
Hải Vô Nhai tự nhiên rõ ràng, Nhậm Đình Đình đối với mình đã có chút hảo cảm, bất quá Hải Vô Nhai lại cũng không chuẩn bị,
để kia này hảo cảm tiếp tục lên men đi xuống. Nếu như chỉ là vui lùa một chút, Hải Vô Nhai ngược lại cũng không ngại, cùng Nhậm Đình Đình tới một trận xương sớm tình duyên. Thế nhưng là rất rõ ràng, như Nhậm Đình Đình nữ nhân như vậy, một ngày bắt đầu, nàng có thể liền sẽ theo ngươi tới thật sự, đến lúc đó lấy Hải Vô Nhai tính tình, coi như không thể đem nàng mang ra phó bản không gian, khẳng định cũng sẽ dùng thời gian còn lại bồi tiếp nàng. Hải Vô Nhai ở cương thi phó bản bên trong, nhiều nhất chỉ có thể 3 tháng, cũng không chuẩn bị đem thời gian, toàn bộ lãng phí ở Nhậm gia trấn. Đợi đến cương thi tiên sinh nội dung vở kịch sau khi kết thúc, Hải Vô Nhai liền sẽ rời đi Nhậm gia trấn, tiếp đó đi chém giết trong thiên địa, đủ loại yêu ma quỷ quái. Nếu như Hải Vô Nhai thật sự đối Nhậm Đình Đình động cảm tình, như vậy sau cùng lại không thể đem Nhậm Đình Đình mang ra phó bản không gian, chỉ biết lấy bi kịch xong việc. Huống chi, Nhậm Đình Đình dung mạo tuy nhiên thanh tú đẹp đẽ, thế nhưng cũng liền tương đương với Vân Cầm các nàng loại này cấp bậc, so với Hoa Tưởng Dung cùng Hoa Khinh Vũ, còn muốn chỗ thua kém một bậc. Nếu như đổi lại là Diễm Linh Cơ loại này cấp bậc tuyệt thế mỹ nhân, Hải Vô Nhai ngược lại là sẽ suy tính một chút. Mà đối với Nhậm Đình Đình loại này cấp bậc tiểu mỹ nhân, Hải Vô Nhai cũng không muốn lãng phí quá nhiều tinh lực. Nguyên bản buồn bực không thôi Văn Tài, nghe được Hải Vô Nhai nói, vội vã lên tiếng, tốt, tốt. Ta biết nơi nào có son phấn bột nước bán, ta dẫn ngươi đi. Văn mới nghe được Hải Vô Nhai nói, liền biết Hải Vô Nhai đối Nhậm Đình Đình không có ý tứ, trong lòng tự nhiên cao hứng không ngừng. Phải biết, thu sinh cô, chính là bán son phấn bột nước. Nếu như Hải Vô Nhai thật sự, đối Nhậm Đình Đình có ý, làm sao có thể sẽ cự tuyệt, theo nàng đi mua son phấn bột nước đâu. Hải Vô Nhai chú ý tới, Văn Tài bộ này cao hứng sắp không tìm được phương hướng hình dạng, khỏe miệng hơi giật giật, hắn tự nhiên rõ ràng Văn Tài tiểu tâm tư. Bất quá coi như Hải Vô Nhai lui ra cạnh tranh, Hải Vô Nhai cũng không cho là Văn Tài tên này có thể đoạt được Nhậm Đình Đình phương tâm. Nhậm Đình Đình nghe vậy, trong lòng không nhịn được có chút tiểu thất lạc, nhìn thoáng qua vẻ mặt chư ca tướng Văn Tài, có chút bất đắc dĩ nói, vậy được rồi. Bất quá tuy nhiên Hải Vô Nhai cự tuyệt Nhậm Đình Đình, thế nhưng Nhậm Đình Đình trong lòng trái lại đối Hải Vô Nhai càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhậm Đình Đình chính mình chính là dung mạo xuất chúng, lại là đại hộ nhân gia thiên kim tiểu thư. Bất kể là ở tỉnh thành bên trong, còn là ở Nhậm gia trấn, bên người nàng những cái kia bạn cùng lứa tuổi, đều là xoay quanh ở bên người nàng chuyện. Chương 98, nâng quan. Chương 98, nâng quan. Hôm nay Nhậm Đình Đình thật vất vả, theo Hải Vô Nhai trên người, cảm nhận được một tia không đồng dạng hảo cảm, lại bị Hải Vô Nhai trực tiếp cự tuyệt. Như vậy, trái lại kích thích, Nhậm Đình Đình trong lòng hào thắng. Dù sao người chính là như vậy, càng là không có được đồ vật, lại càng muốn có được. Cựu thúc cùng Nhậm Phát thảo luận một phen sau đó, cuối cùng quyết định ở 3 ngày sau ngày hoàng đạo, giúp Nhậm Lao Thái gia nâng quan rời chỗ chôn. 3 ngày sau, Nhậm Lao Thái gia phần mộ trước, đoàn người kính hết hương sau, Nhậm Phát chỉ Nhậm Lao Thái gia phần mộ, có chút tự hào nói, cựu thúc, năm đó xem phong thủy tiên sinh, nói nơi này rất khó tìm đến, là một cái tốt huyệt à. Cựu thúc nhìn chung quanh bốn phía một cái, gật đầu một cái nói, không sai, nơi này chính là chuẩn điểm. Huyệt dài 3 trượng 4, thực được cái 4, rộng rãi dài 1 trượng 3, thực được cái 3. Cho nên không thể bình táng, chỉ có thể phát táng. Nhậm Phát nghe vậy, không nhịn được hướng cựu thúc giơ ngón tay cái lên nói, thật kinh người a. Cựu thúc, đứng ở một bên Văn Tài, nóng lòng ở trước mặt Nhậm Đình Đình biểu hiện, vội vàng hướng cựu thúc hỏi, sư phụ, cái gì là phát táng, đúng hay không pháp thức lễ táng a? Nguyên bản cựu thúc còn là vẻ mặt ý cười, nghe được Văn Tài nói, trong nháy mắt tỉnh chuyển nhiều mây, hung hăng trừng Văn Tài, máng, nói hiệu nói vượng. Hải Vô Nhai thấy thế, trong lòng có chút không nói gì lắc lắc đầu, không nhịn được lên tiếng nói, Văn Tài, pháp táng kỳ thực chính là thẳng đứng mai táng. Đúng không? Sư phụ. Không sai. Cựu thúc nghe được Hải Vô Nhai nói, cái này mới hài lòng gật gật đầu. Nhậm Đình Đình mắt đẹp hơi sáng lên, đi tới Hải Vô Nhai bên người, dùng ngọt ngào thanh âm tán dương, Vô Nhai, ngươi hiểu thật nhiều. Hải Vô Nhai nghe vậy, trong lòng một trận cười khổ, giả bộ làm không nhìn thấy, Nhậm Đình Đình tràn đầy sóng gợn mắt đẹp, nhàn nhạt nói, khá tốt, ta chỉ là nhìn nhiều một ít sách mà thôi. Hải Vô Nhai dứt lời, không cho Nhậm Đình Đình nói tiếp cơ hội, trực tiếp đi đến cựu thúc bên người. Ai? Hai anh? Nhậm Đình Đình cảm thụ được, Hải Vô Nhai đối với mình bài xích ý nghĩ, không nhịn được thở phì phì trà trà chân ngọc. Ai? Lần này triệt để không đùa. Văn Tài thấy thế, không nhịn được than thở. Nguyên bản Văn Tài muốn ở trước mặt Nhậm Đình Đình, thật tốt biểu hiện một phen, kết quả trộm gà không thành còn mất nắm gạo, càng ngồi vững không học vẫn không nghề nghiệp tên tuổi. Thu sinh vô vô Văn Tài vai, nhỏ giọng nhắc nhở nói, ngươi như thế nhanh liền buông tha. Ngươi không phát hiện, Vô Nhai đối Nhậm Đình Đình dường như không cảm giác sao. Nói như vậy, ta còn có cơ hội nha. Văn Tài nghe vậy, nhất thời mắt sáng lên, trong nháy mắt khôi phục sức sống. Thu Sinh nhìn thấy Văn Tài lần nữa khôi phục sức sống, vỗ vỗ Văn Tài ngực, vẻ mặt cười xấu xa nói, công bình cạnh tranh a. Ngày hôm qua Văn Tài mang theo Nhậm Đình Đình đi mua son phấn bột nước thời gian, vừa lúc là Thu Sinh đang nhìn cửa hàng, đối với Nhậm Đình Đình loại này bạch phú Mỹ, Thu Sinh tự nhiên cũng là nhất kiến trung tình.
Tốt.
Vậy chúng ta liền bằng bản lãnh của mình, xem ai có thể ôm Mỹ nhân về. Tuy nhiên Văn Tài không có lòng tin, cùng Hải Vô Nhai tranh nữ nhân, thế nhưng hắn vẫn có nắm chắc, cùng Thu Sinh tranh một chuyến. Bên kia Hải Vô Nhai, có thể không có thời gian đi để ý tới, Thu Sinh bọn hắn tiểu tâm tư. Làm công nhân đem Nhậm Lao Thái ra mộ bia dỡ bỏ sau, Hải Vô Nhai nhìn đến phía trên kia một tầng vôi, hơi nhíu lại chân mày. Hải Vô Nhai suy nghĩ một chút, tiến đến cửu thúc bên thai nói ra, sư phụ, cái này phần mộ dường như có gì đó không đúng à. Ta hai ngày trước, theo phong thủy tạp ký trên thấy qua, như chuẩn chuẩn điểm, nên là dùng hoa tuyết che đỉnh. Thế nhưng là Nhậm Lao Thái ra phần mộ, nhưng là dùng bột vôi. Ở mấy ngày nay bên trong, Hải Vô Nhai phần lớn thời gian, đều ở vẽ linh phủ. Mà thời gian còn lại là lật xem đủ loại tạp ký. Ở phong thủy tạp ký bên trong, liền đề cập tới chuẩn chuẩn điểm, nhất định phải dùng hoa tuyết che đỉnh, mà không phải dùng bột vôi che đỉnh. Một ngày dùng bột vôi che đỉnh, không chỉ có sẽ phá hư toàn bộ phong thủy, hơn nữa bột vôi sẽ đưa đến chống phân hủy tác dụng, càng dễ dàng đưa tới thi biến. Không sai. Cửu thúc nghe vậy, gật gật đầu, quay đầu đối một bên cho dù đặt câu hỏi, Nhậm Lao ra, các ngươi lúc đầu đúng hay không đắc tội qua vị kia phong thủy tiên sinh? Bằng không hắn sẽ không như thế chỉnh các ngươi a. Cửu thúc cùng Nhậm Phát bọn hắn, những cái này thường dân không giống nhau, hắn liếc mắt liền nhìn xảy ra vấn đề chỗ, cho nên trong lòng rất rõ ràng, năm đó vị kia phong thủy tiên sinh, nhất định là cố ý chỉnh Nhậm ra. Nhậm Phát nghe vậy, sắc mặt hơi cứng đờ, có chút ngượng ngùng nói ra, kỳ thực năm đó khối này hơn là phong thủy tiên sinh, sau này gia phụ biết đây là khối tốt huyệt, liền dùng nhiều tiền đem nó cho mua lại. Chỉ là lợi dụ, có hay không uy hiếp a? Ha ha. Ta xem nhất định là uy hiếp. Bằng không hắn cũng sẽ không, để cho các ngươi ở phần mộ trên vung vẩy một tầng thôi. Cửu thúc nhìn đến Nhậm Phát bộ này chê cười biểu tình, chỗ nào vẫn không rõ, lúc đầu phát sinh chuyện. Cái kia nên làm gì? Nhậm Phát nghe vậy, trong lòng đột nhiên có chút rõ ràng, vì sao cái này 20 năm tới, Nhậm gia sinh ý sẽ càng làm càng kém. Nên hoa tuyết che đỉnh, quan tài đầu không đụng tới nước, như thế nào gọi chuẩn chuẩn lướt nước đâu. Cửu thúc thân là người tu đạo. Đối phong thủy tiên sinh cách làm cũng có chút lý giải, quay đầu nói với Nhậm Phát, hắn còn tính có chút lương tâm, gọi ngươi 20 năm sau, nâng quan rời chỗ chôn. Hại ngươi nửa đời, không hại ngươi một đời, hại ngươi một đời, không hại ngươi 18 đời. Nhậm Phát nghe vậy, sắc mặt khó coi cực kỳ, trong lòng có chút phẫn nộ, lại không thể làm gì. Dù sao chuyện này, nói cho cùng cuối cùng vẫn là Nhậm gia đối lý, hơn nữa 20 năm đi qua, năm đó phong thủy tiên sinh từ lâu đã chết giả, coi như Nhậm Phát muốn tìm hắn phiền phức. Cũng không có cách nào. Nhìn đến quan tài, các công nhân kêu to một tiếng, cũng cắt đứt có chút không khí ngột ngạt, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cửu thúc vội vã mang theo Hải Vô Nhai bọn hắn, hướng huyệt mộ đi tới. Không bao lâu, toàn bộ quan tài liền bị các công nhân, tề lực theo huyệt mộ bên trong kéo ra ngoài. Chư vị, ngày hôm nay Nhậm Công Uy Dũng lại thấy ánh mặt trời. Phàm tuổi tác 36, 22, 35, cùng với 48. Thuộc gà, thuộc nhu người, giống nhau xoay người làng tránh. Cửu thúc đứng ở trước quan tài, sửa lại một chút trên người đạo bảo, quay đầu đối mọi người nghiêm túc nói. Mọi người nghe vậy, cùng cửu thúc trong miệng lời nói, tuổi tác, cầm tinh tương xứng người, vội vàng chuyển người đưa lưng về phía quan tài. Một lát sau, cửu thúc khuôn mặt nghiêm túc kêu lên, lảng tránh hoàn tất, mọi người nghiêm chỉnh y lìa quan, mở quan tài. Rát rát rát. Trong lúc bốn tên công nhân nghe được cửu thúc nói, đem nắp quan tài mở ra trong nháy mắt, đột nhiên cách đó không xa trong rừng rậm, nhất thời giật mình một đàn ô nha. Phát ra từng đợt chói hai tiếng kêu. Cửu thúc thấy thế, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ dự cảm bất tường, bước nhanh đi tới quan tài bên cạnh, khi thấy trong quan tài, Nhậm Lao Thái gia chưa hủ hóa thi thể lúc, không khỏi nhíu mày lại. Chương 99, ống mực khốn cương thi. Chương 99, ống mực khốn cương thi. Hải Vô Nhai cảm thụ được, Nhậm Lao Thái gia trên thi thể phát ra nồng nặc âm khí sau, sắc mặt hơi thay đổi, vội vã tiến đến cửu thúc bên hai, nhỏ giọng nhắc nhở nói, sư phụ. Thi thể này dường như có chút cổ quái. Chờ một hồi hay nói. Cửu thúc nghe được Hải Vô Nhai nói, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng thần sắc, nhẹ nhàng gật đầu nói. Cha! Hải Nhi liền như thế kinh động lão nhân ra ngài, thật là bất hiếu a. Nhậm Phát nhìn đến Nhậm Lao Thái gia thi thể, đầu tiên là quỳ xuống một trận lễ nghi tính khóc lớn, tiếp đó đứng dậy đối cửu thúc hỏi, cửu thúc, cái này huyệt còn có thể hay không? Cửu thúc không đợi Nhậm Phát nói xong, liền trực tiếp lắc đầu nói, chuồn chuồn lướt nước, một điểm lại điểm, sẽ không điểm tại cùng một chỗ, cái này huyệt đã phế bỏ. Vậy phải làm thế nào? Ta đề nghị ngay tại chỗ hỏa táng. Không được. Tiên phụ trước người sợ nhất chính là lửa, ta không thể làm như vậy. Thế nhưng là Nhậm lao ra, không hỏa táng sẽ có phiền toái. Không quản thế nào ngược lại chính là không thể hỏa táng. Cửu thúc, ngươi lại tỉ mỉ suy nghĩ một chút, còn có không có biện pháp nào khác. Cửu thúc đối mặt không chịu nhượng bộ Nhậm Phát, cũng là một trận bất lực, chỉ có thể bất đắc dĩ nói, vậy tạm thời trước đem quan tài mang đến nghĩa trang đi. Ta sẽ mau chóng làm Nhậm lao thái gia, một lần nữa tìm cái mới huyệt mộ. Dù sao lúc này Nhậm lao thái gia, còn không có biến thành cương thi, cửu thúc cũng không thể buộc Nhậm Phát, đem hắn hỏa táng đi. Hải Vô Nhai đứng ở một bên, nhìn thoáng qua Nhậm Phát, trong lòng không nhịn được nói thầm, cái này có hay không tính, tự làm bậy, không thể sống đâu. Tốt, đắp lên nắp quan tài, đem quan tài mang đến nghĩa trang đi. Nhậm Đình Đình biểu ca A Huy nghe được cửu thúc nói, vội vàng hướng chung quanh các công nhân phân phó nói. Cửu thúc quay đầu, đối Nhậm Phát bọn hắn nói ra, Nhậm lao ra, các ngươi liền đi về trước đi. Cái kia liền làm phiền ngươi, cửu thúc. Nhậm Phát nghe vậy, đầu tiên là cùng cửu thúc khách khí một tiếng, tiếp đó mang theo Nhậm Đình Đình các nàng xuống núi trở về. Đợi đến Nhậm Phát rời đi sau, cửu thúc quay đầu nhìn về phía Hải Vô Nhai bọn hắn. Văn Tài, Thu Sinh, hai người các ngươi ở chung quanh huyệt mộ điểm cái mai hoa hương trận, đốt thành cái dạng gì trở về nói cho ta. Vô Nhai, ngươi trước theo ta trở về nghĩa trang. Cửu thúc đối Văn Tài bọn hắn phân phó một tiếng, tiếp đó mang theo Hải Vô Nhai đi trước chạy tới nghĩa trang. Hoa! Sư phụ cũng quá thiên vị đi. Thu Sinh nhìn cửu thúc cùng Hải Vô Nhai rời đi bóng lưng, không nhịn được nhổ nước bọt nói. Văn Tài vô vỗ Thu Sinh vai, lắc đầu nói, được chưa? Nếu như ngươi có thể cùng Vô Nhai giống nhau, sư phụ đối với ngươi cũng sẽ bất công, còn là nhanh chóng đốt xong hương, tài năng sớm một chút trở về à. Tuy nhiên Hải Vô Nhai đi tới nghĩa trang, chỉ có 3-4 ngày thời gian, thế nhưng Văn Tài đối với Hải Vô Nhai, nhưng là tâm phục khẩu phục. Hải Vô Nhai mỗi ngày đều sẽ tốn hao hơn nửa ngày thời gian, chuyên tâm tu luyện đạo thuật, những cái này Văn Tài cũng đều nhìn trong mắt. Đối với Hải Vô Nhai loại này có thiên phú, lại chăm chỉ đệ tử, coi như là đổi thành Văn Tài mình cũng sẽ thích, huống chi cửu thúc đâu. Cho nên coi như đôi khi, cửu thúc đối Hải Vô Nhai có chút bất công, Văn Tài cũng sẽ cảm thấy rất bình thường. Bên kia Hải Vô Nhai trở về nghĩa trang sau, trước tiên liền tìm được cửu thúc nói, sư phụ, cái này Nhậm lao thái gia thi thể, dường như sắp thi biến đi. Cửu thúc nghe vậy, lắc đầu nói, không phải là muốn thi biến, mà là đã thi biến. Sư phụ, chúng ta làm sao bây giờ? Vi sư chuẩn bị trước dùng ống mực bắn lên quan tài, tạm thời đem nó vây khốn. Đợi đến tìm được thích hợp huyệt mộ sau, sau đó đem ánh mặt trời chiếu vào huyệt mộ, thời gian dài sẽ tiết nó âm khí. Cửu thúc hai mắt hơi ngưng tụ lại, tiếp đó quay đầu đối Hải Vô Nhai phân phó nói, Vô Nhai, ngươi đi đem giấy bút mực đao kiếm cho ta cầm tới, lại đến hậu viện bắt cái gà trống lại đây. Là sư phụ. Hải Vô Nhai nghe vậy, liền vội vàng xoay người đi chuẩn bị giấy vàng, phú bút, mực tàu, thái đao cùng kiếm gỗ đào. Tiếp đó lại đến hậu viện bắt một con gà trống lớn, trước tiên chạy về cửu thúc trước mặt. Ừ. Cửu thúc nhìn thấy Hải Vô Nhai, dùng thời gian ngắn như vậy, liền chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ, hài lòng gật gật đầu. Cũng không thể trách cửu thúc đối Hải Vô Nhai bất công, nếu như đổi lại là Văn Tài cùng Thu Sinh nói, bọn hắn đừng nói chuẩn bị, khẳng định ngay cả cửu thúc nói giấy bút mực đao kiếm, cụ thể là cái gì cũng không biết. Sư phụ! Chúng ta trở về. Cửu thúc vừa mới làm tốt ống mực, Văn Tài cùng Thu Sinh, liền vội vàng chạy về. Văn Tài đem trong tay 3 cây nhang đưa cho cửu thúc, vẻ mặt lo lắng hỏi, sư phụ ngươi nhìn. Cái này hương làm sao sẽ đốt thành như thế? Cửu thúc tiếp nhận Văn Tài trong tay 3 cây nhang, không nhịn được nhíu mày nói, người tối kỵ 3 dài 2 ngắn, nhang tối kỵ 2 ngắn 1 dài, hết lần này tới lần khác đốt thành dạng này, trong nhà ra này nhang, khẳng định có người tang. Sư phụ, đúng hay không nói Nhậm lão ra trong nhà a? Nói nhảm, chẳng lẽ là nơi này a? Cửu thúc nghe được Văn Tài nói, không nhịn được lường hắn. Văn Tài nghe vậy, lén lút cầm lên trên bàn cống phẩm, một bên ăn trộm, một bên không có vấn đề nói, vậy là tốt rồi. Chuyện không liên quan mình không quan tâm. Thu Sinh không nhịn được đưa tay vô một cái Văn Tài, không nói gì nói, người ngốc nhà. Đình Đình cũng không phải là Nhậm ra người sao. Đình Đình. Văn Tài vừa nghe đến chính mình người trong lòng sẽ có nguy hiểm, nhất thời sắc mặt đại biến, một ngụm nuốt xuống trong miệng cống phẩm. Vội vàng chạy đến cửu thúc bên người kêu lên, sư phụ, vậy ngươi nhanh chóng nghĩ một chút biện pháp à? Ta sớm đã nghĩ tốt biện pháp. Hai người các ngươi dùng ống mực tuyến, đem cả bộ quan tài đều cho bắn lên ống mực. Vô Nhai, ngươi đi vẽ chút chấn thi phủ, tiếp đó dán lên quan tài. Cửu Thúc đem chuẩn bị xong ống mực giao cho Văn Tài cùng Thu Sinh, tiếp đó lại đối Hải Vô Nhai phân phó nói:
"Là sư phụ."
Hải Vô Nhai nghe vậy, vội vã lên tiếng, xoay người đi vẽ bùa đi. "Hai người các ngươi đàn xong ống mực tuyến, lại đến nói cho ta một tiếng, nhớ kỹ đừng để sót ta." Cửu Thúc hướng Văn Tài cùng Thu Sinh dặn dò một tiếng, liền xoay người rời đi nghỉ ngơi đi.
"Biết, sư phụ."
Đợi đến Văn Tài cùng Thu Sinh đàn tốt ống mực tuyến sau, Hải Vô Nhai cũng cầm vừa vẽ xong bốn tấm chấn thi phủ, đi đến quan tài bên cạnh. Hải Vô Nhai đem bốn tấm chấn thi phủ dán tại nắp quan tài trên bốn góc. Bất quá vì để cho Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi, có thể thuận lợi phá quan tài mà ra, Hải Vô Nhai cố ý dùng nội lực đánh rách tả tơi bên trong quan tài bộ kết cấu. Cái này quan tài chôn dưới đất đã có 20 năm, chính mình liền đã mục nát một bộ phận. Hôm nay lại bị Hải Vô Nhai dùng nội lực đánh rách tả tơi một bộ phận kết cấu, càng là tiếp cận tán giá sát biên giới. Chỉ cần Nhậm Lao Thái gia thi biến thành công, như vậy nó ở trong quan tài, hơi chút dãy rủa, toàn bộ quan tài liền sẽ trực tiếp tán giá. Ngược lại Hải Vô Nhai mục đích, cũng phải cần chém giết Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi, cho nên Nhậm Lao Thái gia sớm một ít thoát vây, cũng tiết kiệm lãng phí Hải Vô Nhai thời gian. Hơn nữa Nhậm Lao Thái gia ở trước tiên thoát vây, Hải Vô Nhai cũng sớm làm tốt chuẩn bị, bằng không không biết hắn lúc nào thoát vây, trái lại muốn càng thêm phiền phức. Chương 100, cương thi xuất quan. Chương 100, cương thi xuất quan. Làm trăng sáng thật cao dâng lên, Nhậm Lao Thái gia trong quan tài đột nhiên phát ra một trận lay động, hơn nữa lay động biên độ càng lúc càng lớn. Phanh! Theo một trận kịch liệt chấn động, toàn bộ quan tài trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, nghiền nát nắp quan tài rơi xuống đất, phát ra một trận vang dội nổ vang. Thi biến hoàn thành Nhậm Lao Thái gia không có bất kỳ dừng lại, cùng thể nội huyết mạch chỉ dẫn hướng Nhậm gia phương hướng chạy tới. Làm bị thanh âm kinh động Hải Vô Nhai cùng Cửu Thúc chạy tới nhà xác thời gian, phát hiện Nhậm Lao Thái gia đã biến mất, chỉ còn lại tán lạc đầy đất nắp quan tài. "Không tốt, Văn Tài." Cửu Thúc thấy thế, nhất thời sắc mặt kỳ biến, vội vàng hướng bên trong một gian phòng chạy tới. Cửu Thúc nhìn đến vẫn còn ngủ say Văn Tài, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó không nhịn được lắc đầu nói, ngủ cùng heo giống nhau, loại người này thật là thích hợp nhất nhìn nghĩa trang. Bởi vì Nhậm Lao Thái gia vừa mới biến thành cương thi, cho nên nó một cái mục tiêu chính là cùng hắn có huyết mạch liên quan Nhậm Lao gia, bằng không nó cũng sẽ không buông tha. Văn Tài cái này liền ở bên mép huyết thực. Cửu Thúc nhìn thấy Văn Tài không sao sau đó, vội vã quay đầu đối Hải Vô Nhai kêu lên, "Vô Nhai, chuẩn bị xong ra hỏa, chúng ta nhanh đi Nhậm gia." "Là, sư phụ." Hải Vô Nhai nghe vậy, liền vội vàng xoay người đi mang tới kiếm gỗ đào, cùng với trước đó vẽ linh phủ, sau đó cùng Cửu Thúc cùng một chỗ chạy tới Nhậm gia. Nhậm gia trong thư phòng, Nhậm Phát chính đang sửa sang sổ sách, nhìn mặt trên từng cái thiếu hụt, không nhịn được một trận than thở. Đông đông đông. Từng đợt vật nặng rơi xuống đất thanh âm, đột nhiên theo ngoài cửa truyền đến, để nguyên bản liền một bụng hỏa Nhậm Phát, biến đến càng thêm phiền não. Phanh. Không đợi Nhậm Phát lên tiếng mắng chửi người, thư phòng cửa phòng trực tiếp bị bạo lực đánh ra, tổn hại cửa phòng đập xuống đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Giống. Mặc thanh triều quan phục Nhậm Lao Thái gia, một bộ mặt xanh nanh vàng răng rấp, phát ra một trận giống giận trầm thấp, hướng hù dọa ngốc tại chỗ Nhậm Phát nào tới. "Yêu nghiệt, chớ có đả thương người." Mắt thấy Nhậm Phát liền muốn chết ở Nhậm Lao Thái gia dưới vớt lúc, một tiếng quát to đột nhiên vang lên. "Oeng!" Một đạo lớn chừng bàn tay màu xanh lam thiểm điện, đột nhiên xuất hiện, nhanh như tia chớp đánh vào Nhậm Lao Thái gia phía sau lưng, đem nó nổ bay đi ra, phát ra một tiếng chói tai âm thanh nổ vang. Trường tâm lôi phù uy lực còn không tệ lắm. Hải Vô Nhai nhìn thoáng qua, bị trường tâm lôi nổ cái gần chết Nhậm Lao Thái gia, không nhịn được khẽ cười nói. Trường tâm lôi uy lực đã có thể so với tiên thiên cảnh sơ kỳ võ giả toàn lực một kích. Mà Nhậm Lao Thái gia, tuy nhiên bị chôn dưới đất 20 năm thời gian, thế nhưng ở không có hút đến Nhậm Phát máu trước đó, cũng chỉ có thể coi như là một cái bình thường nhạy cương. Một con 20 năm đạo hạnh nhạy cương, bị trường tâm lôi loại này lôi pháp chính diện ban trúng, coi như không chết cũng phải tàn phế. "Tốt, Vô Nhai chớ ngẩn ra đó, nhanh lên một chút giải quyết xong nó." Cửu Thúc vung tay phải lên, cầm trong tay trăm năm kiếm gỗ đảo ném cho Hải Vô Nhai. "Phốc suy." Hải Vô Nhai nghe vậy, một thanh tiếp nhận kiếm gỗ đảo, dưới chân điểm nhẹ, bước nhanh vọt tới đã không bỏ dậy nổi Nhậm Lao Thái gia bên người, giơ lên trong tay kiếm gỗ đảo, một kiếm đâm xuyên qua Nhậm Lao Thái gia trái tim. Không thể không nói, thuật nghiệp có chuyên công, đạo thuật đối với yêu ma quỷ quái lực sát thương xa xa vượt qua võ công. Cương thi thân thể cứng rắn cực kỳ, ngay cả đại đao đều chém không vào, lại có thể bị trăm năm kiếm gỗ đảo như là đậu hũ giống nhau dễ dàng đâm xuyên. Thật giống như Cửu Thúc có luyện khí kỳ ngũ trọng thiên tu vi, khẳng định đánh không lại một cái tiên thiên cảnh võ giả. Thế nhưng là nếu như là đối phó cương thi nói, cựu thúc có thể dễ dàng giết chết một đầu cương thi. Mà tiên thiên cảnh võ giả, lại rất khó nhẹ nhõm giết chết một đầu cương thi. Hơn nữa cái này còn là cương thi loại này có thân thể tà vật, nếu như là đụng tới quỷ, trừ phi là lĩnh ngộ kiếm ý hoặc là tông sư cảnh võ giả. Bằng không thông thường võ giả, thật đúng là không đối phó được những cái kia không có hình thể quỷ quái. Nhậm Phát chạy đến cựu thúc bên người, có chút nghĩ mà sợ hỏi, cựu thúc, đây là ta cha sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Cựu thúc nghe vậy, lắc đầu nói, Nhậm Lao Thái gia phát sinh thì biến, đã biến thành cương thi, đây cũng là ta trước đó đề nghị ngươi đem nó hỏa táng nguyên nhân. Khá tốt chúng ta chạy tới đúng lúc, bằng không. Nhậm Phát nhìn thoáng qua, Nhậm Lao Thái gia bộ này mặt xanh nanh vàng thi thể, theo bản năng nuốt nước bọt, cũng bất chấp cái gì hiếu không hiếu thuận, vội vàng hướng cựu thúc nói, cái kia cựu thúc ngươi liền nhanh chóng đem nó hỏa táng đi. Cũng để cho tiên phụ lão nhân gia ông ta sớm đi ngủ yên. Tốt, vậy thì mời Nhậm Lao gia đi chuẩn bị một ít đào mộc cảnh, đem Nhậm Lao Thái gia thi thể ngay tại chỗ hỏa táng. Tốt tốt tốt, ta đây sẽ gọi người đi làm. Nhậm Phát trải qua chuyện đáng sợ như thế sau, chỗ nào còn dám phản bác cựu thúc nói, liền vội vàng gật đầu lên tiếng. Hải Vô Nhai nhìn thấy cái này một màn, khóe miệng hơi nâng lên, trong lòng âm thầm cười một tiếng, tiếp đó để Tử Nguyệt thu hồi, Nhậm Lao Thái gia tuân ra vật phẩm. Kỳ thực Hải Vô Nhai cùng cựu thúc, sớm liền chạy tới Nhậm gia, dù sao Nhậm Lao Thái gia vừa mới hoàn thành thi biến, tốc độ còn vô cùng trì độn, xa không bằng Hải Vô Nhai tốc độ của bọn họ. Nguyên bản cựu thúc là chuẩn bị ở trên đường, liền tiêu diệt Nhậm Lao Thái gia, bất quá lại bị Hải Vô Nhai cản lại. Lấy Nhậm Phát tính cách, nếu như không nhường hắn gặp qua cương thi nói, hắn sợ rằng còn có thể cho là cựu thúc không có bảo tồn tốt hắn tiên phụ di thể, tiếp đó hư cấu ra Nhậm Lao Thái gia biến thành cương thi mượn cớ. Vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, cho nên Hải Vô Nhai để cựu thúc đợi đến Nhậm Phát sắp chết ở Nhậm Lao Thái gia dưới vớt thời gian, cái này mới khẩn cấp ra tay. Cựu thúc người này cũng không phải là cổ hủ người, cho nên hắn nghe được đề nghị của Hải Vô Nhai, đây là hơi chút suy nghĩ, liền đồng ý xuống. Nếu như Hải Vô Nhai bọn hắn không phải là sớm liền chạy tới Nhậm gia, làm sao có thể đúng lúc như vậy, sẽ tại thời điểm mấu chốt nhất vừa lúc chạy tới đâu? Trải qua như thế làm ra sau đó, Nhậm Phát không những sẽ không oán giận cựu thúc cùng Hải Vô Nhai, hủy hắn cha thi thể, còn có thể phát ra từ nội tâm, cảm kích cựu thúc cùng Hải Vô Nhai ân cứu mạng. Giữa trưa ngày thứ hai, Nhậm Phát vì cảm tạ cựu thúc cùng Hải Vô Nhai, đối ân cứu mệnh mình, cố ý ở tiểu điếm bày một bàn yến hội, mở tiệc chiêu đãi cựu thúc thầy trò bốn người. Cựu thúc, đa tạ các ngươi thầy trò, hôm qua xuất thủ cứu rút. Sau đó ở Nhậm gia trấn, nhưng phàm có chuyện gì cứ nói với ta. Ta Nhậm Phát có thể làm được nhất định tận lực hỗ trợ, ta trước kính. Nhậm Phát giơ lên chén rượu trong tay, thật lòng thành ý đối cựu thúc cùng Hải Vô Nhai nói ra. Nhậm lao ra khách khí, trừ ma vệ đạo, là chúng ta người tu đạo, chuyện nên làm, mời. Cựu thúc nghe vậy, cười giơ ly rượu lên một hơi uống cạn. Nhậm Đình Đình mắt đẹp bên trong, tràn đầy cảm kích đối Hải Vô Nhai bọn hắn nói ra, cựu thúc, Vô Nhai, ta cũng kính các vị một ly. Cảm ơn các ngươi tối hôm qua cứu ta ba ba. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, từ biệt. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, từ biệt. Ở loại này dung chuyển niên đại, Nhậm Đình Đình cùng Nhậm Phát phụ nữ hai người sống nương tựa lẫn nhau. Nếu như Nhậm Phát chết, như vậy Nhậm Đình Đình nhất định sẽ phi thường thương tâm. Hơn nữa một ngày Nhậm Phát thật sự chết rồi, bằng vào Nhậm Đình Đình một người, lại làm sao có thể thủ được rộng lớn gia nghiệp đâu. Một cái 18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, lại nắm giữ Nhậm gia tài sản, còn không biết muốn bị bao nhiêu lòng có bất chính người cho để mắt tới. Cho nên Nhậm Đình Đình thật sự là, phát ra từ nội tâm cảm kích cựu thúc cùng Hải Vô Nhai bọn hắn, đối Nhậm Phát ân cứu mạng. Rượu qua 3 tuần sau đó, Nhậm Phát nhìn thoáng qua Hải Vô Nhai cùng Nhậm Đình Đình hai người, đối cựu thúc cười hỏi, cựu thúc ca. Ngươi nhìn Vô Nhai cùng Đình Đình hai người, đúng hay không rất xứng a? Trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau đó, Nhậm Phát rõ ràng một việc, đó chính là thế sự vô thường, hắn không có khả năng vĩnh viễn bảo vệ Nhậm Đình Đình. Nếu như không phải là Hải Vô Nhai bọn hắn, tối hôm qua đúng lúc chạy tới, Nhậm Phát liền muốn chết ở Nhậm Lao Thái gia dưới vớt, đến lúc đó sẽ lưu lại Nhậm Đình Đình cô Linh Linh một người. Cho nên Nhậm Phát muốn cho Nhậm Đình Đình, sớm một chút chọn một cái như ý lang quân, như thế một tới, coi như hắn phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Nhậm Đình Đình cũng tốt có cái dựa vào. Hải Vô Nhai không chỉ có tuổi trẻ tài cao, lại ở nước ngoài du lịch qua, hơn nữa lại đối Nhậm Phát có ân cứu mạng, lại thêm Nhậm Đình Đình đối hắn còn rất có hảo cảm, quả thực chính là Nhậm Phát trong lòng tốt nhất con rể nhân tuyển. Cựu thúc nghe được Nhậm Phát nói, cười gật đầu một cái nói, không sai, trai tài gái sắc, quả thực rất xứng. Cựu thúc, ta cũng chỉ có Đình Đình cái này một cái con gái, trải qua chuyện tối ngày hôm qua, ta cũng nghĩ rõ ràng. Ta không có khả năng một đời che chở nàng, ta hiện tại liền muốn cho nàng tìm cái như ý lang quân, giúp ta chiếu cố nàng thật tốt. Đã Đỉnh Đỉnh cùng Vô Nhai như thế xứng, ta liền muốn cùng cựu thúc ngươi thương lượng một chút, ngày hôm nay liền định ra môn hôn sự này. Nhậm Phát nghe vậy, vẻ mặt ý cười nói ra, trong lòng mình chân chính ý nghĩ. Ở thời đại này, người đời trước, còn cất giữ phụ mẫu chi mệnh, làm mối lời nói ý nghĩ, cho nên Nhậm Phát mới có thể cố ý, cùng cựu thúc thảo luận chuyện này. Huống chi Nhậm Đình Đình tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp, Nhậm gia lại có gia tài bạc triệu, ai cưới Nhậm Đình Đình, không chỉ có thể ôm mỹ nhân về, có thể kế thừa Nhậm gia tài sản. Chỉ cần là người bình thường, nên đều sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy. Cái này, còn phải hỏi một chút, Vô Nhai chính mình ý nghĩ. Cựu thúc nghe được Nhậm Phát nói, tuy nhiên cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là vẫn đem ánh mắt nhìn về phía Hải Vô Nhai. Tuy nhiên cựu thúc nhận lấy Hải Vô Nhai không lâu, thế nhưng hắn lại có thể nhìn ra, Hải Vô Nhai không giống như là loại này, có thể đàng hoàng đợi ở một chỗ người. Văn Tài cùng Thu Sinh, thật giống như chim sẻ giống nhau, bọn hắn có thể cam tâm đợi ở một mẫu ba phần đất. Mà Hải Vô Nhai cho cựu thúc cảm giác, lại như là cựu thiên bên trên đại bằng điểu, hắn tuyệt đối sẽ không bị hạn chế ở, một cái nho nhỏ Nhậm ra chớn. Nhậm lao ra, Vô Nhai sợ rằng muốn cô phụ người mỹ ý. Vô Nhai hiện tại chỉ muốn một lòng tu đạo, tạm thời còn không muốn thành gia lập nghiệp. Hải Vô Nhai nhìn thấy Nhậm Phát, hướng chính mình ném tới hỏi thăm ánh mắt, vội vã lên tiếng từ chối nói. Hải Vô Nhai chỉ có thể ở cương thi phó bản bên trong, dừng lại 3 tháng, hắn có thể không muốn trêu chọc quá nhiều tình trái, bằng không chỉ làm cho chính mình bằng thêm một phần phiền não. Ba ba, ta ăn no, ta liền về nhà trước. Nhậm Đình Đình nghe được Hải Vô Nhai nói, nguyên bản xấu hổ sắc mặt, đột nhiên biến đến có chút tái nhợt, hướng Nhậm Phát nói một tiếng, liền vẻ mặt ủy khuất trực tiếp đứng dậy rời đi. Ai? Đình Đình? Ai? Nhà đầu kia? Nhậm Phát nhìn Nhậm Đình Đình rời đi bóng lưng, muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc dĩ than thở. Hải Vô Nhai trong mắt lóe lên một tia áy náy, lại cũng không có đuổi theo an ủi Nhậm Đình Đình. Cảm tình phương diện sự tình, khi tuyệt không tuyệt, phản chịu hán loạn, giao sát chặt đầy dối, trái lại đối tất cả mọi người tốt. Nhậm Đình Đình rời đi sau đó, trên bàn bầu không khí cũng trở nên có chút vi diệu. Văn Tài cùng Thu Sinh tuy nhiên cảm thấy Hải Vô Nhai cứ như vậy cự tuyệt Nhậm Đình Đình có chút không tốt lắm, thế nhưng ở hai người bọn họ trong lòng nhưng lại vô cùng may mắn Hải Vô Nhai cự tuyệt Nhậm Đình Đình. Bằng không Hải Vô Nhai đáp ứng môn hôn sự này, Văn Tài cùng Thu Sinh hai người bọn họ liền triệt để không có chuyện gì. Tiệc rượu sau khi kết thúc, các hoài tâm tư mọi người lẫn nhau khách khí vài câu, liền từng người tán đi. Nghĩa trang trong đại sảnh, Hải Vô Nhai hướng cựu thúc thi lễ nói, sư phụ, đệ tử nghĩ muốn đi ra ngoài sông sáo một phen, thuận tiện trảm yêu trừ ma. Vi sư sớm liền ngờ tới sẽ có một ngày như vậy đến, bất quá lại không nghĩ tới, một ngày này sẽ nhanh như thế đến. Cựu thúc nghe được Hải Vô Nhai nói, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, mà là cảm khái nói, ngươi cùng Văn Tài bọn hắn không giống nhau, ngươi tiểu tử phúc duyên thâm hậu, nếu như cứng rắn muốn đem ngươi giữ lại nghĩa trang bên trong, ngược lại sẽ hủy ngươi.